Chương 78, tới lượt chương 78, tới lượt nhưng mà vẫn còn nhiều cặp đấu nữa mới tới lượt của Cao Phong, cho nên hắn vẫn phải đứng ở đây mà tiếp tục quan sát. Tâm tình của hắn bất động, trên khuôn mặt lộ rõ nét suy tư. Ánh mắt Cao Phong khi thấy những người trên võ đài thì cứ chớp lên liên tục, cũng tự nghĩ thầm nếu phải đấu với họ thì nên dùng chiến thuật gì mới có thể giành được chiến thắng. Thanh Vũ chiến thắng Minh Huy, Gia Khang chiến thắng Tuấn Kiệt. Mỗi một lần có người chiến thắng, vị quản sự gần đó đều hô lớn lên tên của họ, sau đó sẽ ghi tên đó vào một tấm ngọc giản nhỏ rồi đặt lại vào bảng phân chia cặp đấu. Việc này giúp cho sau khi vòng đầu tiên kết thúc, những tấm ngọc giản này sẽ tự phân chia cặp đấu ở vòng thứ hai và cứ như vậy mà tiếp tục cho đến cuối cùng. Mỗi lần có một người bước lên trên đó, những người ở dưới ai nấy cũng đều bàn tán rất sôi nổi. Tới mức mà lúc đầu Cao Phong chẳng biết ai là ai, nhưng mà chỉ cần nghe người ở dưới này nói là hắn cũng nắm đại khái được thông tin rồi. Thêm một chút thời gian trôi qua, lại thấy mấy cặp học trò hoàn thành vòng đấu của mình, mặt mỗi người đều có một nét riêng biệt, chả ai giống nhau. Lúc này lại thấy vị quản sự nhìn vào chỗ bảng phân cặp thi đấu, miệng hô lên một câu. Cặp đấu tiếp theo, Cao Phong giao đấu với Trung Tấn. Tiếng nói người quản sự hô lên, báo hiệu một cặp đấu mới sẽ phải bước lên trên võ đài. Vừa nghe tới câu này, hai mắt của Cao Phong đã sáng hẳn lên. Hắn cũng không chần chờ thêm nữa, chỉ thở dài một cái, lấy lại khí thế mà bước lên trên võ đài. Lúc này hình như hai tai của hắn cũng chẳng còn nghe được âm thanh gì nữa, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch, kèm theo tiếng mạch đập toàn cơ thể. Tâm thần của hắn cứ như bị đóng băng, giữ vững phong độ để tiếp nhận thử thách lần này. Cao Phong nhanh chóng đã bước lên trên võ đài, hắn nhìn tới trước thì đã thấy một người thanh niên đã đứng ở đó từ bao giờ. Người này gương mặt anh tuấn, vừa có nét lãng tử mà cũng có nét dũng mãnh của con nhà nòi, hiển nhiên đây chính là Trung Tấn. Hai người ánh mắt sắc bén nhìn nhau, dùng ánh mắt mà giao tiếp. Cuối cùng họ chỉ khẽ không người chào một tiếng xà giao. Thì ra đây là Cao Phong, Trung Tấn xin chào. Trung Tấn khẽ đưa tay ra lễ, hướng về phía Cao Phong mà nói. Ta là Cao Phong, xin nhờ Trung Tấn chỉ bảo thêm. Cao Phong cũng đáp lễ lại, hắn nói một cách bình thản. Hai người nói xong câu này, thì cũng không nói thêm tiếng nào nữa, chỉ lặng lặng đứng đó chờ tín hiệu của vị quản sự đang đứng ngay trên kia. Lúc này ở bên dưới khán đài, đám người đứng đó ánh mắt ai nấy đều nhanh chóng đảo qua liên tục mà đánh giá về hai người vừa xuất hiện trên võ đài. Trong mắt mọi người thì hai người trên võ đài đều trông vô cùng xa lạ, họ chẳng biết Cao Phong lẫn người đứng trước mặt hắn là ai nên đều tỏ ra nét nghi hoặc. Ngươi có biết người đứng bên phải là ai không? Ai mà biết chứ, chưa từng gặp bao giờ. Hình như hắn có đeo phù hiệu của Nguyên Thanh Tông kìa, chắc là người thuộc Nguyên Thanh Tông. Đúng rồi, là Nguyên Thanh Tông, người của Nguyên Thanh Tông chắc sẽ lợi hại lắm. Còn người bên kia? Người này ta biết nè. Một người từ đâu chen vào nghe nói hắn là học trò duy nhất của một vị cường giả cũng có tiếng tăm lắm đó. Vậy sao? Vậy đáng để xem đây. Tiếng nói bàn tán ở dưới càng lúc càng dâng lên cao, khiến cho người trên võ đài chưa chiến đấu mà chiến ý đã tăng mạnh. Mà lúc này ánh mắt của Cao Phong cũng đảo qua trên người của Trung Tấn, hắn đang khẽ xem thử tu vi của người này. Nhưng mà có điều gì đó rất lạ, hắn khi nhìn vào cứ mờ mờ ảo ảo, chả thấy được thực lực của người này. Giống như một hồ nước đen ngòm, chả thấy được đáy ở đâu. Thì ra là thế. Sau một lúc thì Cao Phong cũng hiểu ra, hắn đưa đầu nhìn mấy cái cột đá xung quanh mình. Những cột này không phải bình thường mà là một loại cấm chế để ngăn cản thần thức, không cho xem xét tu vi để học trò có thể đánh hết sức. Nghĩ xong xuôi, Cao Phong liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục soi xét nữa. Tóc hắn không gió mà bay, ánh mắt kiên định chờ đợi thời khắc sắp tới. Bắt đầu. Tiếng nói của vị quản sự bất chợt hô lên, sau đó lại nghe một tiếng ken rõ và dài ngân vang đến tai của mọi người ở đây. Tín hiệu của cuộc chiến vừa vang lên, ánh mắt Cao Phong đã dán chặt vào thân thể của người đối diện. Không khí xung quanh đây lúc này đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, gió bước thổi qua liên tục, nhưng mà cơ thể của Cao Phong lại chẳng có chút nào ảnh hưởng. Bây giờ hắn chỉ có cảm giác cơ thể nóng rang, một chút e sợ cùng với một chút phấn khích khiến hắn có biểu hiện như vậy. Mắt hắn thấy người đối diện mình có chuyển động cho nên Cao Phong cũng lập tức thủ thế, khẽ vận thần lực toàn thân. Người tên Trung Tấn kia gương mặt nở một nụ cười nhạt nhẽo, tâm tình bất động cũng đang bật lực. Mắt hắn lộ vẻ không có chút nào coi thường, rõ ràng đang dùng toàn lực xuất thủ. Vụt đông vốc một cái, cơ thể hắn bắn mạnh về phía trước, gây ra tiếng gió rít ở phía đằng sau. Cơ thể hắn có một tầng ánh sáng lục bao bọc, liền giơ nắm đấm mà đánh tới chỗ chính diện Cao Phong. Mà Cao Phong lúc này, ánh mắt cũng có một tầng ánh sáng bao bọc, liền tập trung lực lượng tiếp đỡ. Hắn xoay chân một cái ra sau, giơ hai tay bắt chéo, đưa ra trước mặt đỡ lại nắm đấm đang lao tới. Ầm, hai đòn một đỡ một đấm va chạm, nhất thời hào khí xung kích liền không ngừng tỏa ra về hai hướng, khiến cho sàn đấu đông chốc trở nên nhộn nhịp. Uy lực của Trung Tấn đấm về phía Cao Phong cũng không nhỏ, cho nên hai nguồn lực gặp nhau nhất thời phản chấn lại, cuối cùng tạo thành hai cái màn năng lượng không thể tự triệt tiêu. Ánh mắt Cao Phong lần nữa lóe sáng, hắn bất ngờ duỗi mạnh chân một cái, dùng lực đẩy văng Trung Tấn ra. Ngay khi Cao Phong vừa đẩy ra, xung lực bất ngờ bị tác động cho nên hình thành một cơn sóng năng lượng dưới chân, tỏa ra khắp nơi trên sàn đấu. Lúc này khắp nơi trên võ đài đều có ánh sáng nhiều màu lưu chuyển, tạo thành một cảnh tượng vô cùng tuyệt diệu. Trung Tấn bị Cao Phong hất ra, ánh sáng khắp người của hắn vẫn còn phiêu phủ chứ chưa mất hẳn. Thấy do ánh mắt hắn hiện lên một sự đánh giá, lại lần nữa thủ thế đánh tới. Nhưng mà lần này hắn chưa kịp ra tay thì đã thấy Cao Phong từ bên phải lao nhanh tới, tay của hắn có một luồng thần năng màu vàng bao phủ, tạo thành hình phù như ngọn thương vàng đâm tới. Hai bên ngay lập tức va chạm, quyền cước liên tục tung ra, chẳng bên nào chịu nhún nhường hay tỏ vẻ yếu thế. Cả Cao Phong cùng với Trung Tấn đều như hai dòng nước nóng lạnh đối nghịch nhau, lưu chuyển nhịp nhàng mà phô trương ra chiêu thực cực kỳ đẹp mắt. Cao Phong đánh tới thì Trung Tấn liền đỡ, Trung Tấn phản đòn thì Cao Phong tiếp nhận, cứ thế mà liên tục ăn miếng trả miếng. Lúc này trên võ đài hào khí từ thân thể hai người đã tỏa ra không ngừng, khiến cho mọi người ở dưới đều dò reo mà cổ vũ. Bất chợt ánh mắt Cao Phong lóe sáng, hắn nhìn về một điểm trên người Trung Tấn mà đánh tới. Nhưng mà đòn pháp còn chưa chạm được thì đã bị Trung Tấn phát hiện, cho nên hắn đã vội vàng nhảy mạnh lùi ra sau. Cao Phong không để đội thủ kịp thủ thế, liền lao nhanh tới, tập trung vận thần lực vào hai tay mà quyết định tung đòn. Mà lúc này, mắt Trung Tấn khi thấy Cao Phong lao tới, hắn không chậm trễ liền đứng thẳng dưới mặt đất, trên tay bắt một pháp quyết gì đó. Tiếp theo lại thấy hắn đưa tay vẽ ra một phù văn giữa không trung. Phù văn này không chuyển động mà đứng im, nó giống như hình tròn có họa tiết kỳ lạ. Trung Tấn đưa hai tay đặt lên phù văn, trên miệng khẽ nói pháp quyết gì đó mà chỉ hắn nghe được. Ngay lập tức từ giữa phù văn, một đường sáng năng lượng màu trắng liền bắn thẳng về phía Cao Phong. Uy lực của đường thần năng này vô cùng to lớn, có thể biết rõ bằng cách nhìn vẻ mặt của khán giả ở dưới khi thấy Trung Tấn thi triển ra chiêu thức này. Mà ở một bên, khi này Cao Phong đang lúc lao lên thì thấy chiêu thức được Trung Tấn thi triển ra cũng thất kinh. Hắn không kịp né tránh, đội vàng dừng bước chân lại, đứng vững mà chụm hai tay lại đưa lên trước, tạo ra thế để chống đỡ đường năng lượng kia bắn tới. Tức thì hai cánh tay của Cao Phong được một luồng ánh sáng màu tím đen từ từ chạy lên bao bọc lại, hình thành một lớp ánh sáng bên ngoài vô cùng kỳ dị. Thủ! Cao Phong hô lên một tiếng thất thanh, nhưng mà bởi vì làn sóng năng lượng từ chiêu thức của Trung Tấn thi triển, làm cho không ai nghe được pháp quyết này. Cột sáng năng lượng bắn thẳng tới Cao Phong, khiến cho cơ thể hắn đắm chìm trong ánh sáng hủy diệt, chẳng còn thấy rõ tung tích. Trời ơi, sao hắn không tránh ra chứ? Có phải bị thổi bay rồi không? Hình như không phải, vẫn chưa có tín hiệu dừng trận đấu mà, xem tiếp thử sao. Đừng đánh giá thấp hắn, người này khí chất bất phàm, chắc chắn là đã đỡ được. Khi mà thấy được luồng năng lượng cường đại bắn tới Cao Phong, mấy người ở dưới quan sát không dừng lên tiếng bàn luận. Tiếng nói bọn họ xôn xao không ngừng, chẳng mấy chốc đã náo động một khoảng. Chương 79, phần thắng thuộc về chương 79, phần thắng thuộc về lúc này Trung Tấn ở một bên quan sát, sự tập trung của hắn cũng đang dồn hết vào đám khói bụi trước mặt. Hắn vừa rồi có cảm giác chiêu thức của mình hình như trước khi chạm vào đối phương thì đã bị một nguồn lực khiến cho tiêu tán, cho nên lúc này càng trở nên cảnh giác hơn. Hai mắt hắn đang tập trung nhìn chằm chằm, đột nhiên phát hiện từ chỗ bụi mù xuất hiện động tĩnh. Tiếp theo lại từ chỗ đó mà thấy được có hai bàn tay màu tím đen khổng lồ bắn ra, lao nhanh về phía của hắn. Hai bàn tay này to lớn dị thường, bên ngoài hiện hữu khí tức màu tím đen, rõ ràng là một loại thần thông, được tu sĩ dùng thần lực mà biến hóa thành. Bàn tay lao nhanh đánh tới Trung Tấn, liên tục tung ra vô số năm đấm có uy lực cực mạnh, khiến cho Trung Tấn phải tung người lên không tránh đỡ. Mấy người dưới đài khi thấy hai bàn tay này đánh ra, trong đầu liền nổi lên sự nghi ngờ. Họ không chần chờ được nữa, đội vàng quay qua nhìn về phía Cao Phong. Thấy rõ bên chỗ Cao Phong, bụi mù bao phủ cũng dần tan đi, để lộ ra thân ảnh của Cao Phong đang thi triển chiêu thức. Hai bàn tay của hắn sáng rực, sắc mặt lộ rõ quyết tâm, cánh tay đưa lên đưa xuống khống chế bàn tay phép để tấn công Trung Tấn. Cao Phong giữ chặt tay, trong đầu nhớ lại hoàn cảnh lúc trước khi bị đường ánh sáng thần uy của Trung Tấn công kích. Hắn ngay thời khắc va chạm, đã sử dụng huyền minh thủ để chặn lại, tạo thành mũi nhọn mà chia đường năng lượng đó làm đôi, nhờ vậy mà triệt tiêu được lực lượng hủy diệt. Đúng lúc này, lại thấy ánh mắt Cao Phong có một sự kiên quyết, hắn nhìn thẳng về phía Trung Tấn. Hắn thấy Trung Tấn một bên đang liên tục né những đòn công kích, một bên thì gia tăng thần lực nhắm phá đi thần thông này. Đống Cao Phong hít một hơi thật sâu, hắn hơi không người rồi dậm mạnh chân lao lên nhảy về phía trước, hai tay vẫn giữ vững để khống chế huyền minh thủ. Hắn đưa người bay lên cao, lập tức hai bàn tay phép khổng lồ trước mặt không tiếp tục tấn công Trung Tấn nữa mà liền thu lại tới trước người. Chúng hiện ra trước mặt Cao Phong, không biết được hắn dùng thủ pháp gì mà hai bàn tay kia nhanh chóng hòa nhập vào trong hai cánh tay của hắn. Đây chính là thuật pháp mà Cao Phong vừa mới tiếp thu được gần đây, hắn nhờ nhiều lần sử dụng huyền minh thủ mới nhìn ra được cách này. Dùng huyền minh thủ tạo ra bàn tay phép để tấn công, việc đó tốn rất nhiều sinh lực để khống chế. Cho nên Cao Phong mới nghĩ ra cách để nó hòa làm một với mình, tạo thành hai cái bao tay giúp tăng cường lực công kích lên nhiều lần. Nhờ vậy mà Cao Phong mới tự tin sử dụng thần thông này, mượn sự ảo diệu của huyền minh thủ để tấn công Trung Tấn. Mà khi này, Trung Tấn vừa mới thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt liền trở nên thất kinh, vội vàng xoay chuyển thủ thế. Hắn bắt chọn khoảnh khắc đang diễn ra, hiểu rõ Cao Phong muốn làm gì cho nên mới liền xoay người lại, đưa một chân ra sau, hai tay vẽ ra một quần hào quang trước người. Chỉ ngay tức khắc sau đó, thân thể của Cao Phong từ trên không lao xuống, đánh về phía của Trung Tấn. Hai nắm tay của hắn kết lại, tạo thành một đòn như chùy lớn màu tím đen mà bổ xuống, uy lực vô cùng kinh khủng. Ở Cao Phong đánh xuống trước mặt Trung Tấn, lập tức gây ra âm thanh chấn động toàn võ đài, tạo ra những con sóng xung lực bắn vọt ra bốn phương tám hướng. Mà lần này rõ ràng uy lực của Cao Phong đã mạnh hơn đòn phòng hộ của Trung Tấn, cho nên chỉ vừa mới chống đỡ được một lát, đã thấy Trung Tấn vội vàng nhảy vọt ra phía sau. Trên mặt Trung Tấn liên tục thở dốc, đôi tay hiện lên từng hồi run rẩy, cảm giác như vừa chống đỡ một tòa núi lớn đập xuống. Cao Phong bên này cũng không chỉ hoãn động tác, gương mặt hiện rõ hai chữ quyết thắng, liền lập tức tung người nhảy vọt lên trước tiếp tục công kích. Nếu như chỉ là so tài bình thường thì hắn có thể để cho Trung Tấn hồi phục một chút rồi đánh tiếp, nhưng mà giờ đây là cuộc thi trên võ đài, cho nên nếu làm vậy chả khác gì tạo ra cơ hội cho đối phương. Hai tay Cao Phong lần nữa bắt một pháp quyết đơn giản, lập tức hai bàn tay từ huyền minh thủ liền hiện ra sau lưng hắn, tạo thành hình thể như một mình hắn sở hữu tận bốn cánh tay. Để sử dụng cách này, Cao Phong phải tốn rất nhiều thần lực để vừa công kích mà vừa duy trì hai bàn tay phép kia, cho nên Cao Phong quyết định lần này phải là đón quyết định, giải quyết cho được Trung Tấn. Trung Tấn ở một bên cũng thấy được thân ảnh của Cao Phong lao vun vút tới, trong miệng vội vàng nhiệt quyết, huy động sinh lực toàn thân để sẵn sàng lên chiến. Hắn nhắm hờ mắt, sử dụng thần thức mà đưa tay ra trước, vẽ ra một đường quyền kỳ ảo. Tức thì đường quyền này biến hóa thành một hình họa vô cùng mỹ lực, trông như dáng vỗ mồi của hổ dữ. Sau đó Trung Tấn cũng lập tức mở mắt ra, trên miệng hô lớn mà lao lên đi nhanh về phía trước mặt. Hai bên Cao Phong cùng Trung Tấn đối đầu, nhanh chóng thi triển toàn bộ học vấn quyền pháp của mình, khiến cho toàn bộ võ đài chấn động. Năm đấm từ tay Cao Phong kết hợp nhuần nhuyễn với hai năm đấm từ Huyền Minh thủ, tạo thành thế công kích như vũ bão mà đánh tới. Chúng tạo thành một tràn công kích không có điểm dừng, mỗi khi tay này rút về thì tay kia đấm tới, tay thật đấm xong thì tay nào cũng xuất quyền. Đây chính là những thứ mà Cao Phong đã học được khi bỏ ra rất nhiều thời gian mài giũa với nhân ảnh trong tâm thức, đến hôm nay mới đem ra thực chiến, không ngờ hiệu quả lại vượt xa mong đợi của hắn. Mà ở phía đối địch, khi thấy bốn đường công kích của Cao Phong liên tục đánh tới, Trung Tấn cũng không tỏ ra vẻ bối rối gì. Mặt hắn vô cùng bình thản, giống như cố chèn ép tâm thần lặng im mà chống đỡ với công kích kia. Kỳ lạ thay, không biết đây là cách thức gì mà mỗi một lần hắn chống đỡ, lại kèm theo sự phản công trong đó, giống như mượn lực từ Cao Phong để đánh lại Cao Phong, vô cùng ảo diệu đến mức Cao Phong cũng không cảm nhận được. Nhưng mà có điều dường như tu vi của Cao Phong vẫn cao hơn Trung Tấn, hắn cũng có chút cảm nhận được sự tinh vi trong đòn đánh của Trung Tấn cho nên càng ra đòn quyết liệt hơn. Hai bên đang giao chiến, đột nhiên cơ thể cả hai bị gì đó mà liền bay về phía ngược lại, hình như bị lực phản vệ làm cho tách ra. Lúc này đột nhiên có một suy nghĩ hiện lên trong đầu Cao Phong, khiến hắn tin tưởng mà thực hiện theo ý tưởng này. Hắn đưa người lao lên, hai bàn tay được đúc từ sinh khí cũng dần thu lại, cho nên Cao Phong mới mang toàn bộ sinh lực mà công kích. Thân ảnh hắn xoay chuyển liên tục, giống như cố tình làm vậy để không tạo ra điểm mù, cũng để dễ dàng khiến đối phương chống đỡ khó khăn vậy. Hai bên lại lần nữa giao chiến, lần này có thể thấy sự áp đảo của Cao Phong càng lúc khiến cho không khí của võ đài sôi trào. Những đòn thế của hắn đều như mang hết sự quyết tâm đánh tới, khiến cho trong mắt của Trung Tấn thì lúc này Cao Phong không khác gì một hung thần chỉ biết đánh đấm để thỏa mãn. Trung Tấn dùng toàn bộ thần lực chống đỡ, hào khí quanh người hắn bốc lên nguồn một không có chút yếu thế. Hắn vội vàng đỡ đòn cũng nhảy ra sau, lập tức thi triển một sát chiêu để tấn công Cao Phong. Thân thể hắn vừa lùi lại, đột nhiên hai mắt Trung Tấn tập trung, hắn đưa tay ra định thi triển thần thông gì đó. Nhưng lại đúng lúc này, từ đâu hai bàn tay nào của Cao Phong lại lần nữa bay tới, chụp lấy hai cánh tay của Trung Tấn khiến hắn không tài nào thoát ra được. Trung Tấn lúc này mới thất kinh, cũng hiểu ra chút sự việc này, Cao Phong bỏ đi hai bàn tay nào kia chính là chờ thời khắc, đợi cho Trung Tấn vào thế mà khống chế hắn. Nhưng mà Trung Tấn cũng không quan tâm lắm, dù gì chiêu thức này vẫn chỉ là thần thông, chỉ cần dùng uy lực mạnh hơn là có thể phá được. Trung Tấn bắt đầu vận lực, thần lực từ lòng bàn tay hắn trào ra như nước, như cũng mỗi kim mà đủ quét phá đi Huyền Minh thủ kia. Nhưng kỳ lạ là càng phá, Trung Tấn lại cảm nhận được sự tỉnh, gương mặt hắn dần tối sầm lại, ánh mắt trở nên thất kinh. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía trước lại có một tiếng xé gió vang tới, tiếp theo lại thấy thân ảnh của Cao Phong đang bắn nhanh. Tay phải hắn đưa ra sau, tụ thành nắm đấm hình tròn, trông như đang nắm giữ một mặt trời nhỏ ở đó. Hắn đợi thời khắc này, dùng Huyền Minh thủ khống chế, sau đó bản thân sẽ tung hết sức để giải quyết Trung Tấn. Cao Phong hét lên một tiếng, đưa nắm đấm bay thẳng tới chỗ người của đối phương. Không còn gì ngăn cản, chiêu thức này rõ ràng đánh tới chính diện, đạt được uy lực mạnh nhất như Cao Phong mong muốn. Đòn chiêu này rất mạnh, nó đánh tới liền tạo ra một lực công kích, hất văng Trung Tấn bay đi, khiến cho Trung Tấn không kịp giữ người mà rơi ngay xuống võ đài. Cao Phong chiến thắng. Người quản sự vừa trông thấy kết quả liền hô lên. Dáng đứng Cao Phong dừng lại trên võ đài, hắn vừa nghe vị quản sự hô lên thì sắc mặt cũng bất sự căng thẳng. Hắn đi về phía Trung Tấn, quan sát hắn mà không nói gì. Cơ thể của Trung Tấn lúc này cũng đã từ từ đứng dậy, hắn phủi phủi bụi khỏi quần áo, trên mặt cũng có chút thất vọng nhưng cũng hiện nét hài lòng. Trung Tấn ta xin thua, Cao Phong thực lực cao cường, nếu có dịp xin hẹn lần sau tiếp tục giao đấu. Đột nhiên Trung Tấn ngước mặt về phía Cao Phong mà nói. Nghe được lời của hắn, sắc mặt Cao Phong chỉ khẽ giãn ra mà đáp lễ lại chứ cũng không nói gì. Hắn sợ nếu có lời nào không hay, sẽ khiến Trung Tấn hiểu lầm là bản thân xem thường người khác, cho nên chỉ tỏ vẻ đáp lễ mà thôi. Chương 80, vòng tiếp theo chương 80, vòng tiếp theo sau khi ra lễ với Cao Phong, Trung Tấn cũng quay mặt đi ra khỏi phạm vi của võ đài nơi đây. Thân hình hắn ẩn vào đám đông bên dưới, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Cao Phong đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, bất chợt hắn cũng khẽ nhìn thoáng qua bộ dạng của khán giả ở dưới. Những người này giờ đây đều hiện lên một vẻ tán dương, rõ ràng đã nhìn Cao Phong bằng con mắt khác, đã có đánh giá về thực lực của hắn. Nhìn thấy biểu hiện của bọn họ như vậy, trong lòng Cao Phong cũng phấn chấn thêm một chút. Hắn sau đó cũng đi xuống dưới võ đài, tiếp tục quan sát các cặp đấu sau mình. Vừa ngồi xuống hàng ghế đợi, đột nhiên Cao Phong cảm nhận được có một bàn tay của ai đó đặt lên sau vai. Hắn giật mình một cái, vội vàng đưa tay chộp lại rồi kéo tới trước. "Là ta, là ta." Tiếng nói thất thanh vô cùng quen thuộc vang lên, sau đó là cả thân hình bị kéo tới trước. Người này dáng vẻ ôn hòa, da dáng trai tráng của vùng phía Tây, chả còn ai ngoài Đặng Kha. Đặng Kha vừa nãy cũng trông thấy Cao Phong chiến thắng được người kia, cho nên hắn mới đi tới để chúc mừng. Không ngờ vừa mới tới lại bị Cao Phong làm cho bất ngờ như vậy. "Là ngươi sao? Ta xin lỗi, chắc tại do mới vừa giao đấu cho nên cơ thể mới nhạy cảm như vậy." Cao Phong cười cười nói. Hắn vừa rồi quả thật là quá nhạy cảm, chắc tại vì khi giao chiến với Trung Tấn, toàn bộ giác quan của hắn đều đạt đến trạng thái cao nhất, cho nên khi này Đặng Kha vừa chạm là hắn đã dùng thế đánh ngã liền. Đặng Kha nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cao Phong, hắn kéo kéo cái vạt áo, sửa lại cái giày bị Cao Phong kéo làm cho rơi ra ngoài. "Ngươi giỏi thật đó, chiêu thức vừa đẹp vừa mạnh mẽ nữa." Đặng Kha đột nhiên lên tiếng nhìn nó chả khác gì hai cái cánh tay thật của người khổng lồ. "Làm sao mà giống được, hai cái tay này chẳng qua là công pháp mà thôi." Cao Phong đáp lại, "Mà ngươi thi đấu sao rồi, có xuân sẻ không?" Nghe tới câu này, Đặng Kha đột nhiên thở dài một tiếng, lắc lắc cái đầu qua lại mà nói. "Chán lắm, chả cần nói đâu. Ta đúng là gặp phải đối thủ kỳ quặc. Hắn ta rõ ràng tên là Thúy Ngọc, nhưng mà lại là một tên trai tráng lực lưỡng to con, nhìn chẳng khác gì con trâu đực." "Thật sao?" Cao Phong hỏi lại, hắn cũng khẽ nở nụ cười. "Thật." Đặng Kha thở dài đáp lời Cao Phong. Cao Phong nghe xong câu này, định hỏi lại chuyện tiếp theo ra sao thì trong thai nghe lên một câu dài ở phía đằng sau. Người đâu, mang cậu chủ Thúy Ngọc rời khỏi nơi đây, mặt cậu chủ bị đánh bầm dập rồi.
Không được rồi, cậu chủ nặng quá, bọn ta bốn người khiêng không nổi.
Tiếng nói này lọt vào tai khiến cho Cao Phong trở nên chấn động, hắn không nói gì nữa, chỉ thầm nhìn về Đặng Kha mà đánh giá. Không ngờ Đặng Kha bề ngoài nho nhã, lại ra tay nặng như vậy. Hai người bọn họ ngồi xem phần thi của các cặp học trò khác nhau, mỗi người đều thầm đánh giá về những người này. Qua một lúc cuối cùng bảng thi đấu tiếp theo đã được điền đủ, 40 người của mỗi sàn đấu, kết quả lấy về được 20 người tiến vào vòng trong. Lúc này lại thấy vị quản sự kia sau khi xem xét hết số lượng thí sinh, ông ta đi lên võ đài ở giữa, nghiêng mặt xuống dưới nói: "Các học trò nghe đây, lần này mỗi võ đài có 20 người tiến vào vòng trong, cho nên sẽ tiếp tục được chia thành 10 cặp đấu, thi đấu vào ngày mai." Nói xong câu này, ông ta liền phất tay một cái, lập tức mấy chục cái ngọc giản như có cánh mà đều bay nhanh áp lên trước bảng phân chia cặp đấu. Những tấm ngọc giản này cũng tự động chia cặp cho vòng sau, mỗi cặp đều có sự xáo trộn lại giữa ba võ đài. Mọi người khi thấy cặp đấu mỗi võ đài thay đổi thì lập tức nhao nhao chạy lại xem xét. Cao Phong cùng Đặng Kha cũng vậy, bọn họ không chần chờ, liền ngồi dậy mà đi tới đó. "Ta đấu với người nào đây, không phải chứ lại là tên của phái nữ nữa sao? Lệ trời lần này đừng có gặp cậu ấm nào nữa." Đặng Kha nói, trên mặt lộ nét u sầu. "Để ta xem ngươi sẽ giao chiến với ai." Đặng Kha vừa mới nhìn qua, lập tức bị chấn động với cái tên sẽ giao chiến với Cao Phong. "Hà Hiền Linh, ngươi thật sự giao chiến với Hà Hiền Linh kia Cao Phong?" Đặng Kha ngạc nhiên tới tột độ, hai mắt hắn căng tới độ muốn lộ ra ngoài. "Ừ thì là cô ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm mấy câu." Cao Phong cười cười nói. Hắn vừa nói xong, đột nhiên cảm giác như đang có hàng chục cặp mắt nhìn mình, vội vàng xoay người ra sau. Quả nhiên sau lưng hắn, đám người học trò chẳng biết vì sao cứ nhìn chằm chằm về phía này, trên miệng trầm trồ to nhỏ gì đó. Cao Phong nghĩ chắc là do hắn được chia với Hà Hiền Linh kia, dù gì cô ta cũng khá nổi bật trong đám học trò. Nhưng mà trong lòng hắn cũng không có ý định nương tay, đã thi thì phải thi cho hết mình. Nghĩ xong xuôi, Cao Phong liền xoay người đi khỏi nơi đây, sau lưng còn có Đặng Kha đang ủ rũ vì không được may mắn như hắn. Cao Phong định về lều, tập trung tọa thiền để khôi phục một chút sinh lực tiêu hao, dù gì hôm nay hắn đã điều động rất nhiều sinh khí để chiến đấu rồi. Lều của hắn và Đặng Kha không ở cùng nhau, cho nên có thể dễ dàng thành tinh mà tu luyện. Vừa về tới, Cao Phong đã ngay lập tức ngồi xuống, tập trung dùng khẩu quyết của Thái Hư Công mà khôi phục thần lực. Hai mắt của hắn vừa nhắm lại, đột nhiên tiếng thiết thiệt từ đâu vang lên. "Ngươi luyện được Huyền Minh Thủ Đại Thành rồi, phải nhanh chóng tìm một loại thần thông mới thôi. Từ từ, ta tuy là luyện thành nhưng cách sử dụng vẫn chưa phát huy được hiệu quả, nếu mà có Thuận Khải chỉ điểm cho ta vài chỗ, chắc còn có thể mạnh hơn nữa." Cao Phong từ đáp lại. Hắn không ngờ ngày đó Thuận Khải tặng cho hắn cuốn trục công pháp này, tuy là công pháp phẩm lam nhưng hiệu quả lại lớn như vậy. Huyền Minh Thủ không chỉ dùng để tấn công, đôi khi còn là trợ thủ đắc lực cho hắn trong nhiều việc. "Giáng đạt thứ bậc cao trong kỳ đại hội lần này đi, ta nghĩ ngươi chỉ cần trong hạng 10 là được một loại công pháp gì đó rồi. Còn nếu mà bèo lắm thì chắc cũng được một lượng kim sinh thạch, tới đó ngươi đi tới thành chỉ mua một loại công pháp là được rồi." Thiết Thiệt khẽ nói, nó tỏ ra vẻ hiểu biết rất nhiều chuyện. "Cũng được, bây giờ để ta hồi phục sinh lực đã, ngươi có đói thì ăn thứ trên bàn đi." Cao Phong nói, hắn đưa tay chỉ về một phía. Hai mắt Cao Phong nói xong thì liền nhắm chặt lại, xung quanh tỏa ra khí tức nhàn nhạt. Từng luồng khí màu vàng cứ liên tục bay lượn trên không trung, đi vào người của Cao Phong. Dưới quảng trường của thành lũy Ba Căng, cuộc thi của vòng 2 đại hội thử thách học trò đã và đang tiếp tục diễn ra. Ở 3/3 võ đài của nơi này, từng cặp học trò không ngừng giao chiến với nhau để mong có thể hạ được đối thủ mà đi vào vòng trong. Bọn họ trải qua vòng đầu tiên, đều đã hiểu được phần nào thực lực của đối phương cho nên cũng kiên rẻ hơn, ra đòn đều là đợi thời cơ chứ không lao lên một cách mù quáng nữa. Dưới kia có hai thân ảnh vô cùng quen thuộc, một người mặc áo màu xanh đậm, giống màu của biển ở ngoài vực sâu. Còn người bên cạnh mặc chiếc áo màu đen, trên đó có vài ba họa tiết đơn giản, khiến cho chiếc áo bớt đi sự đơn điệu. Hai người này, chẳng ai khác ngoài Cao Phong và Đặng Kha đang quan sát trận chiến của từng võ đài. Ây da, ai cũng có phần còn mạnh hơn lúc trước nữa. Không biết có thắng nổi không đây? Đặng Kha lên tiếng nói, đống miệng hắn lại nói tiếp. Mà nhà ngươi may thật, được giao chiến với đại mỹ nhân luôn, lát nữa ra tay nhớ nhẹ một chút nha, biết đâu sẽ gây được cảm tình tốt với nàng đó. Không đâu, đây là cuộc thi mà, phải đánh cho hết sức chứ. Nhưng mà lần trước ta có trông thấy cuộc chiến của cô ta với một người nam rồi. Công nhận thực lực cô ấy không phải dạng thường đâu. Cao Phong đáp lại, trên giọng lộ vẻ nghiêm túc chứ không cợt nhã như Đặng Kha. Nghe được lời của Cao Phong nói, Đặng Kha ở một bên cũng chỉ lắc đầu cười cười cho qua mà không nói gì thêm. Hắn sau đó cũng đưa mắt nhìn về phía võ đài, chờ đợi cho tới cặp đấu của hắn. Lại thêm một lát thời gian trôi qua, lúc này Cao Phong cùng với Đặng Kha vẫn đưa mắt theo dõi. Đột nhiên có một tiếng hô lên, làm cho Đặng Kha phải giật mình. Cặp đấu tiếp theo, Cao Phong cùng với Hà Hiền Linh. Tiếng nói này được thốt ra từ miệng của một vị quản sự gần đó, người này vừa nói xong thì đưa mắt nhìn giống như đang có ý tìm kiếm. Phải biết rằng hiện tại chỉ còn 10 cặp đấu của từng võ đài, mà Cao Phong đã xem hắn là cặp thứ 7. Nhưng mà mới vừa rồi chỉ là cặp đấu thứ 5, cho nên Cao Phong cũng có chút bối rối. "Chắc có người bỏ cuộc rồi, ta đi đây." Cao Phong đứng lên, quay mặt sang nói với Đặng Kha. "Được rồi, đừng bị nữ sắc làm cho mê muội đó." Đặng Kha cười nói. Nghe lời hắn nói, Cao Phong chỉ thầm cười gượng, hắn lập tức vận lực mà nhảy vọt lên sàn đấu. Hắn vừa nhảy lên, đột nhiên nghe một làn hương thơm thoang thoảng từ đâu bay tới, khiến tâm tình hắn trở nên chú ý từ phía đối diện của Cao Phong, đột nhiên có một làn gió màu hồng nhạt ở đâu kéo tới, mang theo vô số cành hoa đào thắm tươi, tạo thành một cái kén bằng gió. Cái kén này sau đó nở ra, lộ rõ thân ảnh của người con cái có nhan sắc tuyệt trần chính là Hà Hiền Linh. Sự xuất hiện vô cùng hào hoa của cô ta làm cho khán giả ở dưới trở nên chấn động, khắp nơi đều có tiếng kêu hô của mọi thanh niên, đều dành sự khen ngợi cho cô nàng. Cha cha, xuất hiện làm nên chấn động lớn thật. Không biết thần thông của cô ta có lợi hại như vẻ bề ngoài không đây? Đặng Kha thầm nói trong bụng, hắn quan sát mà liên tục tặc lưỡi. Chương 81, thú triều bắt đầu. Chương 81, thú triều bắt đầu. Bên trong một tòa lầu lớn, nơi đây hai bên đều được dựng đầy những pho tượng cao tới vài chục trượng. Không gian bao quanh được phủ đều một màu tối om, tạo ra cảm giác giống như lạc vào thế giới khác. Đột nhiên ngay giữa một sảnh đường có một luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lại từ đâu bỗng có ba bóng người hiện ra, phảng phất khí tức lan tràn, giống như vừa từ hư không bước tới. Cả ba người này tướng mạo ôn hòa, rất ra nét tu sĩ của vùng phía tây. Họ mặc áo ngoài là trang phục của những người có cấp bậc cao trong thành Ba Căng, trên áo còn có một ký hiệu thứ tự. Một người đi đằng trước và hai người theo sau, đột nhiên người đằng trước dừng lại, khiến cho hai người đằng sau cũng dừng theo. Họ đưa mắt nhìn vật hiện ra trước mặt, chính là một bức tượng. Lão Tam, rốt cuộc ngươi bảo bọn ta đến nơi đây làm gì? Lão Tam, ngươi nói có chuyện quan trọng, sao không đợi đại hội học trò diễn ra rồi hăng nói, đằng này chỉ có ba chúng ta là sao? Hai người ở sau lên tiếng nói về phía người đằng trước, người này được bọn họ gọi là Lão Tam, hiển nhiên chính là người đứng thứ ba trong hội thập bát. Ông ta vừa nghe hai người kia nói, liền lập tức xoay người nhìn lại, xung quanh còn tỏa ra một loại khí tức kỳ dị. Lão Lục và Lão Thất, các ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Người được xưng Lão Tam lên tiếng. Nói xong câu này, đột nhiên ông ta đưa tay phẩy một cái, một bộ ghế được kết từ ánh sáng liền hiện ra trước mặt. Ông ta nhẹ đặt cơ thể xuống đó, từ từ nói. Các ngươi có bao giờ nghe tới Vạn Hội Đăng Chi Tinh chưa? Có phải hai ngươi đang muốn tìm nó phải không? Vừa nghe câu này, sắc mặt của hai người đàn ông đứng trước liền giãn ra, đôi mắt có sự phồng lên, rõ ràng là quá bất ngờ. Ông sao ông biết? Chẳng lẽ là biết nó ở đâu sao? Người đằng trước vội nói. Lấy thân phận của hai người này, thuộc trong 18 người có địa vị cao nhất thành Ba Căng, vậy mà khi nghe tới tên vật này đã tỏ rẽ ấp úng. Hiển nhiên cái thứ được gọi Vạn Hội Đăng Chi Tinh kia là một vật có giá trị rất lớn. Nhưng mà hai người này vừa nãy khi nghe Lão Tam nói đến vật đó, tâm tình của họ liền trở nên nghi hoặc. Họ nghĩ rằng thứ này Lão Tam biết được, tại sao lại không tự mình đi lấy mà nói với bọn họ làm gì, nhất định là còn có chuyện ẩn đằng sau. Không những biết, là ta còn có thể tìm nó giúp các ngươi. Chỉ cần các ngươi giúp ta một việc, Lão Tam khẽ nói, sắc mặt hơi có biểu hiện kỳ quái. Vừa nghe tới câu này, hai người trước mặt liền cảm giác có chuyện không ổn, vội vàng đặt tay lên túi chữ vật. Bọn họ trong lòng sinh nghi nhưng cũng chưa dám chủ động, mà vẫn tiếp tục nghe tiếp điều mà Lão Tam nói. Bởi vì thực lực của Lão Tam hai người này đều biết rõ, nếu ông ta muốn dở trò gì thì chỉ cần hai người này liên thủ thì ông sẽ không có cơ hội nào làm gì bọn họ. Việc gì người xưng danh Lão Lục lên tiếng? Đó là đi chết. Lão Tam nói một cách nhẹ nhàng. Ngươi! Vừa nghe tới câu này, sắc mặt của hai người Lão Lục và Lão Thất liền trở nên thất kinh, vội vàng nhóm người lùi ra sau mấy bước. Họ đưa tay vào túi chữ vật, định lấy ra pháp bảo mạnh nhất của mình mà phòng vệ trước lời đe dọa của người kia. Nhưng mà đúng lúc này, ở trên sàn nhà liền xuất hiện 20 đường khí màu đen quỷ dị. Chúng có khí tức như một loại cấm chế, nhanh chóng bắn đi về phía hai người kia. Ngay khi mà họ vừa mới vỗ tay vào túi chữ vật thì cũng là lúc bọn họ bị những đường khí đen này bám vào. Cả thân thể của hai người trong chốc lát liền trở nên cứng đờ, tay chân vô lực như là bị một tầng cấm chế lợi hại nào đó phong ấn tu vi. Thân hình cả hai nhanh chóng bị trói chặt, giơ cao lên trên không trung, bộ dạng vô cùng đau khổ. Cấm chế phong ấn sinh lực, loại cấm chế này không phải đã biến mất trên đại lục rồi sao? Ngươi nhất định không phải Lão Tam, có phải ngươi giết ông ta rồi phải không? Người có danh xưng Lão Thất khẽ nói. Hai người này không hề dãy rủa, bởi vì người như họ sớm đã hiểu ra cái loại cấm chế hiểm độc này. Loại cấm chế thất truyền như vậy rất khó thi triển, nhưng một khi dính phải thì coi như khí số đã tận. Nhưng mà còn nữa là tu sĩ ở vùng này chẳng ai biết cách dùng loại cấm chế này, cho nên Lão Thất mới nói rằng người kia rõ ràng không phải Lão Tam. Mà Lão Tam giờ đây đang đứng nhìn về phía hai người này, trên mặt chỉ khẽ mỉm cười. Ông ta không nói gì, chỉ nhẹ điểm vào không gian hai điểm màu đen. Hai điểm này nhanh chóng bay vào giữa trán của hai người đằng kia, đi sâu vào trong tâm thần của bọn họ. Thì ra các ngươi giấu nó ở đây. Lão Tam khẽ nói. Một lúc lâu sau, lại thấy thân thể của hai người vừa bị chúng phải cấm chế rơi xuống đất. Cơ thể sau đó cũng tiêu tan theo, mà lớp cấm chế kia cũng như họ mà tan thành cho bụi. Loại cấm chế quỷ này, chỉ có thể dùng một lần, nếu như có thể có nhiều thì tốt quá. Lão Tam khẽ nói, ông ta xoay người rời đi, để lộ ra trên miệng là một nụ cười vô cùng bí ẩn. Dưới quảng trường của thành Ba Căng, tại võ đài thứ nhất, cuộc chiến của Cao Phong cùng với Hà Hiền Linh sắp sửa diễn ra, ngay khi hai người nhìn nhau lập tức dâng lên một trận ý niệm dữ dội. Cao Phong đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Hiền Linh, hắn thấy cô ta cũng nhìn mình thì vội đưa tay ra lễ. Hắn không người xuống, khẽ ngước đầu lên nhìn thì thấy Hiền Linh cũng đang đưa tay ra lễ lại với hắn, trong lòng đông có chút suy nghĩ. Vừa nãy khi thấy vẻ hoành tráng khi cô ta xuất hiện, Cao Phong còn tưởng cô nàng là một cô chiêu không coi ai ra gì, nào ngờ cô ta cũng chào lại hắn mà còn tỏ ra vẻ thân thiện. Cao Phong, học trò Nguyên Thanh. Cao Phong khẽ nói. Hà Hiền Linh, thuộc dòng họ Hà. Hà Hiền Linh đáp lại. Nói xong, Cao Phong lại đứng thẳng người trở lại, chờ đợi thời khắc giao chiến sắp sửa xảy ra. Trong mắt hắn giờ đây không còn để ý thêm gì nữa, chỉ tập trung vào trận chiến. Nhưng mà từ phía khán giả bên dưới kia, lại có mấy tiếng nói truyền vào tai Cao Phong. Tên kia, ngươi mà dám làm bị thương Hiền Linh thì ta đây sẽ bắt ngươi chịu thiệt biết chưa? Đừng có ở đó mà tranh thủ liếc mắt đưa tình, coi chừng ta móc mắt ngươi ra đó. Tiếng nói này phát ra từ một đám thanh niên trai tráng, bọn họ chính là những người luôn mong mỏi có dịp được cầu phúc với Hiền Linh. hôm nay thấy Cao Phong ở đây cho nên mới dở giọng ra như thế. Đối với những lời này, Cao Phong vẫn chẳng thèm để tâm làm gì cho mệt. Hắn cứ giữ vững tâm lý đã thi thì phải ra thi, phải đánh cho hết mình. Bắt đầu giao chiến. Tiếng hô báo hiệu trận đấu giữa Cao Phong cùng với Hà Hiền Linh cuối cùng cũng vang lên. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, lập tức đã có hàng chục con mắt hướng về phía này mà quan sát. Bọn họ phần vì hâm mộ Hiền Linh và cũng có người nhận ra Cao Phong cho nên muốn xem thử thực lực cả hai ra sao. Ánh mắt Cao Phong giờ đây nhìn chằm chằm về người phụ nữ trước mặt, bắt đầu vận lực toàn thân. Hắn chỉ đang quan sát, xem thử cô ta có biến hóa gì chứ không muốn lao lên trước. Mà ở bên này, sắc mặt của Hiền Linh lại khác hoàn toàn Cao Phong, cô ta tỏ ra một vẻ nhu hòa, giống như không xem trọng việc này vậy. Chỉ thấy đôi môi đỏ thắm kia khẽ cười, bàn tay trắng non bắt đầu kết ấn gì đó. Vừa thấy hình ảnh này, Cao Phong liền nhận ra cô ta đang muốn sử dụng thần thông. Lập tức hắn cũng đưa tay bắt quyết, sử dụng thuật pháp Huyền Minh Thủ. Nhưng mà đột nhiên đúng lúc này, một thanh âm kỳ quái như tiếng tù dài vang lên, vang đi khắp mọi nẻo của thành trì. Âm thanh này đánh động đến tất cả mọi người, khiến cho mọi binh lính ở đây mặt cắt không còn giọt máu. Cũng khiến cho mấy cặp trên võ đài cũng dừng động tác lại mà xem thử có chuyện gì. Đây là báo hiệu thú triều. Thú triều có tín hiệu thú triều. Giống như vài người đã lên tiếng, âm thanh vừa mới vang lên chính là thứ mà không ai ở đây muốn nghe nhất, đó là tiếng cảnh báo thú triều. Nó được phát ra từ trận pháp phòng hộ của thành lũy, được dùng để báo hiệu khi có thú triều xảy ra. Lúc này lại thấy mấy vị trong hội thập bát đều đứng cả dậy, bọn họ có người chạy đi kiểm tra độ chính xác, có người bay đi để điều động binh lính ứng phó. Ngay cả Lê Văn Lâm, ông ta vừa định hóa thành luồng sáng bay đi thì có một người bay tới chỗ ông ta mà nói: "Báo cáo thành chủ, thú triều sắp xảy ra, bọn chúng đang tiến từ ngoài bờ biển vào đây, còn cách nơi đây vài trăm dặm. Ngươi mau đi báo cáo với mọi người, lập tức triển khai thành trận để thủ hộ nơi này. Lệnh cho tất cả mọi người trong thành đi ra góp sức. Còn đám học trò kia thì sao? Không một ai được ở lại, tất cả đều phải góp sức cho đại trận này." Nói xong câu này, vị thành chủ lập tức ném một cuốn trục lớn lên trời. Cuốn trục này ẩn chứa khí tức thần thánh, vừa mới bay lên đã hóa thành một cuốn trục khổng lồ, sau đó liền mở ra. Tiếp theo lại nghe từ cuốn trục phát ra âm thanh ồm ồm như sấm, vang vọng đi đến mọi ngóc ngách của không gian. Tất cả binh lính lẫn người trong thành, hôm nay thú triều lần nữa xuất hiện. Toàn thể mọi người phải ra sức chống địch, quyết tâm giữ vững thành trì này. Ngay sau tiếng này, thân hình của thành chủ Lê Văn Lâm liền bay khỏi nơi đây, nhằm thẳng hướng địa phận đón đánh yêu thú. Nhưng mà chỉ vừa nhóm người, đột nhiên trong thần thức của ông ta phát ra một tia cảm ứng, khiến cho mặt ông nhăn lại. Ông ta dừng lại một hồi, lại từ từ xoay người mà hóa thành một luồng sáng, bay đi cực nhanh vào trong nội thành. Mà ở bên võ đài của Cao Phong, hắn và Hà Hiền Linh chưa kịp giao chiến, đã nghe thấy hiệu lệnh nên liền nhảy xuống khỏi võ đài. Hai người còn chưa kịp làm gì đã vội vàng từ giã, đi theo binh lính ra ngoài chiến đấu. Cao Phong đi tìm Đặng Kha, hắn có chút bất an khi mà thú triều lại tới đột ngột như thế. Chương 82, liên quan đến Đông Việt chương 82, liên quan đến Đông Việt hắn đang vội vã đi tìm xung quanh, đột nhiên ánh mắt vô tình lướt qua một phía liền thấy được ở đó có hai thân ảnh ai cũng đang nhìn hắn. Hai người này rõ ràng là người thuộc núi Bắc Tông môn Nguyên Thành, họ vào ngày đi ra thành lũy Ba Căng đã đến tìm hắn, nói về việc người của họ gây sự với Cao Phong. Cao Phong chẳng hiểu hai người này nhìn mình làm gì, tuy hắn chỉ vừa thoáng qua nhưng cũng nhận thấy dường như ánh mắt họ cũng không đơn giản là quan sát hắn mà có vẻ như đang soi xét. Nhưng mà hắn cũng chẳng còn thời gian quan tâm nữa. Cao Phong vội vàng quay mặt đi, lắc đầu mà tiếp tục tìm kiếm. Làm sao đây, thú triều lại đến sớm như thế. Giờ đây ta chẳng còn thực lực như xưa, làm sao chống lại được đây? Đột nhiên trong thần thức của Cao Phong vang lên một tiếng nói quen thuộc, chính là của Thiết Thiệt đang nói với hắn. Cao Phong nghe được tiếng của Thiết Thiệt nhưng không đáp lại, chỉ vội vàng đi tìm Đặng Kha. Hai mắt của hắn chớp chớp, cuối cùng cũng thấy Đặng Kha đang đứng ở một bên, mà cạnh hắn còn có một người khác có phần quen thuộc. "Đặng Kha!" Cao Phong kêu lên. Tiếng la lên của hắn làm Đặng Kha cũng phải nhìn lại, hắn thấy Cao Phong thì nét mặt liền có phần vui mừng. "Nãy giờ ngươi đi đâu thế Cao Phong?" "Thanh Lân bảo chúng ta hợp đội với ông ấy." Đặng Kha liền nói. Vừa nghe thấy lời này, Thanh Lân đang đứng bên cạnh liền nhìn sang, tay hất về phía trước, đưa cho Cao Phong một cái lệnh bài nhỏ. "Cầm lệnh bài vào và đi vào đây, từ đây ta sẽ chỉ huy các ngươi để phòng vệ doanh trại ngoại thành." Vừa nghe lời của ông ta nói, sắc mặt của Cao Phong liền trở nên biến đổi liên tục, cũng nhanh chóng đi vào hàng ngũ. Đội của bọn họ gồm có hơn mấy trăm người, là những binh lính dưới quyền của Thanh Lân, được ông ta trực tiếp chỉ huy. Ngay sau đó, cả đội lần lượt đi ra khỏi thành, hành quân về phía trước để đón đầu với đợt thú triều đang sắp sửa ập tới kia. Toàn quân trong thành hiện giờ chỉ tính riêng ở thành chính đã có gần 2 vạn người, trong đó đa số đều là cường giả thiên sinh có thực lực. Chưa kể còn có rất nhiều binh lính được điều đi các nơi xung quanh. Bọn họ chia ra đóng chốt, quyết tâm giữ cho được thành trì. Giờ đây, nhìn lại khung cảnh trong tòa thành Ba Căng này, đâu đâu cũng nghe tiếng bước chân của quân lính đang tất bật chuẩn bị. Họ chuẩn bị mọi thứ, từ việc huy động lực lượng để chặn các chốt quan trọng, cũng như dùng chiến thuật để phòng vệ trước mọi tình huống. Ngay ở phía trên tháp canh cao cách thành Ba Căng khoảng 100 dặm, nơi đây là vị trí doanh trại của vùng thứ 3 ngoài thành. Ở đó có một người đang đứng mà nhìn ra phía trước, trên mặt lộ rõ nét đăm chiêu suy nghĩ. Người này không phải bình thường mà có địa vị vô cùng lớn, chính là người đứng thứ 2 trong hội thập bát. Ông ta đang quan sát trận địa đã được bố trí, trong lòng khẽ động mà thầm nói gì đó. Lão Nhất và Lão Tam đi đâu rồi, sao lại không thấy một ai? Đột nhiên từ phía trước ông ta, có 5 người thanh niên có tướng tá trẻ trung bay đến, liền quỳ xuống trước mặt lão nhị mà nói: "Báo cáo ngài, yêu thú chỉ còn cách đây vài trăm dặm, chúng di chuyển rất nhanh, đã sắp đến được nơi đây." Nghe được lời này, sắc mặt của vị lão nhị liền ở trên âm trầm, thầm thở dài một cái rồi đáp lại: "Ngươi mau đi báo với toàn quân, sẵn sàng ứng chiến." báo với các khu vực lân cận như vùng 1-2 và 4-5 cũng phải sẵn sàng. Còn nữa, người được phân phó đi đến Nguyên Thanh để mời các vị trưởng lao trợ chiến đã về chưa?
Thưa ngài, hắn vẫn chưa về.
Vậy cứ làm như ta nói, hãy báo từ lao tứ tới lao thập bát, phải phối hợp giữ cho được những cửa ải quan trọng.
Xin nghe lệnh.
Nói rồi, người thanh niên này cùng 4 người ở xung quanh liền cùng nhau hóa thành đường sáng mà bay đi. Họ tản ra khắp nẻo để đến các vùng khác, báo tin cho binh lính ở đó. Mà lúc này thân thể của vị lão nhị lại đột nhiên bay lên trên cao, phong thái rất giống một vị tiên nhân. Ông ta đứng ở đó, tà áo cùng với mái tóc khẽ đung đưa. Ông hít một hơi thật sâu, hét kêu lên một tiếng vang vọng.
Toàn quân, sẵn sàng cùng ta nên chiến yêu thú.
Đoàn quân yêu thú số lượng nhiều đến không xuể, nhìn từ trên như một biển cá thể, tạo thành một cơn sóng dữ quét qua nơi đây, gây nên chấn động dữ dội. Khu rừng xanh tươi là thế, nhưng mà khi bị yêu thú đi qua cũng phải chịu số phận biến thành bình địa, khắp nơi chỉ còn lại đống đổ nát, kèm theo khói lửa ngập trời. Chúng di chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc nữa sẽ đi tới vùng phía trước, trực tiếp xảy ra xung đột với người của thành Bá Căng. Trong số yêu thú này, có rất nhiều loài có thú đi bằng hai chân, trông không khác gì mình thân người mà đầu thú. Ngoài ra cũng có nhiều loài thú chỉ là thú bình thường, đi đứng bằng bốn chân. Nhưng mà dù là hình dạng gì thì bản năng vẫn là yêu thú, cứ đi đến đâu là phá hủy tới đó, tàn sát tới đó. Cả một binh đoàn tỏa ra một lượng sát khí ngút trời, mùi hôi thối kèm theo oán niệm khiến cho cả một vùng đất cũng phải bị màn đen bao phủ, trời xanh cũng hóa ra những trận mây đen. Mà ở trên trời cao kia, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh màu đen kỳ dị. Hai người này khoác lớp áo đen bên ngoài, một người trong đó đông lên tiếng.
Thú triều lần này không tệ, còn có nhiều loại yêu thú biến dị.
Người đứng bên phải lên tiếng, từ giọng nói có thể nhận thấy đây là một người đàn ông ở tầm độ tuổi trung niên.
Thưa, đó là yêu thú đặc biệt, được tạo từ máu của nhiều loài cho nên sẽ mang nhiều đặc tính.
Người bên cạnh đáp lại, giọng nói trầm ổn giống người có tuổi tác đã cao. Nghe được lời ông già bên cạnh nói, người đàn ông trung niên kia mới chợt đưa hai tay ra sau bắt chéo, khẽ đưa mắt quan sát xuống bầy yêu thú phía dưới mà nói. Đám yêu thú mới này quả nhiên lợi hại, không nghĩ là còn có thuật pháp để dung nhập máu huyết lại để tạo thành yêu thú mới.
Đúng như lời người của hội Hắc Liên nói, đám yêu binh này thật sự lợi hại.
Quả nhiên không uổng phí khi hy sinh một khoảng lớn để lấy cái gật đầu của bọn yêu vương mà.
Người này nói dứt lời, đột nhiên ánh mắt có ánh sáng dâng lên, liền quay sang người bên cạnh mà hỏi.
Văn Chương đâu?
Người đàn ông lên tiếng.
Vừa mới nói xong, đột nhiên từ phía sau có một luồng ánh sáng trắng đen hòa quyện bay tới.
Điểm sáng này tắt đi, để lộ thân ảnh của Văn Chương ra bên ngoài.
Thưa cha.
Văn Chương đứng trên không, đưa hai tay ra lễ nói.
Con tìm được gì từ đám người đó rồi?
Người đàn ông kia đáp lại.
Con giết bọn họ, sau đó lấy ký ức trích xuất về truyền thừa trong huyết mạch nhưng không tìm được chút thông tin nào.
Có lẽ ký ức của tổ tiên họ cũng thật sự không biết.
Văn Chương có chút thở dài, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trọng.
Vậy cũng không sao, đợi khi đám yêu binh này công phá được thành trì thì chúng ta đi vào đoạt lấy, bọn người của hội Hắc Liên đã giao kèo như vậy rồi thì không cần sợ.
Người đàn ông kia xoay người qua, lên tiếng.
Nói xong ông ta lại im lặng bình thản, đôi chân đạp lên không khí mà tiếp tục quan sát bầy yêu thú bên dưới.
Ánh mắt của Văn Chương cũng nhanh chóng nhìn theo hướng cha mình, nhưng mà trong lòng hắn bỗng có phần khó hiểu, vội vàng lên tiếng hỏi.
Nhưng thưa cha, con không hiểu bảo vật đó để làm gì, vạn hội đăng chi tinh theo con biết thì không phải chỉ là bảo vật trấn thủ của thành Ba Căng này thôi sao?
Con có biết nhưng mà biết chưa đủ, để ta nói cho con.
Người đàn ông nghe Văn Chương hỏi, liền lên tiếng nhưng không quay mặt lại.
Ta đã nói với con, đại lục này vào thời xa xưa đã từng một lần thống nhất, nó có tên Đông Việt phải không?
Thưa, đúng.
Văn Chương đáp.
Ta còn nói, đất nước Đông Việt có liên quan rất lớn với thánh địa Hoàng Mỹ phải không?
Người đàn ông kia lại nói.
Thưa, cha nói phải.
Văn Chương có phần ngập ngừng, nhưng vẫn nhanh chóng đáp.
Lúc này mới thấy người đàn ông kia khẽ đưa mắt ra sau, trên miệng tiếp tục nói.
Vậy con có biết nó liên quan thế nào không?
Thưa cha từng nói quốc gia Đông Việt thống nhất được đại lục là nhờ có 5 bảo vật chân quốc.
Bảo vật này không chỉ có thần thông lợi hại mà còn là thứ khiến thánh địa Hoàng Mỹ có thể mở ra.
Văn Chương gióng giật nói.
Giỏi lắm, thế sao con lại hỏi ta? Chẳng phải con đã sớm biết lần này ta sai con đi là để lấy lại bảo vật kia rồi sao?
Người đàn ông kia tiếp tục hỏi Văn Chương.
Nhưng thưa cha, có điều con vẫn không hiểu.
Tại sao chúng ta phải giáo giết tìm kiếm như vậy, nếu chỉ vì thánh địa Hoàng Mỹ đã sớm đi vào dĩ vãng thì thật sự con thấy chẳng đáng.
Ánh mắt Văn Chương loé sáng, tuy có chút thông suốt nhưng vẫn còn điều mơ hồ.
Nghe được lời của Văn Chương, người đàn ông là cha hắn bỗng thở dài một cái, ánh mắt phủ đầy sự kiên định.
Ông ta từ từ xoay người ra sau, đưa hai tay bắt chéo sau lưng mà nói.
Ta sớm đợi con kế thừa nghiệp gia chủ thì mới nói, nhưng tiện đây có dịp thì sẽ nói luôn.
Dòng họ chúng ta bao đời luôn tìm kiếm những bảo vật này, bởi vì chúng ta chính là một nhánh của dòng dõi thuộc hoàng tộc nước Đông Việt.
Những bảo vật này, chúng ta tìm kiếm là muốn sớm có thể khôi phục lại đất nước, gây dựng nên cơ nghiệp đã bị mất vào năm xưa.
Không chỉ thế, nếu có thể hiểu được bí ẩn về sự kết nối giữa Đông Việt và Hoàng Mỹ, ta còn có thể tìm được những cơ duyên bên trong đó.
Chương 83, hai bên người và yêu. Chương 83, hai bên người và yêu. Người đàn ông trung niên nói xong, nét mặt của ông ta cũng không có thay đổi gì, giống như mặt hồ tĩnh lặng mà quay đầu lại.
Thần thức của ông tỏa xuống phía dưới, tiếp tục theo dõi bầy yêu binh đang hành quân.
Văn Chương sau khi những lời của cha mình nói thì trong lòng như có sự thông suốt mà không hỏi thêm nữa.
Hắn im lặng, cũng đồng dạng với cha hắn mà quay người lại quan sát.
Vừa đứng lại, đột nhiên bên trong thần thức của Văn Chương lại vang lên tiếng nói.
Giọng nói này có âm giọng trầm trầm, rõ ràng là của người già bên cạnh.
Cậu chủ, còn chuyện gì không hiểu, đợi khi về ta sẽ nói.
Được, ta đợi thầy.
Văn Chương dùng thần thức đáp lại.
Ba người tiếp tục đứng trên trời quan sát thêm hồi lâu, đợi cho đến thời khắc hai bên người và yêu xảy ra trận chiến. Gương mặt của bọn họ mỗi người đều có một nét riêng, biểu hiện cho trong bụng ai cũng có sự suy tính khác nhau. Ngay tại lúc này, không khí ở khu vực vùng 3 căng thẳng hơn bao giờ hết, khiến cho người ta có cảm giác như bị bóp nghẹt. Tu sĩ cùng với những vị cường giả tu vi cao đã đi lên trước đón đầu, cả đoàn quân dàn thành một trận địa với quy mô cực lớn. Không gian chìm trong yên tĩnh với không một tiếng động, chỉ có tiếng gió tuyết nhẹ nhẹ thổi qua. Ngoài trời nhiệt độ xuống rất thấp nhưng kỳ lạ ai cũng thấy trong lòng nóng rang, như ngọn lửa sắp sửa bùng cháy. Ở một bên, Cao Phong cùng với Đặng Kha đang cùng mọi người trong đội đứng đó, đưa cặp mắt mà nhìn về phía xa. Trước mặt hắn là một bình nguyên trải dài, phủ đầy tuyết trắng. Trận chiến chắc hẳn sẽ diễn ra ở đây. Cao Phong nghĩ thầm. Giờ phút này, trong lòng của Cao Phong đống nổi lên một dự cảm không lành, giống như chính hắn đã từng trải qua vậy. Thật sự hắn có chút lo sợ, bởi vì chính hắn còn nhớ rõ con yêu thú mà hắn đã từng đối mặt. Cho nên vì thế mà sắc mặt của Cao Phong trở nên khó coi hơn rất nhiều, vẻ âm trầm hiện rõ trên mắt. Hắn tự nhủ thế nào cũng phải bảo vệ bản thân an toàn trước, bởi vì hắn còn cả một con đường dài phía sau. Ở Cao Phong đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên ở phía trước có một tiếng nổ cực lớn phát ra, làm hắn phút chốc liền quay lại chú ý ở đó. Mọi người ở đây sau khi nghe tiếng nổ đều quay đầu nhìn lại, ai cũng ngưng trọng để xem thử là thứ gì. Đống từ phía chân trời, một tầng lực xung kích cực lớn từ đó bắn về bên này, gây nên âm thanh ầm ầm như trời bị náo động, cả tầng không gian sắp sửa sụp xuống. Tiếng động này khiến cho lòng quân lính ở đây hoang mang, ai cũng không biết có chuyện khủng khiếp gì đang diễn ra. Mà ở trên không trung, ánh mắt của vị đứng thứ hai trong hội thập bát cũng ngưng trọng, tập trung thần thức mà nhìn về phía đó. Trong lòng ông thì đã hiểu rõ chuyện gì, đột có cơn sóng dữ nổi lên mà thì thầm. Đến rồi. Tại thời khắc này, trước mặt đoàn quân của thành Ba Căng đống nhiên xuất hiện một chấn động dữ dội. Chấn động này từ phía trước vang tới, báo hiệu điều mà trong lòng mỗi người ở đây đều biết là gì. Từ từ hiện ra trước mặt mọi người, một bầy yêu thú đông đến ngập trời, tựa như một cơn sóng thần đang tràn tới nơi đây khiến cho ai cũng hãi hùng. Yêu thú không chỉ có ở mặt đất mà còn có ở trên không trung, từng bầy yêu thú bay phía trước vần quanh, tạo thành một dải màu đen kịt che phủ cả bầu trời. Tất cả chuẩn bị nên chiến yêu thú. Vị lão nhị la lên. Nói xong câu này, ông ta liền lấy từ trong túi chứa vật ra một thanh kiếm tiên có ánh đỏ bá phủ. Thanh kiếm này vừa mới được đặt vào tay, tức thì liền có một tràn ánh sáng đỏ rực bắn ra bên ngoài. Vị lão nhị tự mình đi lên trước để mở màn cuộc chiến, cũng từ đó mà cổ vũ cho tất cả binh lính ở đây. Quả nhiên vừa thấy vị đứng thứ hai trong hội thập bát lao lên, tu sĩ cùng với những binh lính người thường không hẹn mà cùng làm, đều đồng dạng hô lên một tiếng rồi lao nhanh về phía trước. Không gian nơi đây như bị nứt toác, mặt đất dưới chân nổi lên từng trận chấn động ầm ầm. Hai bên người và yêu cùng nhau tiến công, khiến cho thiên địa cũng phải rung chuyển. Bọn họ cùng với yêu thú nhanh chóng sát lại, ai cũng vừa tới là tung ra thực lực cùng với thần thông của mình. Không bên nào là có chỗ khoan nhượng, chỉ trong tích tắc mặt đất đã bị nhuộm bởi màu đỏ của máu tươi. Tất cả mọi người theo ta xuất kích. Lúc này Thanh Lân ở một bên cũng la lên, tiếp theo liền vỗ tay lấy ta một cái dịu lớn. Ông ta nhanh chóng hiệu lệnh cho đoàn quân của mình, tất cả cùng đồng lòng tiến công. Mà Cao Phong khi này cũng vậy, hắn vừa nghe tiếng Thanh Lân thì cũng đội lấy ra cây thương bạc của mình nhanh chóng lao lên. Hắn vừa di chuyển vừa quan sát trận địa này, cảnh tượng trước mắt khiến tâm thần thanh niên trẻ có chút kinh hoàng. Trước mặt hắn, bầy yêu thú kia chưa kịp tiếp xúc đã khiến hắn phải khiếp sợ bởi khí tức tỏa ra bên ngoài. Bọn chúng vừa đông vừa có thực lực cao cường, con nào cũng liều chết mà giết người cho bằng được. Nhưng mà Cao Phong cũng không thể nghĩ được nhiều nữa, chỉ còn cách từ từ quan sát rồi cẩn thận giao chiến với bọn chúng. Hiện giờ đứng trước tình cảnh thế này, chỉ có chiến đấu để giữ mình mới là cách tốt nhất. Hắn cầm chặt trường thương trong tay lao lên, đánh giết về phía trước. Chẳng mấy chốc cả đoàn quân của hắn cũng đã giáp mặt, bắt đầu chém giết không ngừng. Trở lại với chỗ của vị lão nhị, ông ta đang một mình một kiếm mà lao vào trận địa của quân địch. Trong lòng ông ta lúc này đống nổi lên cơn chấn động, miệng không giữ được cũng tự động kêu lên. Không thể tin được, số lượng yêu thú lớn quá. Và lại còn có những loại yêu thú gì thế này, ta chưa từng gặp qua bao giờ. Sắc mặt của ông vô cùng khó coi, tinh thần suy nghĩ với hình ảnh mà ông đang nhìn thấy. Sự khó hiểu đối với dáng vẻ kỳ lạ của các loài yêu thú càng ngày càng dâng cao, lộ rõ ra bên ngoài. Thôi vậy, khi xong chuyện ta nên mang vài cái xác về xem xét ra sao, bây giờ phải tập trung tiêu diệt đám yêu thú này trước tiên. Lão nhị nghĩ thầm. Ông ta đưa cánh tay lên bắt quyết, lập tức sau lưng ông bốc lên một luồng hào khí bay tới chợt tới. Phía sau lưng ông bỗng hiện ra một hình phù kỳ lạ, một hình tròn đồ án có kích thước vô cùng to lớn. Vạn kiếm xuất kích. Khẩu quyết này vừa kêu lên thì bức đồ án có hình tròn liền xuất hiện chuyển động, tỏa ra khí tức vô cùng mãnh liệt. Nó được chia thành 3 vòng đồ án khác nhau, xoay chuyển không ngừng. Tức thì từ trong đó, hàng ngàn thanh kiếm khí được đúc kết từ thần lực bất ngờ lao ra, bắn thẳng xuống đám yêu thú bên dưới. Ầm ầm ầm, kiếm khí này giống như cơn mưa ánh sáng cắt ngang hư không, không phân biệt yêu thú hay là đất bằng mà cứ một lòng đâm thẳng, gây ra từng hồi âm thanh chấn động nối tiếp nhau. Ánh mắt của vị lão nhị dâng lên một tầng ánh sáng, ông ta chỉ thẳng tay về phía trước, lập tức kiếm khí sau lưng càng bắn về đó nhiều hơn, uy thế chẳng khác gì vũ bão. Nhưng mà chỉ mới công kích được một lát, bên trong thần thức của ông đột nhiên có cảm ứng khiến ông liền đưa mắt tới một bên. Từ chỗ ông nhìn tới, một đường ánh sáng đen hình trụ ngay lập tức bắn thẳng một cách mãnh liệt. Nó mang theo khí tức quỷ dị, giống như đem những như ô hế mà hợp lại để tấn công. Uy lực của đòn này không hề tầm thường, có thể thấy điều đó bằng biểu hiện của vị lão nhị. Ông ta thấy nó bắn tới thì vội vàng lùi ra sau, trên tay bắt một pháp quyết, vẽ ra một cái màn ánh sáng trước mặt. Cái màn này chặn đứng đòn công kích màu đen kia, ngay khi va chạm liền vỡ tan mà hòa vào làm một với thiên địa. Sắc mặt của vị lão nhị hiện nét trầm ngâm, phong thái không còn ung dung như ban đầu mà hiện một vẻ căm tức, liền đưa mắt nhìn tới trước. Không ngờ lần này các yêu vương lại phái ra một tên mạnh như vậy. Trước mặt ông ta, cách chỗ đang đứng vài chục trượng, chẳng biết từ lúc nào đã có một thân ảnh xuất hiện ở đó. Thân ảnh người này vô cùng bất thường, trên vai và đầu đều toàn là sừng nhọn, được phủ lên bằng làn da màu đất. Rõ ràng đây không phải người mà là một loại yêu thú hóa hình. Hắn ta đưa cái lưỡi liếm liếm, trên tay lại cầm theo một thanh đao lớn. Tay phải của hắn thì cầm một chiếc cốt nhọn, được sâu bằng một sâu đầu người. Những người này đều là binh lính của thành Ba Căng, mới vừa rồi đã bị tên này tàn sát. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của vị lão nhị liền có một vẻ lạnh lùng bao quanh, sát khí dâng lên từng hồi không ngớt. Ông ta cũng chẳng cần hỏi hay nói nhiều lời với bọn yêu thú này, trực tiếp giơ thanh kiếm lên mà đánh tới. Yêu thú đáng chết, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi để tế cho binh sĩ đã tử trận. Tức thì, hào khí quanh người lão nhị bừng sáng, tỏa ra uy áp vô cùng to lớn của một bậc cường giả cao cường. Thanh kiếm trong tay ông cũng hóa sáng theo, mang theo bao nhiêu căm phẫn mà hoành tạc. Mà tên yêu thú đối diện khi thấy hành động này, hắn liền cầm sâu đầu người lên mà trực tiếp căn nuốt tất cả. Làm xong chuyện này, hắn mới cầm thanh đao tỏa ra một lượng khí màu đen mà cũng nhanh chóng bắn nhanh tới chỗ lão nhị. Loài người, để ta xem thịt cường giả như ngươi thì ngon cỡ nào. Bên trong một hành lang tối om ở thành Ba Căng, ở đó có một người đang cất từng bước mà đi về phía trước. Người này một thân một mình, đầu thì luôn đảo qua xung quanh như muốn tìm kiếm điều gì, trên miệng lẩm bẩm liên tục. Hai trụ cột của đại trận đã được phá, còn mấy cái lại ở đâu? Chẳng lẽ ký ức của hai tên kia về số trụ còn lại là không đầy đủ? Hắn thầm nghĩ trong đầu, đang suy tính gì đó mà thấy mắt hắn lộ rõ nét đăm chiêu tột độ. Tay hắn không ngừng tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, rọi lên vách tường hai bên hành lang để tìm kiếm. Lão Tam, cho ta một lý do để ta không lập tức lấy mạng của ngươi. Đột nhiên đằng sau lưng của người này vang lên tiếng nói, âm thanh này trong hành lang tròn nên càng vang vọng lớn hơn. Trên mặt người này lộ nét bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tan đi, cứ như là đã đoán trước được việc này, liền quay đầu lại trả lời. Lý do đó là, ngươi không đủ thực lực để giết ta. Chương 84, địa chấn chương 84, địa chấn. Người này nói xong, nét mặt không đổi liền xoay người đưa mắt nhìn lại về phía sau. Ở sau lưng của hắn, chẳng biết từ lúc nào đã có một thân ảnh đứng ở đó, đang chìm đắm trong màn đêm tối. Thân thức của người thần bí này vừa động thì lập tức trên miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, rõ ràng là hắn đã nhận ra người đang đứng ngay kia là ai. Không đủ, vậy cũng phải đánh cho hết thọ nguyên của ngươi. Tiếng nói người đằng sau lại lần nữa vang lên, vừa rõ ràng như lời tuyên bố, lại vừa có chút đe dọa ẩn trong đó. Ánh mắt người đằng sau lóe sáng, từ giọng nói có thể nhận ra, đây chính là thành chủ thành Ba Căng. Lúc này đây, sắc mặt của Lê Văn Lâm cực kỳ âm trầm, như được một tầng mây mù che phủ. Tinh thần của ông có chút tức giận, kèm theo sự khúc mắc đang hiện lên ngày một nhiều hơn. Ông nhớ tới khi nãy, lúc mà vừa mới chỉ huy đại quân để xuất thành đi ra chiến trường chống lại yêu thú. Nào ngờ vào khoảnh khắc đó, bên trong thần thức của ông đột nhiên xảy ra biến động. Sự biến động này gây ra, liền khiến sắc thái của Văn Lâm trở nên cực kỳ trầm ngâm, còn có sự lo lắng trong đó. Ông ta từ thần thức mà biết được, ba trong số 18 trụ cột làm nên đại trận hộ lũy đã bị phá hủy, hiển nhiên từ đó cũng suy ra Lão Lục, Lao Thất và Lao Tam đã vì nguyên nhân gì đó mà xảy ra chuyện. Bởi vì 18 trụ cột hộ tông đều có liên kết với nhau mà đứng đầu là trụ thứ nhất do Văn Lâm trực tiếp nắm giữ. Cho nên chỉ cần một trong số đó bị hủy đi thì liền gây nên động tính cho thần thức của ông ta. Lúc đó trong lòng vị thành chủ liền trở nên nghi ngờ, không biết thú triều lần này có phải còn có ẩn tình đằng sau hay không, hay là việc phá đi trụ cột là ai đó cố tình giăng bẫy để dụ ông vào trong. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một hồi đánh giá mọi khả năng, cũng chuẩn bị mọi thứ để cho mình thêm an toàn, Lê Văn Lâm từ đó không chỉ huy đội quân nữa mà vội vàng xoay người đi vào bên trong nội thành. Khi vào đây, bằng vào thần thức cảm ứng của mình và những suy tính từ chỗ mà hai người Lão Lục và Lao Thất tử nạn, ông dần dần cũng đi tới chỗ này. Giờ đây đứng trước mặt người đã ra tay mọi chuyện, trong lòng Văn Lâm dù bất ngờ nhưng vẫn phải tin rằng, đó là người quen của ông, là người mà ông từng coi là anh em. Bằng chứng là khi nãy vừa gặp, trong lòng của Lê Văn Lâm đã chấn động không thôi. Ông không thể tin được, Lao Tam thường ngày là một người luôn được người khác coi trọng, sự tin tưởng của mọi người đối với ông ta cũng rất lớn. Nhưng giờ đây, chẳng biết vì sao mà Lao Tam làm lại ra chuyện này, chẳng lẽ đây không phải là Lao Tam hay sao? Việc này cũng giải thích vì sao hai người Lão Lục và Lao Thất lại dễ mắc mưu hắn như vậy, bởi vì họ luôn tin tưởng tuyệt đối người này. Lê Văn Lâm nhận định nếu mà là hắn, nếu bình thường thì đối với Lao Tam này, ông ta cũng không có một chút nghi ngờ. Lao Tam, ta không cần biết ngươi có phải Lao Tam không hay vì nguyên nhân gì, nhưng mà đã giết người trong nội thành, lại có âm mưu hủy đi đại trận hộ lũy. Hai việc này cũng đủ để ta xuống tay với ngươi rồi. Lê Văn Lâm nói to. Nói xong câu này, ông ta liền vỗ vào túi chứa vật của mình, lấy ra một thanh kiếm sáng bóng. Thanh kiếm này vừa được tế ra thì liền tỏa ra khí tức cuồn cuộn, giống như chỗ Văn Lâm đang đứng có một cột lốc xoáy sinh khí đang được hình thành. Thấy hành động này, người thần bí phía trước liền trở nên cảnh giác hơn, liền đưa chân lùi lại về sau mấy bước. Nét mặt hắn ta ngưng trọng, trên miệng nở một nụ cười mà nói: "Ta vốn định dựa vào ký ức của hai tên kia để tìm kiếm trụ thứ nhất, không ngờ ngươi lại tự mình mang tới, thật khiến ta cảm thấy dễ chịu khi đỡ tốn sức mà." Người phía trước Lê Văn Lâm đáp lại: "Tên này chẳng ai ngoài Lão Tam, ít nhất là vẻ bề ngoài. Chính hắn là người đã dùng vạn hội đăng chi tinh dụ và giết hai người Lão Lục và Lão Thất. Hắn ta làm như vậy, ý định giống như Lê Văn Lâm đã nói, đó là phá hủy đi các trụ cột của đại trận hộ thành. Nếu như ta giết được ngươi ở đây thì một khi thú triều chuyển biến, thành Ba Căng sẽ dễ dàng bị đục thủng. Đây sẽ là bàn đạp để bọn ta xâm chiếm toàn bộ khu vực phía tây." Lao Tam lại nói tiếp. Hắn ta nói xong liền nhảy ra sau, trên tay nhanh chóng thi triển pháp quyết phức tạp gì đó. Chỉ thấy ngay sau khi người này triển khai xong, từ chỗ dưới chân liền tỏa ra màn xương đen mờ ảo, mang khí tức quỷ dị phủ lên toàn thân. 200 năm duy trì, cớ nào lại để ngươi đạt được mục đích này? Hôm nay Lê Văn Lâm ta xin thề, dù có chết cũng phải bảo vệ được thành Ba Căng. Sắc mặt Lê Văn Lâm bừng lên lửa giận, hào khí quanh người ông ta càng lúc càng bùng lên cao. Nếu như cột khí tức ban đầu chỉ là lốc xoáy thì bây giờ đã trở nên cường đại như một cơn bão, khí bạo điên cuồng phá hủy nơi đây. Nó kéo theo bao nhiêu sĩ khí, bừng bừng tăng lên từng bậc, diễn hóa thành một trận đổ phù văn khiến cho Văn Lâm càng trở nên hùng mạnh. Chịu chết! Lê Văn Lâm đưa thanh kiếm tới trước, một đòn hào quang ngay mũi kiếm dần được hình thành mà bắn thẳng lên trời. Hào quang này như một mũi tên phóng đi, được ông mang tới chém thẳng vào màn xương đen trước mặt kia. Ngay khi hào quang chém tới, bên trong màn xương đen liền có một thân ảnh nhanh chóng bay ra. Thân ảnh này khắp người có ánh sáng đen bao phủ, hóa thành đường sáng mà bay khỏi nơi này. Người chạy đi đâu? Lê Văn Lâm hét lớn, liền hóa thành một luồng sáng mà đuổi theo người phía trước. Đông nhiên trước mặt ông ta xuất hiện một màn sáng kỳ lạ, cuốn ông vào bên trong. Ngay lập tức, cơ thể của Văn Lâm bị màn sáng này bao phủ, biến mất không còn một chút dấu vết. Trở lại chiến trường giữa người và yêu bên ngoài khu vực vùng ba. Lúc này không gian nơi đây đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, đâu đâu cũng thấy toàn là khói lửa mù mịt, khiến cho không gian cũng chìm vào một màn đen không lối thoát. Mặt đất nhuốm đầy một màu máu tươi, vừa có màu đỏ của người mà vừa có màu xanh của yêu thú. Tất cả tạo thành một chiến trường vô cùng nhiệt huyết, hiển nhiên là thể hiện rõ sự khốc liệt của thú triều lần này. Đoàn quân yêu thú không ngừng chém giết, chúng cứ ùn ùn kéo tới giống như vô hạn. Tuy là sức lực của bọn yêu thú này đa số là không cao, nhưng mà với số lượng cỡ đó cũng gây ra rất nhiều thiệt hại cho phe con người. Nếu như không sớm tiêu diệt bọn chúng, một khi thần lực của mỗi cường giả cạn kiệt thì lúc đó bọn chúng sẽ phản công lại. Tới lúc đó thì bọn chúng chẳng khác gì với cơn sóng thần dữ, có thể dễ dàng cuốn trôi tất cả mọi thứ ở nơi đây. Mà lúc này ở một bên kia, Cao Phong và Đặng Kha cùng với những người trong đội cũng đang điên cuồng chém giết yêu thú. Bọn họ không giao chiến với các yêu thú quá lợi hại, chỉ tập trung ngăn chặn những con yêu thú nhỏ mà nhanh chạy tới đây. Hễ là con nào vừa tới, liền lập tức bị thanh thương của Cao Phong xuyên toạc qua yết hầu, chết không kịp phản kháng. Nhưng mà chẳng phải đơn giản như vậy, nếu là 1, 2 hay 10 con thì còn dễ dàng. Đằng này bọn chúng tới cả mấy trăm con cùng lúc, mà diệt hết đám này lại có đám khác xuất hiện, cho nên khiến cho ai nấy cũng khổ sở không thôi. Hai cánh tay của Cao Phong tê lên vì dùng thần lực quá nhiều, đây là cảm giác mà từ khi bước vào con đường tu đạo hắn chưa hề có. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ nghiêm trọng, tuy rằng hai tay có tê nhưng vẫn cố sức lao lên, vừa dùng trường thương kết hợp với huyền minh thủ để chém giết yêu thú. Ngươi ổn không Cao Phong, bọn này dai quá, cứ như là nó có thể tái sinh vô hạn vậy. Đặng Kha lên tiếng về phía Cao Phong. Không chỉ có mình Đặng Kha mà toàn thể những người ở đây đều thấy như thế, chỉ mới chiến đấu chưa đầy 2 canh giờ mà sức lực ai cũng muốn tê dại. Chưa nói gì với những yêu thú sở hữu thần thông, bọn chúng đã được những vị có tu vi cao đứng ra giao chiến. Chỉ là những yêu thú cấp bậc thấp chỉ có sức mạnh cơ thể đã khiến cho binh lính trở nên như vậy. Các ngươi nói nhiều quá, xông lên cho ta, để ta tiếp lực cho các ngươi. Thanh Lân dùng cái dịu vừa bổ vừa nói. Ông ta lấy từ trong túi ra một cái bát lớn, niệm quyết một cái, liền ném nó lên không trung. Tức thì cái bát hóa to ra, lập tức cảo những màn bụi sáng từ đó rơi xuống không ngừng, phủ lên mọi người trong đội Thanh Lân. Những người này kể cả Cao Phong vừa được phủ bụi sáng xuống, cơ thể liền trở nên được kích động. Họ thấy toàn thân ngay lập tức trở lại như ban đầu, sinh lực trong cơ thể không ngừng di động toàn thân. Có như vậy, bọn họ nhanh chóng tiến lên phía trước, nhằm thẳng với các loài yêu thú các mà tiếp tục tiêu diệt. Cao Phong cầm trường thương vừa định lao lên, đột nhiên trong thần thức của hắn có cảm ứng liền nhìn xuống dưới chân. Dưới chân hắn, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội khiến cho ai nấy đều thất kinh. Cơn địa chấn này lan đi toàn chiến trường khiến ai nấy ở đây liền trở nên chú ý, mà ai cũng lộ nét hoang mang khi không biết lại có chuyện gì tiếp diễn. Việc này cũng lan tới thần thức của lão nhị đang ở trên không trung kia, ông ta vừa chiến với tướng quân của yêu binh cũng trở nên ngưng thần chú ý. Đột nhiên tên tướng yêu kia ngay khi nghe được âm thanh địa chấn, sắc mặt hắn liền cười một cái nói: "Đến rồi, cuối cùng hắn cũng đến rồi." Chấn động dưới mặt đất liền trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, giống như nơi này sắp sửa nứt ra mà chìm xuống bên dưới. Lúc này ở trên mặt đất, đột nhiên lại thấy từ đâu xuất hiện vô số những cái hố khổng lồ, không cố định vị trí mà âm thầm lộ diện. Rất nhiều binh sĩ không kịp chú ý, vừa thấy hố tới thì liền bị hút vào bên trong mà không kịp chăn trối. Ngay chỗ kia, có một người vừa ngã xuống thì may mắn có một người chụp được hắn mà kéo lên. Nhưng lại đúng lúc này, từ bên trong cái hố khổng lồ đó, người lính kia lại nghe một âm thanh ghê rợn phát ra, như là chuyển từ dưới âm ti truyền lên. Tiếp ngay sau đó, một cái lỗ to bằng miệng hố trồi lên lập tức nuốt chửng ai người đang ở miệng hang vào bên trong. Cái lỗ này to lớn kỳ dị, bên trong còn có những hàng xương nhọn dày đặc bao quanh. Rõ ràng đây không phải thứ gì bình thường mà là một loại yêu thú kỳ dị đang từ dưới đất trồi lên. Địa Long, lão nhị giật mình nói thầm. Ông ta đang giao chiến kịch liệt với tên tướng yêu này cũng phải thất kinh khi nhìn thấy con sâu khổng lồ kia. Thân mình nó sần sùi, lớp da như được tạo từ đất cứng. Đặc biệt nó có cái miệng khổng lồ đường kính chắc khoảng 20 trượng hoặc hơn. Nhờ cái miệng đó nó có thể cắn nuốt hết các binh lính mà không một chút khó khăn. Chương 85, mặt đất nứt vỡ. Chương 85, mặt đất nứt vỡ. Từ sự điên cuồng tàn phá của con địa long này có thể dễ dàng suy ra rằng nó chính là nguyên nhân gây nên trận động đất khi nãy. Giờ đây khi mà nó đã lộ diện, mặt đất ở mỗi nơi nó đi qua đều trở nên như bùn nhão mà sụp xuống. Nếu như cho nó tung hoành thêm một ít thời gian, có lẽ nguyên cả khu vực rộng lớn này sẽ phải nhanh chóng chìm xuống bên dưới. Lão nhị đứng trên cao kia, ông ta trông thấy cảnh tượng này thì trên mặt hiện rõ vẻ thất kinh không nói được gì. Ông ta vội vàng giơ tay đánh một đường sáng về phía tướng của yêu thú đối diện, dùng nó để tạm thời áp chế hắn. Đường sáng này bắn tới trước tướng yêu bên kia, đẩy hắn bay ra xa cả trăm trượng, trở về chỗ của binh đoàn yêu thú. Ngay sau đó, vị lão nhị này mới nhanh chóng hóa thành một luồng sáng bay về hướng ngược lại, trên miệng liền quát to: "Tất cả lui binh!" Tiếng nói như một cơn sấm từ trời đánh xuống, nhanh chóng lan đi khắp mọi nẻo ở mặt trận nơi đây, khiến cho không ai là không nghe được. Vừa mới nghe xong câu này, sắc mặt của toàn bộ binh lính hiện tại đều trở nên thất thần, bọn họ từ hiệu lệnh mà nhanh chóng nhận thấy sự nghiêm trọng của việc đang diễn ra. Cả đoàn quân không dám chậm trễ, lập tức hóa thành luồng sáng rời khỏi, có người thì bay, người thì chạy đi ra khỏi phạm vi nơi đây. Cao Phong và Đặng Kha cũng vậy, khi vừa nghe tiếng lệnh của vị đứng thứ hai trong hội thập bát thì đều nhanh chóng bay đi. Bọn họ cùng với đoàn quân của mình chia theo từng tốt, vừa chặn yêu thú mà vừa rời khỏi để tránh cho yêu thú thừa dịp tấn công. Nhưng mà không để cho họ dễ dàng rời đi, nhân cơ hội này, bầy yêu binh nghe theo sự chỉ huy của tướng bọn chúng phía trước, lập tức tràn lên đuổi theo binh lính của nhân loại. Mặt đất bị chấn động của thần thông cộng với sự phá hủy của sinh vật kia, cho nên càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài khắp nơi. Từng mảnh đất nứt ra, cứ như một mẩu bánh được nhiều người sâu xé, tạo thành nhiều mảnh nhỏ. Trên không trung, những con yêu thú biết bay đang điên cuồng tấn công dồn dập về phía tu sĩ trước mặt. Bọn họ chính là đội tu sĩ giữ nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú bay này. Giờ đây khi đứng trước hiệu lệnh lui quân, trong lòng bọn họ thật khó đưa ra quyết định có nên rút quân hay là ở lại cầm chân bọn yêu thú. Bởi vì bọn họ biết rằng, một khi rời đi thì bầy yêu thú bên trên sẽ chuyển sự công kích vào binh lính phía dưới. Nếu thế thì sẽ khiến binh lính tổn thất nặng nề thêm nữa. Cho nên sau khi suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng sắc mặt của đội tu sĩ này liền nhanh chóng có sự quyết định. Họ chọn cách ở lại chiến đấu, khi nào binh lính ở dưới rời đi thì họ mới đi. Mà không chỉ có họ, những tu sĩ có tu vi cao như là lão nhị của hội thập bát cũng đang ra sức chặn đường yêu thú cho binh sĩ rút đi. Bọn họ đang chạy đua với thời gian, nhanh chóng rời khỏi đây trước khi địa long hủy diệt hết tất cả. Loài địa long này theo sách cổ chép lại, hàng trăm năm qua chưa từng xuất hiện ở đại lục này, tại sao bây giờ còn thấy ở nơi đây? Lão nhị nghĩ thầm. Sắc mặt ông ta cực kỳ trầm trọng, hai tay không ngừng đánh ra từng đường ánh sáng khác nhau, tạo nên những trận công kích kéo dài vô cùng uy lực. Ông ta vẽ ra năm đường sáng khổng lồ trước mặt, tức thì năm đường sáng này liền kết thành một hình phụ như ngôi sao năm cánh. Từ giữa cái hình sao này, đông thần khí nhiều màu từ đâu bị cuốn về hội tụ ngay tại chỗ đó, cứ như đang được đúc kết. Tức thì từ chính giữa ngôi sao năm cánh này, một đường ánh sáng màu vàng hình trụ liền bắn nhanh về phía địa long, mang theo khí tức cường bạo mà công kích. Đường sáng này đánh thẳng, khí thế cứ như là hủy thiên diệt địa, mang theo bao nhiêu thần lực của lão nhị mà công kích tới. Nhưng mà khi nó còn cách địa long kia vài chục trượng, đột nhiên địa long mới há cái miệng to ra. Từ chỗ miệng đó, một làn khói màu trắng nhanh chóng được tuôn ra. Tiếp theo lại thấy khói trắng đó biến hóa kỳ dị, trở thành một thứ kết lại trên cái lỗ miệng của địa long. Ngay khi đường sáng công kích kia bay tới, liền bị địa long há cái miệng hút hết vào, cứ như là đang thưởng thức một thứ mùi ngon. Sao nó có thể? Lão nhị nghĩ thầm. Trong lòng ông ta chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng này, một cảnh tượng khó có thể chấp nhận được. Tuy rằng nói đây chỉ là đòn đánh để dò xét thực lực của yêu thú này, nhưng mà hành động thôn vệ hết chiêu thức của nó khiến cho lão nhị không khỏi hoang mang. Nhưng mà ngay khi lão nhị định thi triển chiêu thức khác, đột nhiên yêu thú địa long ở sau liền có chuyển động. Cái miệng của nó từ nay tới giờ vẫn được mở to, bây giờ lại thấy chỗ đó xuất hiện sự dao động của thần lực. Tức thì trong miệng của địa long, một đường ánh sáng màu đen liền được nó phun ra quét qua hết tất cả mọi thứ ở phía trước. Tu sĩ cảnh giới còn thấp của nhân loại nếu không kịp né tránh liền bị đường sáng này quét trúng, lập tức bị mất mạng, cơ thể tan biến không để lại dấu vết. Đường sáng này bắn ra phía trước, đột nhiên trong một khắc liền tản ra, hóa thành hàng ngàn vệt sáng nhỏ hơn mà điên cuồng công kích xuống tu sĩ bên dưới lẫn tu sĩ đang bay phía trên. Binh sĩ đang bay nhanh chóng tản ra, tập trung né tránh công kích. Lúc này Cao Phong đang bay rất gấp gáp, hắn vận hết thần lực nhưng cũng không thể nhanh hơn được nữa. Trên mặt hắn giờ đây đã lộ một nét sợ hãi, cuối cùng cũng cắn răng mà cố sức bay tiếp. Cao Phong, chú ý bên trái. Đột nhiên tiếng thiết thiệt từ bên trong thần thức của Cao Phong la lên, khiến cho hắn bất chợt phải ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp sau đó hắn thấy rõ ràng những tia sáng đen từ sau liên tục bắn tới, cứ như cơn mưa vô tình chút xuống trên đầu. Thấy thế, cơ thể Cao Phong liền bừng lên một lớp ánh sáng màu vàng mà liên tục né tránh, không để bị vệt sáng kia đánh vào. Nhưng mà đúng lúc này khi mà hắn vừa né qua một bên thì từ phía bên trái, một vệt khí màu đen từ đâu bắn tới, đánh thẳng trực diện vào Cao Phong. Bị trúng đòn, Cao Phong liền ho ra một ngụm máu lớn, cơ thể giống như vô lực mà không thể bay nữa, chỉ có thể rơi xuống bên dưới. Khi vừa trúng đòn, Cao Phong còn có thể cảm thấy một cơn đau, nhưng mà chỉ ít lâu sau hắn lại không cảm thấy gì nữa. Rõ ràng là hắn đã bị đòn công kích kia làm cho bất tỉnh, cơ thể chỉ biết rơi tự do trong gió. Tỉnh lại Cao Phong. Thiết thiệt la to. Nó từ thần thức mà cảm nhận được, Cao Phong vẫn chưa mất mạng, chỉ là chúng phải đòn công kích cho nên mới chìm vào hôn mê mà thôi. Nhưng nếu phải rơi từ độ cao này xuống dưới, cơ thể của hắn có lẽ sẽ bị thương nghiêm trọng hơn nữa. Trong mắt của Thiết Thiệt dâng lên một ý nghĩ, nó liền hóa thành luồng sáng mà bay khỏi túi chứa vật của Cao Phong. Nó dùng bốn cái chi bé xíu níu Cao Phong lại, làm giảm tốc độ rơi của hắn. Mà không chỉ có mình Cao Phong, xung quanh hắn cũng có nhiều binh sĩ bị chúng đòn nên rơi xuống. Bọn họ có người còn thê thảm hơn, tứ chi bị thương tích nặng nề chỉ vì chúng phải vệ sáng của địa long. Con địa long này mạnh quá, chỉ một đòn mà gần như diệt được 1/3 binh lính ở đây rồi. Thiết Thiệt nghĩ thầm mà sợ hãi. Hiện tại nó đang dùng hết sức để níu lấy Cao Phong, giúp cho hắn có thể đáp đất nhẹ hơn một xíu. Chỉ khắc sau, cơ thể của Cao Phong cùng với tu sĩ bên cạnh liền rơi xuống nằm song xoài trên nền đất kia. Giờ đây trên chiến trường này, đâu đâu cũng thấy toàn là tử thi, không chỉ là xác yêu thú mà còn có rất nhiều binh sĩ nhân loại. Một màn này khiến cho Thiết Thiệt kinh hãi, nếu nó không phải có tâm lý vững thì cũng bị hình ảnh này dọa sợ rồi. Thiết Thiệt đi tới trên mặt Cao Phong, nó vỗ vỗ vào mặt vì muốn giúp hắn tỉnh lại. Nhưng mà lúc này, đột nhiên trên nền đất của Cao Phong lại xuất hiện chuyển động, tiếp sau là cả một mảng lớn hoàn toàn bị sụp xuống. Sự sụp đổ này khiến cho binh sĩ ở đó cũng bị rơi xuống theo, kéo theo không ít người kể cả Cao Phong. Thần trí của Thiết Thiệt lúc này quá hoảng sợ rồi, nó không còn kiêng dè gì nữa mà trực tiếp đánh mạnh vào đầu Cao Phong với ý định muốn hắn tỉnh dậy mà rời khỏi đây. "Cao Phong, tỉnh dậy nhanh lên." Nhưng mà lạ thay, đáp lại hành động này của Thiết Thiệt chỉ là cơ thể nằm im bất động của Cao Phong. Nếu như không dùng thần thức mà nhìn, thì hắn bây giờ so với người chết cũng không có gì khác biệt. Rồi sau đó chuyện gì tới thì cũng tới, mặt đất dưới thân chỗ Cao Phong nằm bị sụp xuống, kéo theo cơ thể của hắn cũng bị rơi vào cái hố sâu. Vết nứt trên mặt đất tạo thành các khe rãnh dài, kéo theo hàng ngàn thân thể sinh vật từ bên trên rơi xuống. "Cao Phong!" Thiết Thiệt hét lớn. Nó nhanh chóng bám vào cơ thể của Cao Phong, cùng hắn rơi xuống bên dưới rãnh sâu, tiến vào màn đêm đen. Cao Phong nằm im bất động, cơ thể của hắn đang ở một nơi kỳ lạ nào đó, chỉ thấy không gian nơi đây tối om. "Cao Phong, tỉnh dậy Cao Phong." Thân thể hắn cứng đờ nhưng thần trí vẫn có chút tỉnh táo, rõ ràng là hắn nghe vang vẳng bên tai có âm thanh đang gọi hắn. Hai mắt của Cao Phong từ từ mở ra, nhưng mà hắn cũng không thấy gì bởi vì trong này quá tối. Đợi một lát, Cao Phong dùng tới thần thức của mình cảm nhận, hắn thấy được bên cạnh hắn là Thiết Thiệt. "Cao Phong, ngươi tỉnh chưa, có sao không hả?" Chương 86, địa đạo chương 86, địa đạo tiếng nói gấp gáp của Thiết Thiệt lần nữa vang lên, có thể thấy trong đó cũng có một sự lo lắng. "Ta đây là đâu, ta chết rồi sao?" Cao Phong hé miệng mấp máy. Hắn vừa thử nói vài câu, liền cảm thấy chân tay đột nhiên đau đớn dữ dội, giống như cả cơ thể đều bị nát nhừ. "Người chưa mất mạng đâu, đây là ở đâu thì ta cũng không biết nữa." Thiết Thiệt nói. Nó bắt đầu kể lại những gì nó biết cho Cao Phong nghe, cũng kể luôn vì sao Cao Phong rơi từ trên đó xuống mà lại không bị làm sao. Cơ bản là từ khi Cao Phong rơi xuống khe vực ở nơi đây, cơ thể hắn đã bị đất đá kia đưa tới một nơi nào đó mà hiện tại là nơi hắn đang nằm. Lúc mà hắn bị vậy, Thiết Thiệt cũng chỉ biết bất lực mà nhìn chứ chẳng thể làm gì, bởi vì chút thần lực ít ỏi mà nó có đã dùng để níu hắn từ trên không rơi xuống rồi còn đâu. Do vậy mà nó cũng chẳng biết được đây là nơi nào, chỉ có thể khẳng định là ở bên dưới chiến trường khi nãy. Kỳ lạ thật, như vậy tại sao lại không thấy ánh sáng ở trên phát ra, ta có cảm giác như đây là một hang động ngầm dưới lòng đất vậy. Thiết Thiệt nói ra thắc mắc. Quả đúng như nó nói, Cao Phong nhìn quanh một hồi cũng nhận ra việc này, nơi đây trông như một hang động bên dưới lòng đất vậy. "Ngươi đứng dậy được không Cao Phong?" "Được, nhưng mà hình như sinh lực trong người ta yếu quá, có vẻ như không dùng để bay lên được." Cao Phong cố gắng đứng dậy nhưng vừa đứng thì đã phát hiện toàn thân của mình lại có chút bất lực, giống như một người bình thường như trước kia. Tuy rằng hắn cũng có thể dùng thần thức nhưng mà đây là do bản năng thần hồn của hắn mà thôi, chứ toàn thân thể vẫn chẳng thể huy động sinh lực được nữa. Điều này xảy ra có vẻ do cơ thể hắn bị thương khá nặng, cần phải đợi phục hồi rồi mới có thể xem sao. "Không sao, vậy chúng ta đi quanh nơi này xem thử xem, biết đâu có thể tìm được lối ra. Vì nếu ngươi có bay được thì cũng chẳng biết nên bay đường nào." Thiết Thiệt nói. "Phải, chúng ta đi." Cao Phong đáp lời, giọng nói tuy âm trầm nhưng cũng có chút hào sảng. Hắn cất bước chân, bước từng bước mệt mỏi mà đi khỏi nơi này. Hắn cùng với Thiết Thiệt đi nhanh, Thiết Thiệt bay bên cạnh hắn còn cầm theo một cái đèn có hòn đá lửa trong đó. Cây đèn này là một trong những thứ mà hắn lấy ở trong hang bạch thú, bây giờ mới có dịp dùng. Đúng là của vật cất có nơi mà. Không nghĩ vật tầm thường thế này bây giờ lại hữu dụng. Thiết Thiệt vừa bay vừa cười nói. "Ngươi có cảm thấy gì lạ không Thiết Thiệt, ta cảm giác như chúng ta đang đi vào một trận đồ hang động hay sao đó. Vì sao mà đi mãi chẳng tìm thấy gì vậy?" Tiếng Cao Phong ở một bên truyền lại. Tiếng nói của hắn nói thầm nhưng mà vì bên trong hang động cho nên khiến cho âm thanh vang vọng nên cảm thấy rất to. Đột nhiên Cao Phong vừa nói xong, hắn lại hình như cảm nhận được phía trước có gì đó, cho nên đôi chân liền dừng lại. "Gì vậy?" Thiết Thiệt hỏi. "Có thứ gì lạ lắm, hình như ta cảm nhận được khí tức của vật gì đó." Cao Phong nói xong lại nhìn quanh quần nơi đây, chợt hắn ngẩng đầu lên cao nhìn ra sau, trong miệng lại la lên. "Kia kìa, nhìn trên kia đi Thiết Thiệt, cái thứ đang phát sáng ở đằng sau chúng ta kìa." Thiết Thiệt nghe thấy tiếng nói của Cao Phong, nó cũng ngoảnh đầu nhìn về phía sau, trong lòng chợt nổi lên sự bất ngờ tột độ. Đây là cái gì? Trước mặt hai người, ở trên trần cao của hang động hiện ra những đường sáng kỳ lạ, trái đều giống như một mạng lưới gì đó. Những đường sáng này phát sáng, cảm thấy như là một phù văn cổ, được ai đó khắc lên để dẫn đường. Nhưng mà đường sáng này mỗi khi có ánh sáng vào thì tắt đi, chỉ khi nào trong đêm tối thì mới phát sáng. Do vậy mà từ nãy tới giờ Cao Phong với Thiết Thiệt cứ đưa đèn về phía trước, không chú ý đằng sau nên không nhìn thấy thứ này. "Ngươi đi lên xem thử đây là thứ gì đi Thiết Thiệt." Cao Phong nói với Thiết Thiệt. "Được rồi, ngươi cầm đèn đá lửa đi, ta lên đó xem sao." Thiết Thiệt đáp lại. Nói rồi nó liền nhanh chóng bay về phía đường sáng phía trên kia, xem xét thử đó là thứ gì. Lúc này trong lòng Cao Phong đống có chút suy nghĩ mông lung, hắn không biết tình hình chiến sự bên ngoài thế nào rồi, còn có cả đồng bạn Đặng Kha của hắn nữa. "Cao Phong, ngươi xem đây là thứ gì?" Tiếng nói của Thiết Thiệt từ trên cao vọng xuống, lập tức khiến Cao Phong tập trung trở lại. Hắn nhìn về phía nó, thấy được nó đang cầm thứ gì trên tay mà bay tới đây mà rõ ràng thứ đó cũng phát ra ánh sáng giống đường sáng trên kia. Đây là một loại cây hay sao? Cao Phong vừa nhìn thứ trên tay Thiết Thiệt đã kinh ngạc mà thốt lên, không ngờ thứ kia là một loại cây. Chính xác hơn thì đây là loại tạo kỳ lạ, mọc và phát sáng tạo thành các đường nét kỳ dị trên vách hang động. Không ngờ chúng lại là một loại cây mọc san sát nhau, tạo thành các đường sáng này. "Mà Cao Phong, ngươi có nghĩ đường sáng này có gì đó là lạ không?" Giọng nói của Thiết Thiệt lộ rõ rẻ nghi hoặc, vừa nhìn xuống cái cây trên tay lại bay lên mà nhìn về phía trước. Với sự nghi ngờ của nó, trùng hợp là Cao Phong cũng vừa mới nghĩ tới, chưa kịp nói ra thì Thiết Thiệt đã nói mất rồi. Đúng thật là hắn cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, vì sao loại cây này không mọc theo mảng lớn hoặc bao phủ hết nơi này mà lại mọc thành đường như vậy, giống như có sự sắp xếp gì đó ở đây. Trong lòng hắn nghi ngờ ngày càng nhiều, đột nhiên lên tiếng, chúng ta suy nghĩ cũng không ra đâu, ta đi tới trước theo đường sáng này xem sao, biết đâu phát hiện được lối ra.
Được, chúng ta đi. Thiết Thiệt đáp lại. Nói xong, cả hai người nhanh chóng đi về phía trước, men theo đường sáng trên trần hang động mà di chuyển.
Trên mặt đất, tại một nơi cách thành ba căng tầm hơn mấy chục dặm đường, là nơi đóng quân của binh lính ngoài thành. Trận chiến trước mặt đã khiến họ tổn thất khá lớn, hơn 1/3 số quân đã tử trận, khiến cho quân lực bây giờ yếu hơn bao giờ hết. Vì vậy mà sau khi rút về đây, bọn họ liền triển khai một trận pháp phòng hộ, tạo thành một kết giới để chặn lại mũi nhọn tấn công của quân đoàn yêu thú. Từ đó có thể có thêm thời gian, bọn họ sẽ đợi được viện binh từ thành ba căng hoặc các nơi khác đi đến. Tại một nơi trên cao của doanh trại, xuất hiện ở đó có một thân ảnh người nào, phong thái vô cùng thuần khiết. Người này đang phóng thần thức ra xa, hình như đang nhìn về chiến trường đã diễn ra cuộc chiến lúc trước. Không thể tin được, thú triều lần này khốc liệt quá, có quá nhiều loài sinh vật mới xuất hiện, là chúng ta đã quá chủ quan rồi. Ánh mắt người này như một tầng sương mù bao bọc, nét mặt co lại không ngừng, giống như đang khó chịu điều gì trong lòng. Đột nhiên từ phía đằng xa có hai đường sáng đang bay về đây. Hai đường sáng này nhanh chóng đáp xuống, lộ ra hai dáng người đang quỷ mà nói: "Báo ngài nhị, đã cho người đi về ba căng nhưng mà họ nói không có sự chỉ đạo của ngài nhất. Hơn nữa là ngài tam, ngài lục và ngài thất cũng không biết vì sao mà không thấy xuất hiện."
"Cái gì? Ngươi nói thật không?"
"Thưa, không dám nói sai, đây đều là điều mà binh lính trong thành đã báo lại thưa ngài."
"Được rồi, ngươi lui ra sau đi, nếu có thư chuyển tin của người ở ba căng hoặc là ở Nguyên Thanh thì đưa tới đây cho ta."
"Thưa, xin tuân lệnh." Nói rồi người lính này liền nhanh chóng lui ra, hóa thành đường sáng mà bay khỏi nơi đây, biến mất vào màn đêm đen. Người đứng tại đấy thấy người lính kia vừa đi, sắc mặt liền lộ ra một biểu cảm phiền muộn, biểu hiện bằng việc ông ta liên tục thở dài. Người này cũng không phải ai xa lạ, chính là vị lão nhị trong hội thập bát. "Sao lại như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra hay sao?"
"Hiện giờ ta không thể rời khỏi vị trí này, bởi vì khi trời sáng thì bọn yêu thú kia sẽ vượt sông đi qua rồi."
Lão nhị nghĩ thầm, mong sao cho đại trận hộ lũy đừng bị phá mất, nếu không thì chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên một tiếng tù to rõ liền vang lên, giống như sẽ toạc đi màn đêm trước mặt. Đây là tiếng báo hiệu có yêu thú tấn công, cũng là dùng để phát động tín hiệu kêu gọi toàn quân vào vị trí. Tới rồi, lão nhị nhìn thẳng, thầm lên tiếng. Bên dưới hang sâu kia, Cao Phong cùng với Thiết Thiệt đã đi được một đường dài nhưng vẫn chưa đi tới điểm cuối của đường sáng từ loài cây kia. Những đường sáng này ban đầu trông như chỉ dẫn đi đâu đó nhưng mà càng lúc càng dài khiến cho bọn họ càng đi nhiều thì lại có cảm giác mình sẽ không thể ra được.
"Chắc chúng ta bị lạc rồi Cao Phong, chẳng lẽ Thiết Thiệt ta sẽ mắc kẹt mãi mãi dưới này hay sao?"
"Không được, ta không chịu đâu." Thiết Thiệt bay một bên la lên, trong lòng nó hiện giờ vô cùng sốt ruột. Nó đã cùng Cao Phong trải qua một hành trình cũng gọi là dài, nhưng mà lần này là đầu tiên nó cảm thấy sai lầm khi nghe theo trực giác của hắn.
"Từ từ, chúng ta vẫn chưa đi hết mà, cứ đi tiếp xem sao."
Cao Phong nhẹ nhàng đáp lại. Tuy là hắn nói như vậy nhưng trong lòng cũng hiện hữu nỗi lo không thể đè nén xuống được. Hắn hiện tại ở trong này, lại nhớ tới mong muốn đi xuống phía nam tìm cách cứu Phạm Bá. Bởi vậy mà hắn phải kiên trì, không thể chết một cách nhảm nhí ở nơi này được.
"Địa Long đánh ta còn chưa chết, mắc gì phải chết vì bị chôn sống chứ?"
Cao Phong nghĩ thầm. Hắn đang đánh giá không gian nơi đây, một nơi rộng đến không thể nghĩ là nó tồn tại bên dưới mặt đất. Mới đầu Cao Phong còn tưởng đây chỉ là hang động bình thường, nhưng mà từ khi đi theo đường sáng trên đầu, hắn nhận ra đây là cả một thế giới dưới lòng đất.
Chương 87, phát hiện kiến trúc lạ. Chương 87, phát hiện kiến trúc lạ. Đi thêm một khoảng thời gian, cuối cùng Cao Phong với Thiết Thiệt cũng đã đi tới điểm cuối của đường sáng trên đầu. Không gian nơi đây vẫn là một màu tối om, không có thứ gì và cũng không có lối thoát nào hiện ra.
"Rồi xong, giờ thì chẳng biết đi làm sao nữa đây."
Thiết Thiệt lên tiếng. Giọng nói của nó lộ rõ vẻ phiền muộn, liên tục ngáp ngắn ngáp dài khi mà đi mãi thì cuối cùng vẫn không tìm thấy lối ra.
"Chúng ta đi ngược lại xem sao, có lẽ ta đi sai đường chăng?"
Cao Phong đáp lại.
Hắn nói xong thì liền xoay người rời đi, định men theo đường cũ để thử hết các ngóc ngách còn lại. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên trên đầu chuyển xuống một trận tiếng động ầm ầm, giống như xảy ra cơn động đất. Trận động đất này khiến cho không gian nơi đây rung lên bần bật, từng mỏm đá nhọn ở trên vách hang không ngừng rơi xuống, may mà không có cái nào rơi trúng Cao Phong. Trong lòng Cao Phong khi thấy chuyện này thì trở nên thất kinh, vội vàng rời đi tới chỗ khác để né tránh những cột đá rơi xuống, trong lòng thầm nghĩ: trận động đất này mạnh quá, không lẽ là do trận chiến trên mặt đất gây ra hay sao? Phải tìm xem có khe nước nào được tạo ra hay không.
Cao Phong nghĩ thầm.
Hắn nghĩ xong, liền đưa thần thức tản ra xung quanh quan sát xem có cái khe nước nào được hình thành hay không. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên trong thần thức của hắn lóe sáng, phát hiện thấy một cái gì đó ở ngay bên kia, cách hắn không xa.
"Thiết Thiệt, ngươi xem kia là thứ gì?"
Cao Phong la lên, giọng nói có vẻ gấp gáp. Hắn chỉ tay về một vùng không gian tối om, nơi đó cũng có vài chỗ phát ra ánh sáng từ loài cây kia, nhưng mà cũng không nhiều lắm.
"Gì vậy nhỉ?"
Thiết Thiệt đáp lại. Nó cũng đã thấy được thứ trước mắt, cho nên trong đầu cũng có vô số ý nghĩ đang được hiện lên.
"Chúng ta đi qua xem, hình như là cánh cửa gì đó thì phải."
Cao Phong tiếp tục nói.
Trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ quả quyết, giống như được thứ gì thúc giục vậy, khiến cho hai chân hắn bỗng chốc nóng lên. Hắn biết bản thân có tính tò mò, cho hết với mọi điều hắn đều muốn khám phá. Nhưng mà lần này hắn cũng không có muốn đi vào ngay trong đó, chỉ định tới đó xem xét thử mà thôi. Trên mặt hắn có một vẻ kiên định dâng lên, Cao Phong bèn nhún mạnh chân nhảy qua vài khe đá, cố gắng né tránh hết mấy mỏm đá nhọn từ trên đầu rơi xuống kia.
Đây là gì vậy, một tòa hang động sao?
Chỉ ngay khoảnh khắc sau, Cao Phong cùng với Thiết Thiệt đã đứng trước nơi mà hắn nhìn thấy khi nãy, một nơi vô cùng kỳ lạ.
Nơi đây nếu mới nhìn sơ qua thì giống hang động bình thường, nhưng mà nhờ có các loại cây phát sáng kia cho nên Cao Phong mới thấy rõ được sự khác biệt của nó. Nó giống như một tòa kiến trúc, bởi vì Cao Phong sau một hồi nhìn bên ngoài đã thấy được những đường nét chạm khắc rõ trên đá kia, từ đó có thể khẳng định đây không phải vách đá bình thường. Chúng ta vào trong thôi, dù gì động đất này nếu ở ngoài cũng bị đá ở trên đè chết mất. Cao Phong nói to. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn hang động phía trước hoặc có thể nói là cánh cửa dẫn vào kiến trúc này. Cao Phong đưa thần thức của mình vào quan sát để đảm bảo an toàn, sau một hồi không thấy có gì bất thường thì mới từ từ đi vào bên trong. Vừa mới đi vào, khoe miệng của hắn đã không tự chủ được, lập tức mở ra với nỗi bất ngờ tới tột độ. Không chỉ có hắn, Thiết Thiệt đi bên cạnh, đang mắng thầm vì sự xui xẻo cũng bị hình ảnh trước mặt làm cho mất hồn. Nơi đây có nguyên một không gian phát sáng sao? Trước mặt của hai người, hiện hữu là một không gian khổng lồ, giống như được thứ gì đó tạo thành. Mà ở đỉnh đầu của bọn họ chính là hàng hàng lớp lớp những cây phát sáng kia, tạo thành một vòm hang động phát sáng chẳng thua kém gì bầu trời bên ngoài. Hơn nữa ở phía trước, bọn họ phát hiện ra một hiện thực rằng bản thân đang đứng ở trên một vách đá lớn, mà ở dưới chính là một khối kiến trúc khổng lồ. Kiến trúc này chỉ mới nhìn từ xa đã thấy vô cùng đồ sộ, giống như đình đài hay một thành trì ở dưới lòng đất. Đây là một thành trì kiến trúc đình đài dưới lòng đất, có thể nó được dựng lên từ thời thượng cổ cho nên mới bị chôn sâu ở dưới này đó Cao Phong. Ánh mắt Thiết Thiệt loé sáng, nó còn đang không thể tin được cảnh tượng ngay trước mắt mình. Tuy nó nói là nơi đây có thể bị chôn vùi trong quá khứ, nhưng mà vì sao lại giữ được một không gian to mà không bị đất đá tàn phá thì nó vẫn không giải thích được. Mà đúng lúc này Cao Phong đang quan sát từ xa, bất chợt trong thần thức của hắn có chuyển động. Cái loại cảm giác mà cơ thể hắn đang ảnh hưởng, rõ ràng chính là cảm giác được sinh khí. Cao Phong vừa hít thở sâu vừa suy nghĩ, đột nhiên hai mắt hắn trừng lên mà nói, "Ta hiểu rồi, ta hiểu vì sao loài cây kia mọc ở đây lại nhiều như vậy rồi." Vừa nói, Cao Phong vừa chỉ tay về hướng xa xa, tại đó là nơi mà các loài cây phát sáng kia mọc nhiều nhất. Bọn chúng tuy là mọc bao phủ hết nơi đây, nhưng ở chỗ mà Cao Phong nhìn tới thì số lượng lại nhiều và dày hơn chỗ khác. Việc này giống như dấu hiệu cho thấy một sự thật được ẩn giấu ở nơi đây, mà điều này Cao Phong từ sự cảm nhận của thần thức cho nên mới nhận ra được. Đám cây này mọc theo cùng một hướng như vậy bởi vì hướng đó là nơi tỏa ra sinh khí nồng đậm nhất, cho nên mới có thể thu hút bọn chúng. Điều này đã chứng minh rằng, loài cây này quả nhiên không phải loài cây tầm thường mà là loại cây nhạy cảm với sinh khí, cho nên nơi nào chúng mọc nhiều thì chắc chắn rằng nơi đó sẽ có nhiều sinh khí. Đây là điều mà từ lúc mới bước vào đây Cao Phong đã cảm nhận được, hắn cứ có cảm giác bản thân phản ứng với sự nồng đậm của sinh khí nơi đây. Không ngờ sau một lúc quan sát cách mọc của những cây phát sáng kia, cuối cùng hắn mới hiểu được sự diệu kỳ của nơi này. Ta đi thôi Thiết Thiệt, nếu có thể tìm được một nơi có sinh khí nồng đậm thì có lẽ sẽ giúp ta khôi phục lại toàn bộ thần lực đó. Cao Phong lên tiếng nói với Thiết Thiệt. Phải đó, nói không chừng còn có thể đột phá lên cường thể trung kỳ cũng nên. Thiết Thiệt đáp lại, trên mặt có chút vui mừng. Bởi vì nếu tìm được một nơi mà có lượng sinh khí nhiều như thế này, không chỉ Cao Phong mà hắn cũng có lợi rất lớn. Khi đó nó có thể khôi phục lại tu vi đã mất, cũng có thể nhanh chóng lấy lại hình dạng ban đầu. Trên mặt hai người lộ rõ vẻ mong chờ, kèm theo một chút khó tin khi ở dưới lòng đất lại có một nơi có sinh khí dồi dào như vậy. Bọn họ bước nhanh về phía trước, chẳng bao lâu đã đi đến giữa tòa kiến trúc khổng lồ này. Trước mặt của họ, đây dường như là một kiến trúc đình đài, hoặc là một tòa cung điện gì đó mà rộng lớn vô cùng. Tuy màu sắc của thứ này đã theo thời gian mà trở thành màu xám xịt, nhưng như vậy vẫn không thể che lấp được vẻ nguy nga tráng lệ mà nó đã từng sở hữu. Càng đi sâu vào bên trong, Cao Phong càng mường tượng ra điều gì đó, hắn có cảm giác giống như đang đi vào con đường thời gian, xuyên đến các kỷ nguyên xa xưa. Đột nhiên vừa đi đến chính giữa tòa kiến trúc này, thần thức của Cao Phong lại lần nữa có động tĩnh, khiến hắn đưa đầu nhìn lên trên. Hắn thấy trước mặt xuất hiện những dòng khí trắng kỳ lạ, cứ liên tục bay về một chỗ, mà chỗ này chính là chỗ hắn nghi ngờ có mạch sinh khí ở đó. Điều này xuất hiện càng khiến trong lòng Cao Phong có khẳng định rõ hơn, nơi đây có một mạch sinh khí hay gì đó chứa đựng rất nhiều sinh khí. Cảm nhận được vận may của bản thân đã tới, cho nên tốc độ bước chân của Cao Phong càng lúc càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ thu hút những dòng sinh khí trắng bay về. Cái này là cái gì? Thiết Thiệt lên tiếng hỏi. Nó đưa mắt nhìn quanh, chả thấy mạch sinh khí nào mà chỉ thấy một hòn đá lớn hình lục giác màu trắng kỳ lạ. Hòn đá này được đặt lên một cái trụ lớn, ở dưới cái trụ này còn có một cái bia nhỏ, trên bia có khắc các văn tự có phần cổ xưa. Phát hiện phiến bia đá này, Cao Phong liền nheo mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ liên miên không thôi. Hắn cảm thấy ở đây có gì kỳ lạ, rõ ràng các cây phát sáng kia có số lượng nhiều nhất tại đây, nhưng mà tại sao khi tới đây lại không thấy mạch sinh khí nào mà ở viên đá kia lại có sinh khí không ngừng được thu về? Chẳng lẽ viên đá này là một viên sinh thạch khổng lồ sao? Cao Phong nói thầm. Ánh mắt của Cao Phong đột ngột lóe sáng, trong đầu hắn vừa có một suy nghĩ táo bạo chạy qua, khiến hắn không tin được vào suy nghĩ này. Cho nên để làm rõ việc này, Cao Phong liền đi tới trước viên đá trên cái cột lớn kia, định chạm vào nó để kiểm tra thử xem sao. Cẩn thận Cao Phong, không chừng vật này là mầm họa. Thiết Thiệt lên tiếng cảnh báo. Không sao, ta chỉ tới gần xem thôi, nếu như nguy hiểm thì lập tức rời khỏi. Cao Phong cười cười đáp lại. Nói rồi hắn mới nhảy mạnh một cái, lập tức thân thể đã đi tới trước viên đá màu trắng đang không ngừng tỏa ra ánh sáng huyền diệu kia. Cao Phong đưa tay ra chạm vào, đột nhiên vừa mới chạm thì thân thể đã cảm thấy một sự biến chuyển không hề nhẹ. Sinh lực trong cơ thể hắn sôi trào, viên sinh mệnh liên tục cảm ứng, tỏa ra ánh sáng thần thánh như được kích thích. Từng đường sinh khí từ tay nhanh chóng đi vào trong mạch máu, phá tan đi chướng ngại trên đường đi tới các đoạn mạch. Hoảng quá, Cao Phong liền rút cánh tay ra, trên miệng thở gấp không ngừng, giống như là mới làm gì đó kiệt sức vậy. Lượng sinh khí này khủng khiếp quá, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy sinh khí nhiều tới nỗi mà cơ thể không chuyển hóa kịp. Cao Phong thầm đánh giá, trên mặt lộ nét vừa mừng vừa lo. Hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy vận lực một cái nữa, lấy luôn cái viên đá kia xuống để tới chỗ Thiết Thiệt cùng xem. Chương 88, Kinh Văn chương 88, Kinh Văn Cao Phong cầm viên đá trên tay thì vội vàng nhảy xuống, trong lòng chợt nổi lên chút phấn khích khi mà đưa thứ này đến trước mặt Thiết Thiệt. Hắn vừa nhảy xuống đã vội la lên, "Thiết Thiệt, xem viên đá này đi." Đáp lại vẻ nhiệt tình của hắn, lúc này Thiết Thiệt vẫn ở một bên mà dường như không thèm đếm xỉa. Ánh mắt Cao Phong chợt động, hắn thấy Thiết Thiệt đang đứng trước tấm bia đá kia, bộ dạng có vẻ đang đọc văn tự trên đó. Trong lòng Cao Phong nổi lên sự tò mò, khi không hiểu con thú này đang muốn làm gì, cho nên hắn mới đi đến bên cạnh Thiết Thiệt. "Ngươi đang làm gì vậy Thiết Thiệt?" Cao Phong khẽ hỏi. Hắn nói xong thì cũng quay đầu nhìn lại những dòng văn được khắc trên bia đá kia, trên mặt lộ rõ vẻ suy tư. Những dòng văn được khắc trên bia đá này đa phần đã bị thời gian làm cho sờn đi rất nhiều, có nhiều chỗ còn không thấy rõ được nét chữ nữa. "Ngươi nhìn xem có hiểu không?" Thiết Thiệt bỗng dưng trả lời. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào các dòng văn trên bia đá, có vẻ như đang vô cùng tập trung. Hình như nó đang đọc các văn tự này, còn có ý định hiểu hết nội dung ở đó. Nghe nó nói vậy, Cao Phong cũng thử đưa mắt nhìn mà đọc lướt thử nội dung của những dòng văn này là gì. Kết quả vừa mới đọc được một lát, hắn đã phải bất ngờ mà trợn tròn mắt. Những văn tự trên này là ngôn ngữ cổ đại sao? Ta đọc mà nhiều chỗ chẳng hiểu gì hết. Giọng nói Cao Phong có chút mơ hồ, lại ẩn chứa trong đó sự thắc mắc mà hắn đang gặp phải. Với những dòng văn tự được khắc trên bia đá này, có hơn một nửa trong đó là hắn không thể đọc được. Tuy rằng lúc trước hắn cũng nhiều lần tìm kiếm tài liệu để đọc qua, cũng đã làm quen với nhiều nét chữ cổ đại, nhưng mà với những từ này thì hắn không tài nào nhận biết nó là ngôn ngữ gì. Chẳng lẽ là? Cao Phong thầm nghĩ. Trong lòng hắn đột ngột xuất hiện một ý nghĩ, mà cái ý nghĩ này hình như đã nhen nhóm từ khi hắn bước vào đây rồi. Đây là kinh văn cổ xưa, hình như được người nào đó tạc lại ở đây đó Cao Phong. Thiết Thiệt đáp lại. Nó tuy rằng đang nói nhưng ánh mắt cũng không có nhìn về phía Cao Phong mà vẫn tập trung trên bia đá, bộ dạng còn có chút tỉ mỉ soi xét. Trong ký ức của ta, từng nghe Phạm Bá nói lại rằng, những vị cường giả khi chết thường sẽ khắc lên bia mộ mình những dòng kinh văn thần thông gì đó. Họ làm như vậy để coi đây như một truyền thống, cũng như công đức mà cả đời đã đạt được. Thiết Thiệt lại nói tiếp, lúc này nó mới quay mặt lại nhìn tới Cao Phong, ánh mắt tập trung lên viên đá sáng trắng trên tay của hắn. Vậy chẳng lẽ nơi đây đúng thật là một khu mộ cổ của một vị cường giả sao? Nói như thế thì viên đá này chính là thứ dựng nên cấm chế giúp khu mộ này không bị đất đá làm hư hại à? Ánh mắt Cao Phong lóe sáng như có một tầng sấm sét chạy qua, bởi vì hắn từ lời nói của Thiết Thiệt mà củng cố hơn kết luận của mình. Từ lúc vào đây hắn đã thấy nơi này kỳ, tuy rằng cũng không dám chắc nhưng nhìn sơ thì nơi này cũng không giống lắm với một tòa văn miếu hay cung điện. Giờ nghe Thiết Thiệt nói, hắn mới dám chắc cho hướng rẽ của suy nghĩ trong lòng, nơi đây lại là một ngôi mộ cổ của một vị cường giả. Viên đá trên tay ngươi có phải là một viên kim sinh thạch khổng lồ không? Thiết Thiệt hỏi Cao Phong. Hình như vậy, khi ta chạm vào thì cảm thấy một nguồn sinh khí tràn trề lắm, cảm giác như là biển cả đổ ngược về xuống vậy, trả bù cho sinh khí ở ba căng. Cao Phong đáp lại. Nhưng vừa nói xong câu này, ánh mắt của Cao Phong lại lần nữa lóe lên ánh sáng, trên miệng khẽ quát, vậy có khi nào chính thứ này làm sinh khí ở trên mặt đất lại ít đòi không, bởi vì nó đã hút sinh khí ở nơi này. Ngươi cũng sáng dạ đó, ta cũng vừa nghĩ tới, thứ này chính là vì hút sinh khí nơi đây mới tạo thành viên kim sinh thạch to như vậy. Thiết Thiệt cười cười đáp lại. Trong lòng Thiết Thiệt nổi lên một suy tính gì đó, chợt thấy nó lại quay đầu nhìn về phía kinh văn trên bia đá mà nói. Cao Phong, ngươi đặt kim sinh thạch về vị trí cũ đi, rồi ngồi xuống tiếp thu kinh văn này, nếu có gì không biết thì ta sẽ giúp ngươi. Vừa nghe xong câu này, khuôn mặt Cao Phong liền như có một tầng nắng sớm lướt qua, trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn không biết liệu những dòng văn này sẽ giúp hắn có được thần thông gì, nhưng sẽ cố lĩnh hội hết để có thể tìm hiểu. Cao Phong nhanh chóng ngồi xuống bước vào trạng thái thiền định, hai tay vận lực lập tức khắp người liền được hào quang bao quanh. Được rồi, chúng ta bắt đầu, ngươi đọc theo ta. Được. Cao Phong đáp. Trải qua một khoảng thời gian, cuối cùng kinh văn trên bia mộ cũng đã được Cao Phong nắm hết trọn vẹn. Giờ đây hắn có thể bắt đầu quá trình tu luyện thần thông này, tự mình khám phá bí mật ẩn đằng sau đó. Quá trình tu luyện này ta không thể giúp ngươi, ngươi phải tự cố gắng vậy. Còn nữa, ngươi nhớ sẵn tiện điều động hấp thu kim sinh thạch luôn đó. Thiết Thiệt bay lên nói trước mặt Cao Phong, trên mắt nó lộ ra một tầng ánh sáng mong chờ. Được rồi, cảm tạ ngươi. Nói xong câu này, Cao Phong liền nhắm chặt mắt lại mà niệm pháp quyết, bắt đầu quá trình tu luyện thần thông từ kinh văn kia. Đất trời giao thoa, sông núi hợp nhất, hòa vào một cõi, lấy gốc làm căn cơ, tập trung dung hòa từng dòng khẩu quyết trong miệng Cao Phong tuân ra cứ như sấm sét rền vang, chỉ một khắc hắn đã đọc hết tất cả. Tiếp ngay sau đó, đột nhiên xung quanh cơ thể của Cao Phong liền có chuyển động, giống như rơi vào một cõi kỳ ảo, rời xa với hiện thực. Chỉ thấy hắn mở mắt ra, phát hiện bản thân đang đứng ở nơi nào đó mà chẳng rõ tung tích. Nơi này không giống trong tâm thức, cũng không giống trong không gian viên sinh mệnh. Nó cứ như là một vùng tối om vô định, chẳng có thứ gì tồn tại ngoài một ý niệm tò mò của Cao Phong. Thế rồi đột nhiên, Cao Phong phát hiện ở phía xa xa có từng luồng ký tự phù văn đang bay lại đây, hiện hữu lên trước mặt hắn. Những ký tự phù văn này chính là kinh văn được khắc trên bia đá, khi nay đã được Cao Phong hoàn toàn nắm giữ. Đây là hiện tượng gì vậy? Cao Phong thầm nghĩ. Ánh mắt hắn giao với từng luồng ký tự phù văn chuyển động, không ngừng suy nghĩ miên man. Cuối cùng Cao Phong không chịu được nữa, liền đi lại đó mà quan sát xem có ẩn chứa bí mật gì. Dung hòa, giao thoa, là một. Những thứ này có thể là gì đây? Trong lòng Cao Phong suy nghĩ đến mấy chữ trên kinh văn kia, có chút khó hiểu khi chứng kiến hiện tượng này. Nhưng mà đột nhiên trong đầu hắn có một tia sáng sáng ngang, khiến hai mắt hắn sáng lên ánh sáng tinh tường. Đây không lẽ? Cao Phong ngập ngừng. Hắn vừa nghĩ tới, lập tức gật đầu mà kiên quyết tiến về phía những dòng phù văn đang lưu chuyển kia. Bất chợt Cao Phong đưa hai tay lên, trên hai tay tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Hắn hóa bàn tay to ra giống như thần thông từ huyền minh thủ, gom hết các dòng ký tự phù văn kia lại một chỗ, trực tiếp nắm lại, nào nặn nó như một miếng bột. Giao thoa, kết hợp chẳng phải là như vậy hay sao? Mới vừa bóp các dòng ký tự phù văn này được một lát, đột nhiên Cao Phong phát hiện trên bàn tay có những tia sáng đang từ những khe trên tay thoát ra, phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Hắn thử đưa tay ra thì bất ngờ bị luồng sáng từ ngay giữa hai lòng bàn tay bay vào trong miệng, lập tức bị cơ thể hắn thôn phệ hết. Hoảng quá, Cao Phong lập tức thất thần mà điều động pháp lực để ngăn cản thứ này lại. Nhưng mà bỗng hắn nghĩ tới hai từ dung hòa và kết hợp, cho nên mới ngừng hành động của mình. Ngay lập tức cơ thể của Cao Phong liền có biến hóa, thấy rõ hai mắt cùng miệng của hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, tán phát đi giống như ngôi sao trên bầu trời. Tâm trí của Cao Phong hoàn toàn chìm vào ánh sáng kia, ngay lập tức nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ mà giống như được thứ gì đó biểu diễn. Thần thông này là gì? Dung hợp, dung hòa, hai mà thành một, vạn vật đều có chung một gốc, chỉ cần một ý niệm cũng có thể biến mọi thứ trở về một điểm. Trong đầu Cao Phong có những câu nói và hình ảnh cứ tái đi tái lại không ngừng, giống như cố tình muốn hắn nhớ rõ mà không thể quên được. Những thông tin này khiến đầu Cao Phong quá tải, trở nên đau đớn làm hắn cứ la toáng lên. Lúc này ở bên ngoài kia, Thiết Thiệt trông thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, khiến nó không ngậm miệng lại được. Trong mắt của nó, Cao Phong đang như một thế lực, một tồn tại vượt xa những tồn tại vốn có trong trời đất này. Thân thể hắn được những dòng sinh khí màu vàng bay xung quanh, đưa người hắn lên cao cách đất tầm một trượng. Đúng ầm một cái, đột nhiên từ chỗ người Cao Phong có một nguồn năng lượng phóng đại lan ra, bắn đi từ phía. Là năng lượng cực đại này khiến cho lớp bụi đất ở khu mộ cổ này bị chấn động, lập tức trở thành một cái màn bao trùm hết không gian. Ánh mắt của Thiết Thiệt lóe sáng, nó lập tức nhóm người bay xuyên qua màn bụi, đi thẳng tới chỗ Cao Phong. Cao Phong, ngươi chưa kịp nói hết câu thì hai mắt Cao Phong đã mở ra, lập tức có một tia sáng trong đó bắn thẳng ra bên ngoài, mang theo một làn khí tức có phần cường đại hơn trước. Mà ngay lúc này, trong mắt của Thiết Thiệt lại nổi lên một sự hiếu kỳ, khi mà hắn thấy Cao Phong đang định làm gì đó. Hắn vừa mở mắt thì đã đứng dậy đưa tay ra sau, dường như đang tụ thần lực để thi triển thần thông. Trường pháp Thái Huyền. Ầm, chương 89, cường thể hậu kỳ, chương 89, cường thể hậu kỳ, một đòn đánh ra, liền khiến không gian trở nên xuất hiện biến động, khói bụi chưa kịp giảm bớt thì lại bay lên tứ tung, tạo nên một mảnh không gian đủ tối. Mà khi này Thiết Thiệt ở một bên, khuôn mặt có vẻ bất ngờ như không tưởng tượng được. Nó vừa thấy Cao Phong thi triển một loại trường pháp, mà thần thông này nó chưa bao giờ thấy hắn sử dụng trước đây. Đây là chiêu thức hắn vừa học được sao? Trong trường pháp mà Cao Phong mới đánh ra, thấy rõ một bàn tay màu vàng như hoàng kim, xen lẫn còn có khí tức tím đen hôn tạp trong đó. Mà hơn nữa lực công kích của nó cũng rất mạnh, có thể nhìn thấy vết tích đất đá bị tàn phá ngay ở kia. Thiết Thiệt vừa mừng vừa lo, không hiểu chuyện gì cho nên lập tức đi đến bên cạnh của Cao Phong muốn hỏi cho ra lẽ. Đôi cánh nhỏ trên lưng Thiết Thiệt đập đập không ngừng, chẳng mất nhiều thời gian để nó đi đến bên cạnh Cao Phong. Vừa thấy nó, sắc mặt của Cao Phong chợt hiện lên một nét hân hoan, lớp khí tức tản ra bên ngoài cũng dần được hắn thu lại. Chiêu thức vừa rồi là gì vậy Cao Phong? Thiết Thiệt đi đến liền hỏi. Đáp lại sự chờ mong của nó, Cao Phong mới từ từ ngồi dậy, điều hòa thần lực trong cơ thể. Hắn bắt đầu kể lại mọi sự tình cho Thiết Thiệt nghe. Trường pháp Thái Huyền vừa rồi hắn thi triển, chính là được dùng thần thông Huyền Minh Thủ kết hợp với thần thông của Thái Hư Công, tạo ra Thái Huyền Trưởng. Đây chính là chiêu thức mà nhờ tiếp thu kinh văn kia, trong quá trình tìm hiểu đã nhận ra được cách dùng này, từ đó mà dung hòa hai loại công pháp lại với nhau. Nhưng mà cũng trùng hợp, Thái Hư Công với Huyền Minh Thủ, một loại thiên về tấn công, còn một cái dùng để gia tăng công kích, chả khác gì hổ mọc thêm cánh. Mà cái loại kinh văn này theo Cao Phong nhận định rất là huyền diệu, còn rất nhiều bí ẩn đằng sau đó. Hiện tại hắn chỉ mới lĩnh hội được cách để dung hợp các loại thần thông với nhau mà thôi, chưa biết còn thần thông nào nữa không. Không biết vị cường giả nào đã tạo ra nó, quả thật là kinh văn tuyệt vời mà. Nếu như sau này ta có thể lĩnh ngộ được thần thông nào nữa thì việc này có lợi vô cùng. Ánh mắt Cao Phong vui vẻ khi mà hắn lại học thêm được một kiến thức mới, mà kiến thức này vẫn còn nhiều điều ẩn giấu trong đó. Thiết Thiệt vừa nghe thì trong bụng như mở cờ, cảm thấy cũng vui lây khi mà chứng kiến vẻ vui sướng trên mặt Cao Phong. Nhưng rồi nó lại nhớ tới cái gì đó, miệng khẽ nói, ngươi hấp thu cái viên kim sinh thạch kia đi, sau đó chúng ta đi vào sâu bên trong xem thử có đồ vật gì hay không. Vậy thì ta đi vào đó trước đi, sau đó trở ra hấp thụ vẫn chưa muộn. Cao Phong đưa mắt nhìn lên viên đá trên kia, ta sợ vật này là thứ duy trì cấm chế ở đây, nếu như hấp thụ mất lỡ nó sập xuống thì coi như tiêu. Ngươi nói phải, ta vào trong thôi. Thiết Thiệt cười nói, trên mặt hiện một vẻ tâm đắc. Nói rồi Cao Phong liền không để ý tới viên sinh thạch kia nữa, hắn chỉ thẩm tỏa thần thức ra một lần nữa để cho an toàn. Khi nãy lúc tu luyện kinh văn kia, hắn có cảm nhận đã hấp thụ một chút sinh khí rồi, cho nên thần lực của hắn cũng đã hồi phục không ít. Cả hai nhanh chóng đi sâu vào bên trong ngôi mộ cổ, tiếp tục tìm xem thử còn thứ gì còn sót lại ở nơi đây không. Hai người tản ra tìm kiếm, hẹn nếu tìm thấy thứ gì thì la lên với người kia. Cao Phong tìm kiếm một hồi nhưng mà hắn chả có thu hoạch được gì. Ở bên hắn tìm thấy toàn là đá với đá, quả thật tòa mộ này tuy có cấm chế bảo vệ nhưng vẫn không ngăn được thời gian bào mòn. Đông hắn nghe bên tai vang lên tiếng nói này là của Thiết Thiệt la lên với hắn. Cao Phong, ngươi xem ta tìm thấy gì nè. Sao, ngươi tìm thấy gì, công pháp hay pháp bảo? Cao Phong đáp lại, giọng điệu nửa đùa nửa mong chờ. Con khỉ, làm gì có chuyện dễ ăn vậy? Đây hình như là một tấm bản đồ ta tìm thấy ở một xó dưới kia, ngươi xem thử đi. Thiết Thiệt đáp lại hắn, cũng khẽ quát lên vài tiếng. Nó nhanh chóng bay tới trước mặt Cao Phong, đưa cái vật mà nó lấy được cho hắn xem thử. Đúng thật, thứ đó là một tấm bản đồ được vẽ trên da, không biết đã bao lâu rồi nhưng chất da đã sớm bị một màu nâu đen bám lên. Nhưng như vậy vẫn không hề ảnh hưởng tới nội dung trên tấm bản đồ da này, chẳng hiểu nó được vẽ bằng thứ gì mà những đường nét ký hiệu vẫn còn y nguyên, giống như chỉ mới được hoàn thành ngày hôm qua. Tấm bản đồ này, sao lạ quá, Cao Phong nói lớn. Hắn nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì từ khi nhìn thấy thứ này, ngoài ấn tượng bởi sự chỉnh chu chi tiết của nó thì với địa hình hắn chả nhận biết được gì.
Ta cũng thấy vậy, cái này đâu giống như địa hình ở đại lục này hay tinh cầu này đâu ta.
Thiết Thiên nói. Cả hai trầm ngâm một lúc cũng không nghĩ ra được cách giải thích hợp lý, cuối cùng chọn cách từ bỏ mà đi ra bên ngoài.
Cao Phong cuộn tấm bản đồ lại bỏ vào túi chữ vật, hắn vẫn nghe theo câu nói của vật cất có nơi, cho nên với mấy thứ này biết đâu ngày sau còn có việc dùng tới.
Xong xuôi, cả hai đi ra phía trước, tới chỗ đặt viên kim sinh thạch khi nãy, tiện cho Cao Phong có thể hấp thụ nó để hồi phục tu vi như lúc trước.
Ta bắt đầu đây.
Cao Phong ngồi xuống, bắt chéo hai chân. Trên tay làm một hình quyết để vào trạng thái tính toán, bắt đầu quá trình dẫn khí vào bên trong viên sinh mệnh. Ngoài ra Cao Phong còn đọc thầm Thái Hư Công trong đầu, muốn mượn luôn lực lượng sinh khí nhiều như này để hoàn thành tầng 2 của Thái Hư Công. Hắn bắt một đường pháp quyết, hào quang màu vàng quanh người liền lập tức lưu chuyển, khí tức như gió cũng nổi lên từng trận không ngừng xoay tròn. Có thể thấy rõ kim sinh thạch trên kia bắt đầu bị kích thích, không ngừng phủ xuống những đường khí màu trắng lên người Cao Phong, từ từ bị hắn hút hết vào.
Viên sinh mệnh chuyển.
Trải qua một ít thời gian, cuối cùng Cao Phong cũng dừng việc hấp thụ sinh khí lại mà mở mắt ra. Hiện tại hắn cảm thấy cơ thể có một nguồn sức mạnh chưa bao giờ đạt được, nguồn sinh lực này chính là nhờ hắn hấp thụ viên kim sinh thạch kia. Nó không chỉ giúp hắn hồi phục tu vi như trước, còn giúp hắn nâng cao lên nhiều lần. Rõ ràng bây giờ, hắn không chỉ nâng lên được cường thể trung kỳ mà đã chân chính bước vào cường thể hậu kỳ rồi.
Sao vậy Cao Phong, sao không hấp thụ hết đi, chưa gì mà dừng lại rồi?
Nếu tiếp tục có thể tới cường thể hậu kỳ đỉnh đó.
Thiết Thiệt ngồi một bên lên tiếng, suốt cả quá trình mà Cao Phong tu luyện nó không một khắc nào dừng việc quan sát hắn.
Nó bởi vì thấy sinh khí vẫn còn mà Cao Phong đã dừng lại, cho nên trong lòng liền có ý nghĩ thắc mắc trỗi dậy.
Ta thấy vậy là được rồi, về phần sinh khí còn lại, ngươi hấp thụ đi cho nhanh lấy lại tu vi ban đầu.
Cao Phong cười cười, nhưng mà giọng lại rõ ràng nghiêm túc.
Nghe được lời này, sắc mặt của Thiết Thiệt liền trở nên bất ngờ như không biết đáp lại lời hắn ra sao.
Chưa kịp để nó nói thì Cao Phong đã vội nói tiếp.
Ngươi giúp ta nhiều như vậy, tuy biết ngươi nhận sự ủy thác của Phạm Bá nhưng ta lại không trả lại được gì.
Hôm nay có dịp cho nên ta muốn giúp ngươi một chút, hy vọng ngươi nhanh trở về hình dạng ban đầu.
Ánh mắt Cao Phong lộ rõ vẻ kiên định, hắn đưa tay chộp lấy kim sinh thạch trên đầu mà đưa cho Thiết Thiệt.
Thứ này hắn mới chỉ hấp thụ một nửa, vẫn còn rất nhiều để Thiết Thiệt gia tăng tu vi, sớm lấy lại bộ dạng như nó nói.
Được rồi, ngươi nói vậy thì ta không có từ chối đâu nha, sau này đừng có tiếc vì bỏ lỡ cơ hội đột phá tiểu cảnh tối thể.
Thiết Thiệt nói. Đáp lại lời của nó, Cao Phong chỉ nhìn lại bằng ánh mắt cười cười cho qua.
Nó đi tới bên cạnh hắn, đón nhận viên sinh mệnh trên tay mà hấp thụ nguồn sinh khí rồi rào kia.
Thiết Thiệt há cái miệng to ra, lập tức những dòng sinh khí không ngừng tuôn ra đi vào trong miệng nó.
Thêm một chút thời gian, cuối cùng Thiết Thiệt cũng đã hoàn thành quá trình của mình, lớp khí tức ngoài người của nó cũng đã biến mất.
Nó bây giờ tu vi tăng mạnh hơn trước rất nhiều, điều này khiến cho Thiết Thiệt vui sướng không thôi.
Đã thật, giống như được ở cùng với mỹ nhân vậy.
Chắc giờ ta có thể sử ra một số thần thông trước kia rồi.
Thiết Thiệt nói cười cười.
Ở đây còn một chút, ngươi cất đi Cao Phong.
Biết đâu ra khỏi nơi này lại cần đó.
Được.
Cao Phong đáp lại.
Cả hai sau đó nhanh chóng chuẩn bị một chút, nhìn lại nơi này lần nữa rồi mới đi ra ngoài, men theo một đường nào đó mà tiếp tục tìm lối thoát khỏi nơi đây.
Vị cương giả nào giúp ta hôm nay, sau này nếu có dịp xin được hết lòng báo đáp.
Cao Phong đứng trên vách đá cao, nhìn về hướng mộ cổ mà thầm nghĩ trong lòng.
Không lâu sau khi bọn họ đi khỏi, nơi này vì mất đi viên sinh thạch kia, cho nên lớp cấm chế bảo hộ bên ngoài cũng yếu dần, chỉ cần thêm một chút thời gian đã hoàn toàn sụp xuống.
Bên ngoài chiến trường lúc này, cảnh tượng càng lúc càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Khắp nơi đều có xác chết nằm la liệt, cường giả cùng với yêu thú nhiều không đếm nổi, chỉ biết xác định bằng thần thức mà thôi.
Tại một nơi xa xa, ở ngay trung tâm chiến trường chính là vị đứng thứ hai được xưng lão nhị đang chiến đấu hết mình. Ông ta bị một nhóm binh lính yêu thú vây công, bọn chúng cũng có tu vi cao chứ chẳng phải dạng soạn.
Ấy vậy mà chỉ bằng mình ông ta, một đường ánh sáng trên mũi kiếm lóe lên, lập tức trên mặt đất xuất hiện bốn cái đầu yêu thú đầy máu đỏ.
Chương 90, gặp gỡ tất cả binh lính dàn trận, ngăn cản yêu thú tiến qua.
Lão nhị hét lớn một tiếng, thân thể ông tỏa ra hào khí ngút trời, trông như một vị chiến thần đi xuống trần gian. Khí tức trên người ông ta lan ra xung quanh, ngay cả yêu thú nếu không phòng bị cũng có thể bị sự áp bức đó đè chết.
Sau khi câu nói của ông ta nói xong, lập tức liền có một đoàn quân cường giả xông ra phía trước dàn trận, tạo thành một trận pháp ngăn cản yêu thú tiến công.
Người nào người nấy đều mang khí tức hùng hực, đứng thẳng như trụ cột, đem hết thần lực mà trực tiếp hợp thành trận pháp.
Khi mà trận pháp hoàn thành, lại thấy vị cường giả lão nhị liền đi vào bên trong đó, trực tiếp chỉ huy đại trận.
Ngàn kiếm, xuyên.
Một câu nói này, lập tức trên đầu lão nhị xuất hiện một cột sáng màu xanh ngọc bay lên tận trời cao.
Khí thế của đường sáng này vô cùng uy lực, như muốn đục thủng màn trời, tỏa ra thiên uy bất tận.
Mà không chỉ có mỗi cột sáng này, những vị cường giả hộ trận đều đồng dạng mà xuất hiện cột sáng, cùng nhau hợp lực bay vọt lên trời cao.
Những cột sáng này xuất hiện, tỏa ra thần năng gần như vô hạn, hóa thành hàng ngàn thanh kiếm khí to nhỏ, nhằm thẳng yêu thú mà trực tiếp đâm xuống.
Ao ào ào kiếm khí như vũ bão, không hề có một chút cảm tình mà đâm tới, xuyên qua thân thể binh lính yêu thú dưới kia, khiến cho trong một phạm vi lớn không có con nào dám xông lên.
Chỉ tiếc rằng ngay khi kiếm khí này vọt tới gần chỗ yêu thú kia, lại bị con địa long cản trở.
Nó vừa hiện hình phun ra một đường ánh sáng hình trụ, tạo thành cái màn như tơ mà chặn lại đòn công kích kia.
Lúc này trên lưng địa long còn có một kẻ khác, bộ dạng tên này không phải người mà cũng chẳng phải yêu, cứ như con lai của hai loài, vô cùng kỳ dị.
Hắn ta cầm trên tay thanh đại đao, giơ lên thẳng trên trời như muốn đối kháng, mở miệng hô lớn, bọn bay đâu, xông lên cho ta.
Ngay câu nói này, gã trên lưng địa long liền cắm cái đao lên người nó, dùng thanh đao này thúc dục khiến cho địa long gầm lên một tiếng rồi lao lên. Nó lao lên vút vút, bắn ra từ miệng các đường ánh sáng màu đen để phá đi trận đồ kiếm khí kia, phản kích về phía binh lính thành ba căng. Bao vây bọn nó, không được để đứa nào thoát. Gã trên lưng địa long la lên. Lập tức hàng ngàn yêu binh nghe được liền lao đến, tản ra xung quanh bao vây hết binh lính ở phía trước. Lúc này bên dưới thế giới trong lòng đất, Cao Phong cùng với Thiết Thiệt đi tiếp một đoạn đường dài, bọn họ dùng thần thức men theo tiếng động đất để xem thử có khe nứt nào hiện ra hay không. Coi bộ không có lối ra rồi Cao Phong, ngươi thử dùng Thiết Thiệt đang nói tới nửa chừng, đông nhiên bị một bàn tay giơ lên miệng ngăn lại. Bàn tay này chính là của Cao Phong, không biết có chuyện gì mà hắn lại làm như vậy. Xuyệt, im lặng cái Thiết Thiệt, ngươi có nghe gì không? Cao Phong đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu, khẽ nói. Nói xong hắn chỉ tay về một phía tối om, nơi đây toàn là tường đá cho nên chẳng thấy được thứ gì. Vừa rồi là trong thần thức của hắn có cảm giác, cho nên mới bảo Thiết Thiệt im lặng để hắn dò xét thử xem sao. Gì vậy? Thiết Thiệt hỏi lại. Ta nghe thấy tiếng người nào đó, hình như là tiếng than vãn kêu cứu. Giọng nói Cao Phong the thé, kết hợp với một chút quỷ dị khiến cho lông của Thiết Thiệt đột nhiên dựng thẳng. Nó không chần chừ, lập tức lùi ra xa một khoảng mà nói. Ngươi đừng có làm ta sợ nha, chúng ta mới thoát khỏi mộ cổ thôi đó. Giờ ta có lại nhiều tu vi rồi, cẩn thận ta đánh ngươi một trận. Thiết Thiệt đáp lại, giọng nói rung rung nhưng vẫn làm ra vẻ cứng cỏi. Nó đang cho là Cao Phong nói giỡn, định xoay người bỏ đi về phía trước. Nhưng mà thân hình nó vừa mới động đậy, lập tức bên tai chuyển lên một âm thanh yếu ớt. Cứu cứu ta. Da đầu của Thiết Thiệt bỗng chốc tê dại, bởi vì sự quỷ dị của âm thanh vừa truyền vào tai. Nó lập tức không đi nữa mà phóng người đi lại chỗ Cao Phong, nói: "Hình như là tiếng nói bên kia đó Cao Phong, ngươi đi qua xem thử. Để ta dùng Thái Huyền đánh nát chỗ này, xem có con ma nào đang hù dọa chúng ta." Cao Phong gióng giận nói. Vừa nói xong, lại thấy cánh tay hắn đưa ra sau tụ lực, ngay sau đó đã thấy xung quanh cánh tay xuất hiện những luồng ánh sáng màu vàng, lưu chuyển hội tụ tại chỗ lòng bàn tay. "Đi." Hắn hô lên một câu, đồng thời đưa tay ra phía trước, ngay phút chốc từ chỗ trước mặt xuất hiện một bàn tay to khổng lồ màu vàng. Xung quanh bao phủ tới khí tức tím đen đánh tới. Bàn tay này bay tới vách đá trước mặt, gây nên tiếng nổ ầm ầm khắp cả hang động. Ngay khắc sau, lập tức đã thấy nơi đó xuất hiện một cái lô thật lớn, dư sức cho Cao Phong đi qua. "Đi thôi." Cao Phong nói. Nói xong, hắn liền phóng người nhảy mạnh qua một cái, tốc độ và sức mạnh đã vượt trội hơn trước rất nhiều, cho nên chỉ cần nhiêu đây đã đủ cho hắn di chuyển quãng đường rất xa. Hắn đi tới bên đó, phóng thần thức ra để tìm kiếm xem thử âm thanh vừa rồi là của thứ gì tạo ra. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên trong lòng Cao Phong trở nên chấn động. Mắt hắn nhìn chăm chú, ngay lập tức phát hiện ở kia có vài người đang nằm lê lết, bộ dạng còn có chút thê thảm. Rõ ràng là bọn họ cũng cùng hoàn cảnh với hắn, bị đánh xuống đây. "Thiết Thiệt, ngươi qua xem ba người bên kia, ta sẽ lo bốn người bên này." Cao Phong nói to. Hắn vừa nói vừa phóng thân thể đi đến bên cạnh những người này, mà Thiết Thiệt bên cạnh cũng nghe lời mà đi về bên kia. Bọn người Cao Phong và Thiết Thiệt chia ra tìm kiếm, xem thử còn có ai sống sót hay không để cứu chữa cho họ. Cao Phong đi đến một bên, hai tay hắn cuống cuồng lật mấy thân thể đang nằm bên dưới kia, ai nấy đều bê bết máu thịt. Hắn dùng thần thức tìm kiếm một hồi, kết quả là chẳng còn ai sống sót. "Cao Phong, ngươi xem nè, vẫn còn người sống." Thiết Thiệt la lên, bỗng dưng nó vừa đưa tay lật người nằm dưới mớ đất đá thì lại hét lớn: "A, người quen." Tiếng nói của Thiết Thiệt vừa lọt vào tai Cao Phong, đột nhiên khiến tâm thần hắn chấn động mà vội vàng chạy qua đó. Hắn thấy rõ trước mặt hắn là thân thể ai có lớp ngoài quen thuộc, hình như là của một người con gái. "Đây là Hiền Linh, sao cô ta lại ở đây?" Cao Phong có chút bối rối. Tuy rằng thân thể của cô ta đã bị đất cắt phủ lên một lớp dày, nhưng Cao Phong nhờ thần thức của mình mà vẫn nhận ra được. Hắn vừa chạy tới đã thấy cô ta nằm dài trên đất, sinh khí quanh người vô cùng yếu ớt. Hắn nhìn cô ta một hồi định tiến tới thì đột nhiên lại thấy hai mắt cô ta mở trừng ra nhìn hắn, trên miệng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ: "Cứu cứu ta, ta sẽ có cách đưa ngươi ra khỏi đây." Nói rồi, Hà Hiền Linh lại ngất xỉu, hai mắt cô ta đóng lại trước vẻ ngơ ngác của Cao Phong cùng với Thiết Thiệt. Vừa thấy cô ta như vậy trong lòng của Cao Phong cũng có chút kinh ngạc, hắn liền vỗ vào túi chữ vật lấy ra viên kim sinh thạch còn lại của hắn. Vật này đối với Cao Phong quý giá, nhưng mà câu nói có thể đưa hắn ra khỏi đây của cô ta còn quý giá hơn. Tuy rằng hắn vẫn có chút nghi ngờ, nhưng mà nhìn cô ta chết ở đây thì hắn cũng không đành, và lại hắn vẫn có hy vọng vào lời cô ta nói. "Vậy thì chỉ đưa cho cô ta một mảnh nhỏ, để cô ta đủ sức tỉnh dậy. Nếu cô ta có thể đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ đưa cho cô ta nốt phần còn lại." Nghĩ như vậy, Cao Phong liền tin vào suy nghĩ của mình, hắn liền nhìn qua Thiết Thiệt một cái rồi gật đầu. Hắn vận lực, vẽ ra một phần của viên kim sinh thạch đưa cho Thiết Thiệt, nhờ nó dùng thần lực chuyển cho cô ta. Thiết Thiệt thấy vậy thì cũng nhanh chóng đồng ý, nó mang phần kim sinh thạch kia đi tới trước mặt Hà Hiền Linh, thi triển thần thông mà chuyển phần sinh khí trong đó cho cô ta. Một lát sau khi được chuyển sinh lực vào trong cơ thể, lại thấy hai mắt của Hiền Linh từ từ mở ra. Tuy vẫn còn vẻ yếu ớt nhưng ánh mắt đã có thần hồn hơn lúc nãy. Cô ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào Cao Phong cùng với con thú kỳ lạ là Thiết Thiệt bên cạnh, một lúc sau mới nhận ra liền hét lên: "Là ngươi? Ta nhớ không nhầm, ngươi tên Cao Phong phải không?" "Đúng, ta là Cao Phong, cô đứng dậy được không?" Cao Phong đáp lại. Hắn vẫn đứng ở đó, cách Hiền Linh tầm một trượng, hai tay bắt chéo để ra sau, không có động tĩnh gì. Mà khi này ánh mắt của Hiền Linh càng lúc càng trở lại bình thường, không còn vẻ ngạc nhiên tột độ như lúc này nữa. Khuôn mặt cô ta đã tươi tắn trở lại, tuy có lớp bụi đất bám lên, nhưng làm sao che được vẻ kiêu sa vốn có. "Bây giờ cô có thể nói về cách để chúng ta rời khỏi đây rồi đó." Cao Phong lên tiếng, giọng nói vừa nghiêm túc vừa hờ hững như không có chút động lòng trước cảnh đẹp. Hà Hiền Linh sau một thời gian tỉnh dậy thì thân thể cùng với khí tức đã được hồi phục nhiều phần. Tuy không thể trở lại như thực lực ban đầu nhưng cũng đủ để di chuyển ra khỏi nơi đây. Sau đó cô ta mới đem toàn bộ chuyện kể lại cho Cao Phong nghe, cũng như sự tình vì sao cô cùng với đám người này bị lạc đến nơi đây. Nhưng mà đối với chuyện này, Cao Phong chẳng để ý đến nửa chữ, cho nên cô ta kể gì, chỉ trôi vào thai này của Cao Phong liền tuột ra bằng thai khác. Cái hắn quan tâm lúc này, chính là làm sao để rời khỏi được nơi đây. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hà Hiền Linh nói. Cô ta đưa tay ra lễ, thái độ vô cùng kính trọng, chẳng giống chút nào với sắc đẹp tiêu kỳ khó gần mà bản thân cô ta thể hiện ra bên ngoài. Chương 91, thoát khỏi địa đạo. Chương 91, thoát khỏi địa đạo không có chi, đây cũng là việc nên làm mà. Như vậy giờ cô có thể nói cách để chúng ta ra ngoài được không? Cao Phong đưa tay đáp lễ, hắn vẫn giữ nét mặt tôn trọng mà nói với Hiền Linh. Trong lòng hắn giờ đây chỉ còn lo nghĩ tới cách mà cô ta nói có thể đưa hắn ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ gì tới việc khác. Ánh mắt của Cao Phong hiện lên một vẻ kiên định, khiến cho Hiền Linh ở một bên cũng có chút kiêng dè. Cô ta khẽ nở một nụ cười tươi như hoa mà nói, bây giờ ta đã có lại một chút thần lực, cho nên việc ra ngoài không khó. Ở đây ta có một loại con trùng mẫn cảm với ánh sáng ngoài đó, nó sẽ tìm được đường đưa chúng ta ra khỏi đây. Vừa nghe cô ta nói vậy, trong lòng Cao Phong đã có một sự vui mừng dâng lên. Niềm vui này hiện ra hết ngoài mặt, khiến hắn bất chợt chuyển nỗi niềm thành tiếng. Vậy thì tốt quá, xin nhờ Hiền Linh giúp vậy. Nếu thành công thì ta còn có một món quà muốn tặng cho cô làm thù lao. Cao Phong cười cười đáp lại. Thật ra vật mà hắn muốn tặng đã dự tính đưa cho cô ta ngay từ đầu, nhưng mà để phòng cô ta nói dối là có cách để được cứu nên hắn không đưa ra ngay. Hắn đợi sau khi cô ta thành công tìm thấy lối ra, thì mới giao lại vật đó cho cô ấy. Nghe thấy hắn nói như vậy, sắc mặt của Hiền Linh ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã thu ánh mắt đó lại. Cô ta liền bắt quyết điều động sinh lực, vỗ vào túi chữ vật lấy ra một con côn trùng to bằng lòng bàn tay. Con côn trùng này thuộc họ bọ cánh cứng đen, nó được thả ra thì liền bay tít lên trên không trung. Ngay giữa thân người nó, lập tức tỏa ra ánh sáng nhen nhóm, hình như đây chính là cách giúp nó nhận biết lối ra. Chỉ thấy nó bay vòng tròn xung quanh, sau một khoảng lại đột nhiên nhằm về một hướng mà bay vụt đi. Thấy thế, trong mắt Cao Phong cùng với Thiết Thiệt còn có Hiền Linh bên cạnh liền hiện lên một tia quyết đoán, nhanh chân đuổi theo nó. Đi thôi. Cao Phong hô lên. Hắn để Thiết Thiệt lên trên lưng, nhanh chóng phi thân bay theo con côn trùng kia, ở sau còn có Hiền Linh đang theo sát. Cô ta bay theo phía sau, dường như tâm tình lại chú ý tới Thiết Thiệt trên lưng Cao Phong, cho nên cứ đôi ba chút lại ngoảnh đầu lại nhìn. Thấy hành động của cô ta, Thiết Thiệt vừa nhìn đã biết ngay cô ấy đang tò mò về thân phận của nó, cho nên mới làm ra hành động như thế. Nó bỗng cười khẩy, khẽ truyền âm với Cao Phong. "Cao Phong, Cao Phong, giả vờ thả ta ra để ta đi đến chỗ người đẹp đằng sau đi. Thôi đi, lo mà rời khỏi đây, nếu như còn dây dưa không chừng sẽ có ba cái xác hai người và một con thú đó." Cao Phong nhanh chóng đáp lại. Trong mắt hắn hiện lên một tia sắc lạnh, tâm tình Cao Phong hiện giờ chỉ có tập trung vào lối ra ở đằng trước, cho nên hoàn toàn không để ý tới mấy chuyện vớ vẩn mà Thiết Thiệt đề ra. Nghe Cao Phong nói nghiêm túc như thế, trong lòng Thiết Thiệt chỉ thầm than kèm theo chút ít chua xót chứ cũng chả nói lại gì, bởi vì nó biết lời của Cao Phong là hoàn toàn đúng. Bọn họ ba người bay nhanh, sau khi mất một khoảng thời gian dài thì cũng đi đến một địa điểm nào đó thì mới thấy con côn trùng kia dừng lại. Nó bay cách mọi người một khoảng, bất chợt nhằm thẳng trên không mà bay lên. Trước mặt ba người hiện ra một cái khe lớn, bằng vào thần thức của mình thì họ cũng cảm nhận được đây chính là lối ra bên ngoài. Cả ba đáp xuống mặt đất, đều đồng dạng ngước nhìn lên trên, trong ánh mắt còn có một vẻ vui mừng. Chắc hẳn đây là lối ra rồi, từ đây bay thẳng lên trên, ta nghĩ cũng không xấu lắm. Hiền Linh cười nói. Khuôn mặt cô ta rạng ngời, có một chút ánh sáng phía trên chiếu vào càng làm vẻ yêu kiều trên khuôn mặt được tôn lên thêm. Trong hiện trạng bây giờ của Hiền Linh, chẳng khác nào với một kỳ tích của tạo hóa. Vẻ đẹp này thoáng chốc cũng được Cao Phong và Thiết Thiệt liếc thấy, nhưng mà cả hai cũng chẳng nghĩ gì thêm đều quay mặt mà nhìn lại phía trước. Hiền Linh nhìn lên rồi lại nhìn qua phía Cao Phong, cô ta đột nhiên khẽ nói, "Một lần nữa cảm tạ ngươi Cao Phong." "Không sao đâu mà, ta còn một thứ nữa muốn cho cô, nó sẽ giúp sinh lực của cô hồi phục tốt hơn đó." Cao Phong đáp lại. Hắn nói xong liền vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một phần của viên kim sinh thạch còn sót lại mà đưa cho Hiền Linh. Vừa thấy hành động của hắn, trong mắt của Hiền Linh bỗng hiện lên một vẻ kinh ngạc, cũng có một chút xúc động. Cô ta đưa hai tay đón lấy, trên mặt bỗng hiện một vẻ trầm tư. "Cô cứ ở đây hấp thụ sinh khí, ta đi lên trước." "Xin phép." Cao Phong lại nói tiếp. Nói rồi hắn vận thần lực một cái, đưa người bay lên tít trên kia, nhằm vào cái khe nứt ở giữa vách đá mà men theo ra ngoài. Hiền Linh trông thấy hắn rời đi, ánh mắt cô ta hiện lên một vẻ phức tạp giống như người có tâm tư trong lòng. Vẻ mặt này trước nay rất khó thấy xuất hiện trên mặt của Hiền Linh, đến hôm nay mới có dịp tái ngộ. Cô ta nhìn xuống viên kim sinh thạch đang cầm trong tay, trên miệng khẽ nở nụ cười hiền diệu. "Cái tên này." Cao Phong thuận lợi bay ra ngoài, trong lòng hắn giờ đây tràn đầy sự mong chờ khi cuối cùng cũng thoát khỏi địa đạo u tối đó. Chuyến đi lần này của hắn tuy nói là bị thiệt cho xém mất mạng, nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, cũng nhờ vậy mới có thể nâng cao thực lực kèm học được một thần thông bí. Tu vi của hắn giờ đã đạt tới cường thể hậu kỳ cho nên tốc độ hiển nhiên là tăng thêm rất nhiều, chẳng mấy chốc đã thấy hắn xuất hiện ở đất bằng bên ngoài kia. Sau khi ra ngoài hắn muốn nhanh chóng tiến về thành lũy ba căng để xem sự tình ra sao, nếu có thể giúp được gì thì giúp. Hắn đưa mắt nhìn quanh định hình phương hướng, trong lòng chợt nổi lên một ý nghĩ. Nếu như giờ ta đi thẳng, chắc chắn sẽ phải chạm mặt với binh đoàn yêu thú. Chi bằng ta đi đường vòng cung, tuy chậm một chút mà an toàn. Nghĩ như vậy, trong mắt Cao Phong liền hiện lên một sự kiên định của bậc trai tráng đôi mươi. Hắn nhanh chóng vận lực bay lên, đi theo lộ tuyến mà trong lòng đã vạch sẵn. Mà lúc này ở bên phía trận đại chiến giữa người và yêu trong của khu vực vùng 3 của thành Bạc Căng, nhiệt độ đã lên đến đỉnh điểm. Tổn thất của hai bên đều có, nhưng mà sự nặng nề nhất hình như đang nghiêng về phía nhân loại của thành Bạc Căng. Giờ đây quân số ngày một giảm mạnh, không chỉ có những cường giả tu vi còn yếu, ngay cả những cường giả tu vi đã đạt một mức nhất định thì vẫn có thể mất mạng như thường. Các anh em, chúng ta đã bao vây được bọn tu sĩ nhân loại rồi, chuẩn bị đột phá công thành nào? Há há, lần này phải thưởng thức thịt của bọn chúng mới được. Tiếng nói từ giữa bầy yêu thú vang lên, không biết rõ là của ai đang nói. Nhưng mà sau khi tiếng nói này phát ra, lập tức khiến khí thế quỷ dị của bầy binh lính yêu thú tăng lên đùng đùng. Bọn chúng con nào cũng khát máu, tuy đa số đã đi thẳng như người nhưng đều mang bản chất hung tàn của yêu thú nhiều hơn. Cả một đại quân yêu thú bắt đầu dàn trận, tạo thành thế vòng cung hai bên để bao vây lấy binh lính thành Bà Căng ở trong. Đứng chính giữa ở đó, lão nhị áo quần rách rưới, chân tay thấm đẫm vết máu tươi nhỏ xuống từng dòng. Tuy vậy trên mặt ông vẫn là một vẻ kiên quyết không đổi, vẫn cầm chắc binh khí trong tay mà chỉ huy đại quân tiến lên. Trong lòng ông hiện giờ có một nỗi khó hiểu, chính là sự vắng mặt của lão nhất cùng với quân tiếp viện của Nguyên Thanh. Nhưng mà ngay khi đứng trước cả một đoàn quân thế này thì ông chẳng còn có thể nghĩ nhiều nữa, chỉ còn cách liều mình đột phá vòng đây. Toàn quân liều chết bảo vệ thành trì, tuyệt đối không để con nào lọt qua. Lão nhị hét lớn. Nhưng mà đúng lúc này, ngay sau khi tiếng hét của lão nhị vừa mới dứt, từ phía đằng xa bỗng nghe thêm một tiếng sấm rền vang tới. Rõ ràng đây chính là khẩu lệnh của ai đó, mà người này đang đạp mây ở trên cao hô xuống. Nguyên Thanh Tông bất diệt, thủ hộ biên giới Ba Căng. Kẻ nào dám chống chọi thì đều phải chết. Trong thần thức của lão nhị hiện lên một sự bất ngờ, khiến ông giật mình quay ngoắt ra phía sau. Hiện ra trước mặt ông ta là một đoàn tu sĩ gồm 4 người, chính là những trụ cột của tông môn Nguyên Thanh. Không chỉ có vậy, đột nhiên từ phía đằng sau lại có thêm một luồng sáng lao nhanh đến chỗ lão nhị. Luồng sáng này vừa đáp đất, nhanh chóng thu khí tức xung quanh lại, để lộ ra một thân ảnh quen thuộc vô cùng. Lão nhất, đúng là ngươi. Tại sao ngươi đi đâu giờ mới quay trở về? Ngươi vừa hiện ra kia đúng là kẻ đứng đầu của hội thập bát Lê Văn Lâm. Giờ đây ông ta xuất hiện, tuy thân thể có hơi sơ sắc một chút nhưng mà khí tức uy mạnh vẫn như ban đầu. Ông ta xoay qua nhìn lão nhị bên cạnh khẽ trợn mặt, sau đó cũng hướng ánh mắt về phía trước mà hô to: Binh lính nghe lệnh, cùng ta đẩy lùi yêu thú. Câu nói của Văn Lâm như một hồi sấm lệnh, truyền ra khắp 4 phương 8 hướng, đánh mạnh vào nội tâm của mỗi người lính ở đây. Bọn họ lập tức như được truyền một luồng thần lực tràn trề, thân thể chốc lát hóa thành một luồng hỏa tinh. Ai nấy khí thế hăng say, sẵn sàng đợi lệnh để lên chiến. Xông lên! Một tiếng của Văn Lâm hô lớn, khiến cho binh sĩ đồng thời đều lao lên, dùng hết khả năng còn lại mà chiến đấu. Tuy rằng sinh lực trong họ đã tiêu hao rất nhiều, nhưng mà khí thế của mỗi người lại như tràn trề thần lực, ai nấy đều chả quan tâm mà lao lên, một lòng muốn diệt địch trước mắt. Bởi vì họ thấy được niềm hy vọng của bọn họ trở lại, cũng thấy được viện binh từ tông môn Nguyên Thanh đi tới, cho nên họ bây giờ không sợ gì cả, chỉ quyết một lòng bảo vệ mảnh đất phía sau lưng mà thôi. Chương 92, kết quả cho nên sự xuất hiện của lão nhất đã cổ vũ cho bọn họ, khiến giờ đây khí thế hùng dũng của binh lính còn muốn lấn át cả khí tức hắc ám của đại quân yêu thú ở bên phía đối diện. Binh lính nhân loại được tiếp thêm khí lực, khiến cho ai nấy không còn chần chừ nữa, đều mạnh dạn xông pha cả lên. Lập tức tiếng va chạm của binh khí vang lên, hai bên một lần nữa đối đầu, quyết tâm một mất một còn trên mảnh đất này. Trên trời, tiếng sấm nổ ầm ầm, trông như tiếng trống rộn ràng, cổ vũ cho chiến trận giữa hai bên người và yêu. Ngay từ một chỗ trên không trung, một tia sét chia 4 đánh xuống mặt đất, lập tức có 4 thân ảnh xuất hiện xuống phía dưới. Những vị này là đều là cường giả có cảnh giới siêu nhiên, toàn là trụ cột của tông môn Nguyên Thanh. Những người này ở đây, cơ bản sẽ khiến cho lòng người cảm thấy được an toàn. Ngay khi thấy bóng dáng của 5 người này xuất hiện, đám tướng quân yêu thú bên kia đều hiện ra nét mặt rối bời. Bọn chúng ai cũng làm ra vẻ mặt khó coi, càng tức giận lại càng thêm bối rối. Trong đám yêu binh kia, một tên đang cưỡi trên lưng địa long chợt nở một nụ cười lạnh nhạt, giống như hắn đã chờ đợi thời khắc này đã lâu. Hắn nhóm người đứng trên lưng yêu thú, miệng hét lớn: "Người của Nguyên Thanh Tông, được, lần này ta xem ai trong số các ngươi có thể phá được đại trận của ta." Hắn nói xong, liền cất thanh đao trên tay đi, vỗ mạnh vào túi chữ vật lấy ra 5 cái cờ nhỏ trong lòng bàn tay. 5 cây cờ này tỏa ra khí tức hắc ám, giống như được đúc kết từ những thứ ô uế. "Đại trận, mở!" Tướng yêu kia la lên. Hắn ta ném 5 cái cờ này bay lên không trung, ngay tức thì mấy cái cờ này liền tản ra, mỗi cái đều bay tới một vị trí cố định. Ngay khi 5 chiếc cờ đã vào vị trí, liền tỏa ra ánh sáng màu tím đen xen kẽ, đan kết vào nhau, tạo thành một hình phù vô cùng kinh dị trên bầu trời. Hình phù này tản ra phù văn dày đặc, che kín cả một khoảng trời lớn, tạo thành một trận pháp vô cùng quái dị. Trận pháp này chỉ vừa mới được đem ra, đã gây nên sóng gió một phương, khiến bầu trời liên tục bị cuồng phong hủy diệt rít gào. Mà đại trận này cũng không tầm thường, nó liên tục tỏa ra những đường khí màu đen bay qua lại. Hễ có binh lính nhân loại lọt vào, dường như đều bị cái đại trận này cắt bớt. "Thấy sao hả, bọn tu sĩ nhân loại kia?" Tên tướng quân trên lưng địa long hét lớn, cười lên mấy tiếng ha ha. Giọng nói của hắn ta lộ ra ra nét ngạo mạn, nhưng dường như trong thâm tâm thì lại không như thế, trái lại vẫn còn có suy tính riêng. Hắn một mình đứng đó chỉ huy, liên tục dùng thần lực đều tiếp để gia tăng thêm phần uy lực cho đại trận. Thấy được sự lợi hại của đại trận này, đám người bên phía tu sĩ thành Ba Căng đều có phần thất kinh, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng lắc đầu thầm than. Hiện tại bọn họ chỉ còn cách nhìn về một hướng, đó là hướng của mấy vị cường giả đứng đầu trong thành và cả người của Nguyên Thanh, đây chính là niềm hy vọng của họ. Văn Lâm xin được phép đi phá đại trận. Văn Lâm đứng một bên, bộ dạng có phần kính trọng mà đưa tay ra lễ, nói về phía tông chủ của Nguyên Thanh: "Văn Lâm cần gì ra lễ, nếu ông có thể phá được thì cứ việc lên đó." Nguyên Trung Chết làm ra vẻ mặt hài hòa, đứng một bên lên tiếng. Nghe ông ta nói vậy, Lê Văn Lâm cũng không có nói gì thêm, chỉ thầm biểu lộ sự cảm tạ qua ánh mắt. Ông ta hít một hơi thật sâu, nhóm người một cái đã bay lên tít trên không trung mà nhìn xuống. Trong mắt của ông ta hiện lên một tia khí tức thần thánh, dường như đang dò xét cái đại trận mà bên phía yêu thú đã bày ra. Ngay tức khắc, ông ta liền đưa tay lên kết thành ấn quyết, bắt đầu thi triển ra thuật pháp thần thông của mình. Tại chỗ ông ta đang đứng, từng đợt sóng thần năng bắt đầu từ dưới chân lan tràn, nhanh chóng bắn về mấy trăm trượng xung quanh. Nó ngày một lớn mạnh, càng lúc càng như một cơn sóng thần có thể nhấn chìm tất cả. Kiếm trận khai. Văn Lâm hô lên một tiếng thất thanh, lập tức trên đầu ông xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này không phải là một loại thần khí bình thường, mà nó là một đại trận, một đại kiếm trận được hình thành từ thanh kiếm. Thanh kiếm bay thẳng lên bầu trời, phá tan hư không, tạo thành một khoảng trống lớn. Ngay khi nó bay tới một độ cao nhất định, đột nhiên tỏa ra khí tức cực hạn, bắt đầu mở ra trận pháp. Từ chỗ thanh kiếm đó, một đường sáng phủ văn nhanh chóng bay ra xung quanh, vẽ thành nhiều hình hoa văn khổng lồ, bao phủ cả một mảnh trời rộng lớn. Kết quả khi đại kiếm trận này hình thành xong, thì liền có một mảnh phù văn khổng lồ liền từ trên cao đổ xuống, sánh ngang với đại trận của yêu thú kia. Cái gì? Dùng trận đối trận, tên tu sĩ nhân loại này điên rồi sao? Tên cường giả bên phía yêu thú thất kinh, mặt hắn lộ ra một vẻ khó chịu, bởi vì cách thức dùng trận phá trận của Văn Lâm quả là một phương pháp liều lĩnh. Nếu không nắm chắc phần thắng thì một khi đại trận thất bại, sẽ là một hồi phản vệ nghiêm trọng cho người mở ra. Cũng bởi vì cách thức này của Văn Lâm mà làm cho tướng quân phía yêu thú ngỡ ngàng, hắn chắc chắn rằng tên tu sĩ kia đang tự cho rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng. Hai trận pháp cùng nhau đối chiến, gây ra một hồi chấn động lan ra cả xung quanh, khiến cho ai nấy dù là bên phe nào cũng kinh hoàng. Từng đợt sóng thần năng lan ra, phá tan đi mặt đất phía bên dưới, ngay cả những cường giả nếu không dùng thần lực chặn lực xung kích lại thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vẻ mặt của Văn Lâm vẫn giữ một nét âm trầm, ông ta giơ cánh tay lên cao, thúc giục thần lực trong người, đánh ra mấy đường pháp quyết, gia tăng sức mạnh của trận pháp lên cực hạn. Bất chợt lại thấy trong mắt ông lóe lên một tia sáng, nhìn xuống thì thấy hai tay bắt quyết liên tục. Thân thể ông ta đang đứng trên không trung, đột nhiên tỏa ra một làn ánh sáng nhiều màu ra phía đằng sau. Từ đâu trong không gian, một hình người khổng lồ được kết thành phù văn liền xuất hiện, mà vẻ ngoài của người này hao hao giống với Văn Lâm. Người khổng lồ phù văn chính là pháp tướng sĩ khí của Văn Lâm, cao gần cả trăm trượng, uy nghi và hùng mạnh đến mức khó để diễn tả hết bằng lời. Nó vừa xuất hiện, ngay tức thì khiến cho ai gần đó cũng phải trầm trồ đến thất kinh, không ngờ Văn Lâm đã bước vào cảnh giới sĩ khí. Cảnh giới sĩ khí, không thể nào. Tên tướng quân yêu binh đang bày trận, trông thấy thì lên tiếng. Hắn cảm nhận được sự áp bức chỉ có ở cường giả cảnh giới sĩ khí, một cảm giác khó có thể nhầm lẫn được. Sự áp bức này khiến cho tinh thần hắn chốc lát đã chấn động, hạch tâm sinh mệnh bị kích thích đến không ngừng. Mà lúc này ở bên đối diện, Văn Lâm đang bay lên không trung điều khiển pháp tướng, xung quanh ông tỏa ra hào quang sáng chói, trông như một vị tinh tú giữa trời đêm. Ông ta hất tay điều khiển pháp tướng tấn công, lập tức pháp tướng đằng sau liền vùng quyền, hội tụ thần lực mà đánh thẳng vào phía pháp trận của yêu tướng. Ầm một tiếng nổ kinh hoàng phát ra, tiếp theo lại có mấy chục tiếng nổ ầm ầm kéo theo, tạo thành một trận chấn động kinh thiên động địa. Lượng năng lượng từ chỗ đối diện hai pháp trận chốc lát được giải phóng, khiến cho toàn thể không gian nơi đây như bị vặn mèo trước khí thế hung tàn đó. Chỉ thấy ngay sau khi tiếng nổ này phát ra, trận pháp từ 5 cây cờ của tướng quân bên yêu thú đã bị phá. Tên này bị lực phản vệ khiến cho ho ra rất nhiều máu xanh, tay chân bủng rủng như muốn vô lực. Trong mắt gã hiện lên một vẻ không cam lòng, vội giơ cánh tay lên về phía trước. Từ trong 5 ngón tay của hắn bắn ra 5 đường sáng màu đỏ như 5 sợi tơ máu, bắn về phía 5 tên yêu binh trước mặt. 5 tên yêu binh này tu vi khi so với tu sĩ nhân loại cũng đã đạt được thành tựu nhất định, nhưng mà khi dính phải sợi tơ máu từ tên tướng quân của bọn chúng thì lập tức mất mạng. Rõ ràng là tên tướng yêu kia muốn hút lấy sinh lực của cấp dưới mình, mượn ngoại lực để bù đắp thần lực đã bị hao tổn. Và lại khi hút được máu huyết dồi dào, nhưng yêu thú hóa hình như thế sẽ được tiếp thêm một nguồn sức mạnh cực điểm, đến mức khó có thể tưởng tượng. Tên tu sĩ khốn kiếp, hôm nay miêu cương ta sẽ liều với ngươi. Tên tướng quân của yêu binh giơ tay, định thi triển một loại pháp thuật gì đó mà thấy khắp người xuất hiện những luồng xương đỏ chạy dọc. Nhưng đúng lúc này, từ bên trong thần thức của gã đột nhiên có một tiếng động vang lên, tiếng nói này khiến tinh thần của gã chốc lát đã ngạc nhiên đến độ. Lùi quân. Hai tiếng ngắn ngủi vang lên, lập tức khiến cho da đầu của gã tê dại, tâm thần như bị một cây truy bổ thẳng xuống. Gã nghe được thanh âm này, sắc mặt liền biến đổi như từ đỉnh xuống vực sâu, hoảng sợ trước chủ nhân của giọng nói này. Lập tức gã tướng quân yêu binh này không chút phản kháng, liền dùng truyền âm hồi đáp, xin tuân lệnh. Nói rồi gã đứng thẳng dậy, lau qua vết máu còn đọng lại trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn đoàn quân yêu thú phía trước mà hét lớn. Tất cả thu binh. Ngay khi câu nói của gã vang lên, dường như ẩn trong đó là một sự răn đe của con đầu đàn nói với bầy đàn của mình, cho nên chỉ tức khắc đã khiến toàn bộ yêu binh nghe lệnh. Bọn chúng tập trung rút ra sau lưng yêu tướng, từ từ đi khỏi nơi đây, mặc kệ cho binh sĩ nhân loại đang lăm le dòng nó. Thấy tình hình chuyển biến như thế, Văn Lâm ở trên cao cũng từ từ thu lại pháp tướng mà đáp xuống mặt đất. "Thưa ngài, ta không truy đuổi để diệt sát bọn chúng hay sao?" Một người lính gần đó thấy Văn Lâm liền hỏi. "Không cần, chúng ta đã tổn hại quá nhiều binh lực, và lại cái chúng ta cần là bảo vệ thành trì phía sau." Văn Lâm hô lớn. Ông ta đứng đó cùng với mấy người của tông môn Nguyên Thanh, quan sát đoàn quân yêu thú rút đi. Sau một lúc trông thấy bọn chúng đã đi xa nơi này, mới lập tức hô lớn, "Quân lính, rút vào trong thành." Chương 93, trở về Nguyên Thanh. Chương 93, trở về Nguyên Thanh. Khi này trên trời cao, Cao Phong đang phóng đi với tốc độ tối đa mà mình có thể đạt được. Bằng vào tu vi cường thể hậu kỳ, tốc độ hiện tại của hắn đã nhanh hơn trước rất nhiều, vậy mà hắn bay một khoảng thời gian dài nhưng vẫn còn cách thành lũy ba càng khá xa. Hắn đang bay nhanh, đột nhiên trong thần thức xuất hiện cảm ứng, khiến hắn phải dừng lại một chút mà nhìn xuống, tìm nơi gây ra cảm giác vừa rồi. Ngay khi hắn đang nhìn quanh, đột nhiên tinh thần liền trở nên chấn động. chuyện này là sao? Tại sao bọn yêu thú lại rút quân đi cơ chứ? Cao Phong thầm nghĩ. Sự việc này khiến cho tâm tình Cao Phong rối bời, trong lòng hắn hiện lên vô vàng suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà hắn cũng không dừng lại quá lâu, chỉ khựng người chốc lát liền thu lại thần thức mà vận lực bay thẳng. Hắn sợ nếu ở đây thêm nữa, rất có thể sẽ bị yêu binh phía dưới phát hiện, lúc đó sẽ gây ra một sự phiền phức không đáng có. Mà khi này ở bên dưới đoàn quân yêu thú, một tên yêu binh sau khi nhìn lên bầu trời, phát hiện thấy đốm sáng ở xa tít bay khỏi, bèn đi đến bên tướng quân của chúng mà báo cáo. Thưa ngài, có một con kiến vừa bay qua đây. Mặc nó, ta đã có lệnh rút quân, không cần quan tâm đến những thứ khác. Tên tướng quân của đoàn yêu binh quát lớn. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ tức giận, hai mũi thở ra hơi khói phì phò, trông như cái lò đỉnh đúng sôi. Sự tức giận của hắn ngày một dâng cao trong lòng, khiến hắn không nhịn được mà tự đánh mạnh vào chỗ đang ngồi. Tu sĩ nhân loại, nhớ lấy lần sau sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Lúc này ở phía trời cao, cách vị trí hành quân của yêu thú khá xa, cũng có ba thân ảnh người đang quan sát đường rút quân của yêu binh phía bên dưới. Khắp người bọn họ tỏa ra một lớp hào quang dày đặc, dường như đây chính là thần thông giúp ẩn đi khí tức bên ngoài, nhờ vậy mới không bị yêu binh phát hiện. Ở trong số bọn họ, có một người thanh niên trai tráng đang nhìn, đống khẽ lên tiếng nói: "Thưa cha, tại sao yêu thú lại rút quân? Nếu đã sớm biết có thế lực như Nguyên Thanh chống lưng cho ba căng, vậy đợt thú triều này có ý nghĩa gì cơ chứ?" Vừa nghe tiếng nói đằng sau, người đàn ông ở giữa đã liếc qua nhìn về phía người bên cạnh. Ông ta nở một nụ cười lặng lẽ, khẽ nghiêng mặt ra sau. "Con trai ta có điều không biết, ông hãy nói cho nó hiểu đi còn ra." Người đàn ông trung niên đứng ở giữa lên tiếng. "Thưa vâng." Người già bên cạnh đưa tay đáp lại: "Cậu chủ không hiểu rồi, thật sự thì đợt thú triều lần này chỉ mang tính chất thăm dò mà thôi. Và lại, bên trong còn ẩn chứa sự tình quan trọng khác." "Sự tình gì?" người thanh niên kia hỏi lại. "Điều này thì ta không thể nói cho cậu biết được, chỉ có thể hiểu rằng, kẻ bại chưa chắc đã bại, kẻ thắng thì chưa chắc sẽ được yên thân." Vị quản gia vuốt vuốt trong râu, thưa rằng. Lúc này vừa nghe vị quản gia bên cạnh nói xong, người đàn ông có nét mặt trung niên mới quay lại, cười cười đáp: "Ha ha, con trai yên tâm, khi nào về cha sẽ nói rõ cho con biết. Còn về phần thú triều lần này, đây chưa phải là những gì mà chúng ta chuẩn bị đâu. Đi thôi, chúng ta về." người đàn ông này nói tiếp. Nói xong câu này, cả ba người đều nhằm thẳng một hướng, hóa thành đường sáng mà bay vút đi lên không trung. Bên trong thành Ba Căng, tại một sảnh điện lớn ở giữa nội thành. Ở giữa chính điện có một cái bàn tròn lớn, được chạm khắc vô cùng tinh vi. Mà vị trí xung quanh bàn là chỗ được dành riêng cho những người có thân phận đặc biệt. Bọn họ đều là người của hội Thập Bát, là trụ cột của thành Ba Căng. Không chỉ có vậy, ở ngay tại vị trí gần với thành chủ, còn xuất hiện bóng dáng của mấy người đến từ tông môn Nguyên Thanh. Mấy người này ngồi đó, khuôn mặt ai cũng hiện lên nét trịnh trọng, làm cho không khí trở nên căng thẳng đến tột độ. Chợt lại thấy từ bên trong một lối đi nhỏ, có hai người đang bước đi ra, xung quanh còn tỏa ra khí tức nhàn nhạt. Hai người này chính là hai vị đứng đầu, bên trái là Nguyên Trung Chích còn bên phải chẳng còn ai ngoài Lê Văn Lâm. Họ vừa mới đi tới, không gian tĩnh mịch nơi đây đã được xua tan bằng một câu nói của Trung Chích. "Thành chủ, có thể kể lại sự tình trong thành cho mọi người ở đây nghe được không?" Câu nói của Trung Chích vừa dứt, lập tức khiến cho mấy người ở đây nôn nao, ai nấy đều có vẻ mặt mong chờ muốn biết được sự thật. Suy nghĩ thắc mắc của bọn họ đối với sự mất tích của Lão Tam, Lão Lục và Lão Thất càng lúc càng dâng cao, chính điều này đã làm không khí trước khi Văn Lâm xuất hiện trở nên căng thẳng. Mà lúc này, Văn Lâm sau khi nghe Trung Chiết nói, trên mặt cũng khẽ giãn ra, thân hình ông ta chợt động mà đứng lên. Ông ta nhanh chóng đáp lại, nói bằng giọng rõ ràng: "Các vị, xin nghe ta nói. Chuyện phải bắt đầu kể từ khi thú triều mới diễn ra." Lê Văn Lâm bắt đầu kể, ông ta nói ra hết sự tình mà mình gặp phải, từ khi mới phát hiện thú triều, cho tới khi cùng những người của tông môn Nguyên Thanh đẩy lùi yêu thú. Ông ta không kể về trận chiến với Lao Tam ra sao, chỉ kể sơ qua đã phát hiện hắn có âm mưu phá đi trụ cột hộ thành như thế nào, kèm theo về cái chết của hai người Lao Lục và Lao Thất. Có lẽ nguyên nhân của việc giấu giếm được bắt nguồn từ sự kiện lần này của Lao Tam, khiến cho Văn Lâm càng trở nên đa nghi hơn. Với những chuyện quan trọng thế này, ông ấy không muốn quá nhiều người biết tới. Nghe Văn Lâm nói xong, sắc mặt của mấy người ở đây đa phần đều hiện lên nét hòa hoãn, hiểu được chút ít sự tình. Đột nhiên lại thấy thân mình Trung Chiết chợt động, ông ta nói: "Như vậy thành chủ có nghi ngờ kẻ đứng đằng sau việc này là ai hay thế lực nào không?" Thân hình ông ta hơi nhỏ, đang luốt luốt trong râu, vừa nghe Văn Lâm kể chuyện thì hỏi lại: "Còn có ai vào đây nữa? Nhất định là bọn người hội Hắc Liên, chúng ta đã tìm thấy bằng chứng chúng để lại từ trước thú triều rồi. Đáng ghét, phải phát lệnh truy nã bọn chúng mới được." Đột nhiên có một âm thanh vang lên, giọng nói ai đó vô cùng tức giận. Người này chính là người đứng thứ 5 trong hàng ngũ hội Thập Bát, gọi là Lao Ngũ. Tiếng nói của Lao Ngũ nhanh chóng kích động không khí, khiến cho mấy người ở đây đều vang lên tiếng bàn luận. "Lao Ngũ, không được vô lễ, chuyện gì cũng phải bình tĩnh." Văn Lâm vừa nghe thì liền nói về phía Lao Ngũ. Ánh mắt ông ta như kiếm khí, xuyên qua lớp khí tức hung hãn của Lao Ngũ, khiến cho Lao Ngũ vừa mới không giữ được bình tĩnh thì chốc lát đã im lặng mà ngồi xuống ghế. Thấy Lao Ngũ đã bình tĩnh, sắc mặt của Văn Lâm cũng trở lại bộ dạng bình thường, ông ta lại tiếp tục: "Việc này theo ta nghĩ thì không cần truyền ra bên ngoài, chúng ta cứ âm thầm hành động. Lần này nhờ có những vị từ Nguyên Thanh trợ giúp, nếu không thì thành Ba Căng cũng thật khó xử. Lê Văn Lâm, ta xin thay mặt người trong thành cảm tạ các vị ra tay." Vừa mới nghe Văn Lâm nói, Trung Chiết cũng đứng dậy đáp lễ: "Thành chủ cần gì làm ra lễ, chúng ta khi trước tuy có hiểu lầm nhỏ, nhưng qua chuyện này coi như giải quyết xong. Yêu thú quá yếu nhiễu bờ cõi, đã là anh em với nhau thì rút qua lại chẳng có là gì." Nghe được câu nói này của Trung Chiết, nét mặt Văn Lâm 10 phần thì đã có 7 phần mất đi căng thẳng. Ông ta khẽ đưa mắt gật đầu, lại nói tiếp: "Còn về chuyện của những học trò tham dự đại lễ mà bị mất mạng, chúng ta sẽ đích thân truyền ngọc giản đi, tạ lỗi với người nhà bọn họ. Với những học trò còn lại, nhanh chóng chuẩn bị để đưa chúng học trò trở về. Ông ta nói xong, lại quay mặt nhìn về phía Nguyên Trung Chiết, bộ dạng làm ra vẻ tôn kính đối với người bề trên. Tông chủ, ngài có ý kiến gì không? Nguyên Trung Chiết nghe Văn Lâm nói vậy, ông vừa cười vừa lắc đầu, thể hiện ra thái độ ôn hòa khẽ đáp, mọi chuyện thành chủ đã sắp xếp hợp lý, vậy thì ta cũng xin nghe theo vậy. Sau khi Cao Phong về tới thành Bạc Căng, hắn liền gặp lại Đặng Kha, cũng từ đó mà biết hết sự tình kể từ khi hắn biến mất và những thứ khác như việc rút đi một cách bí ẩn của đoàn quân yêu thú. Đặng Kha khi gặp lại Cao Phong, khỏi cần nói cũng biết hắn vui mừng mới mức nào, bởi vì ngày đó khi không thấy Cao Phong trở về điểm rút quân, hắn cứ đinh ninh là Cao Phong đã chết. May sao hôm nay gặp lại, Cao Phong không những không sao mà tu vi trong cơ thể còn tăng mạnh, hình như đã mạnh hơn Đặng Kha luôn rồi. Cái tên khốn này, có phải ngươi lén bỏ đi đâu đó tu luyện một mình phải không? Đặng Kha cười nói với Cao Phong. Sự việc về thú triều lần này nhanh chóng như một cơn gió mà bay đi khắp vùng phía tây, cũng như đi tới thai mọi tông môn hoặc các đại phái lớn. Các nơi khi nghe được tin tức này, đều coi đây là một hồi báo động cho mầm thai hòa lớn. Bọn họ nghĩ vậy cho nên liền đưa ra chỉ thị, gia tăng thêm phòng bị khắp nơi, triển khai lực lượng để sẵn sàng đối phó với yêu thú. Còn về phần các học trò đi đến tham dự đại lễ, bọn họ cũng được sắp xếp lên thuyền mà trở về nơi của tông môn hay gia tộc bọn họ. Ở trên một chiếc thuyền lớn, bóng dáng Cao Phong cùng với Đặng Kha đang lấp ló ngay giữa đám đông. Cả hai người đang trên đường trở về Nguyên Thành, cho nên đây là khoảng thời gian mà bọn họ có thể thành thơi. "Đây, cho ngươi." Tiếng nói của Đặng Kha đột nhiên vang lên hướng về chỗ của Cao Phong, trên tay hắn còn cầm một cuốn trục gỗ gì đó. "Thứ này là?" Cao Phong đáp lại, hắn có chút bất ngờ. "Đây chính là thuật pháp luyện đan, trong đây là công thức căn bản của luyện đan. Ta không có thuật luyện đan cao hơn, chỉ có thể tặng ngươi thứ này." Đặng Kha cười cười giải thích. Vật này hắn muốn tặng cho Cao Phong, bởi vì sau lần đưa cho hắn dùng đan, trong mắt Đặng Kha đã biết Cao Phong này đang cần học luyện đan thuật. "Cảm tạ ngươi Đặng Kha." Cao Phong đưa tay đáp lễ. "Không sao, khi về nếu có gì khó hiểu thì cứ đến núi Nam tìm ta." Đặng Kha đáp lại. Nói xong cả hai cũng không còn trò chuyện gì nữa, chỉ khẽ đưa mắt nhìn về phía thành Bạc Căng, thầm nhớ lại những sự kiện đã xảy ra. "Ngươi có thấy Văn Chương và Thu Hà không Cao Phong?" Đặng Kha bỗng nhiên khẽ hỏi. "Không thấy." Cao Phong đáp nhanh. Hắn đưa mắt nhìn về phía xung quanh, nghe Đặng Kha hỏi như thế thì liền đáp lại, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Trải qua thời gian gần 3 tháng, tuy sự việc thú triều lần này diễn ra suôn sẻ nhưng lại không khiến cho Cao Phong cảm thấy an tâm chút nào. Trái lại trong lòng hắn vẫn còn ẩn tình, một sự lo lắng âm ỉ này. "Cao Phong, sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, ngươi có dự định gì không?" Đột nhiên Đặng Kha lại nói. Ta chưa biết nữa." Cao Phong khẽ đáp. Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn về phía xa xa, trong đáy mắt hiện ra vô vàng suy tư khác nhau. Chợt ánh mắt hắn bắt gặp bóng dáng người nào đó, người con gái này vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt yêu kiều chẳng khác gì một tạo vật được đúc kết từ tinh hoa của thiên địa. Người mà hắn nhìn thấy chính là ái nữ của một dòng họ ở vùng Trường Thương, Hà Hiền Linh. Bên cạnh cô ta còn có hai người nào đó, mà bộ dạng của họ hình như cũng Cao Phong cũng có chút thân thuộc. Là hai người của núi Bắc Nguyên Thành, sao họ lại ở chung với nhau thế nhỉ? Cao Phong có chút suy tư trong lòng, nhưng mà hắn lại nghĩ đây là việc của người ta, việc gì bản thân hắn phải bận tâm. Thế rồi hắn không nhìn nữa mà đi vào bên trong thuyền, định ngồi yên tĩnh tọa một chút. Chương 94, muốn đi về phương Nam. Chương 94, muốn đi về phương Nam. Ở một vị trí thuộc phạm vi nội thành Bạc Căng, trên một cái đài lớn xuất hiện bóng dáng của ai đó đang nhìn về hướng di chuyển của các thuyền bay. Sau lưng người này còn có một người khác nữa đang đi tới trước, bộ dạng cả hai đều có nét tương đồng, làm cho người khác nhìn vào liền có cảm giác tuổi tác cả hai bằng nhau. Thuyền bay đã bắt đầu di chuyển, cũng như ngọc giản của Bạc Căng đã được chuyển đi. Người đi đến bên cạnh vừa tới đã mở miệng nói, ánh mắt không có chút nào chú ý tới người đang ở gần. Mà người kia sau khi nghe câu này nói xong, trên miệng liền thở ra một hơi dài, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía những chiếc thuyền bay đang rời khỏi. Hai người này chính là lão nhất và lão nhị của hội thập bát, họ đang đứng đó, không làm gì, chỉ khẽ nhìn một cách lặng lẽ về bến thuyền bay. Bất chợt lại thấy ánh mắt của lão nhị khẽ đưa lệch sang một bên, nhìn về phía Văn Lâm đang đứng. Khuôn miệng của ông ta mở hở, dường như muốn nói gì đó. Kiếm trận hôm trước, làm thế nào mà không có gì đáng để tâm, chỉ là kiếm trận bình thường. Chưa kịp để lão nhị nói xong, Lê Văn Lâm vừa nghe tới mấy chữ kiếm trận đã vội vàng ngắt lời mà nói xen vào. Vẻ mặt ông ta lộ ra một nét khó hiểu, nét mặt không phải tức giận mà cũng không phải ôn hòa, rất khó để người đối diện có thể hiểu được nội tình bên trong thâm tâm. Nghe ông ta ngắt lời như thế, lão nhị cũng không có nói gì thêm nữa. Lúc đầu lão nhị cũng có đôi chút bất ngờ, nhưng sau đó hình như ông cũng hiểu ra nguyên nhân, bèn thở ra một hơi dài, lặng lặng rời đi. Khi lão nhị đã đi xa nơi này, trong ánh mắt của lão nhất đột nhiên hiện lên một tia suy nghĩ lặng thầm, một tia này dần dần ngày một lớn lên trong lòng ông ta. Vạn hội đăng chi tình, thứ này rốt cuộc còn có tác dụng gì khác? Văn Lâm nghĩ thầm. Ông ta khẽ động thần thức, nhìn sâu vào bên trong không gian tâm thức của chính mình. Tại đó có một vật đang bay lơ lửng, tỏa ra ánh sáng phừng phực nhiều màu khác nhau, trông như một ngôi sao giữa bầu trời đêm. Nhìn vào trong đó chốc lát, lão nhất lại trở ra bên ngoài. Ông ta bắt đầu rời khỏi đây bằng một vẻ mặt có phần u rũ, trong đầu lại hiện hữu một suy nghĩ gì đó đang từ từ nổi lên. Thuyền bay của thành Ba Căng sau khi mất hơn một ngày đường thì cũng đã tới được đại sảnh bên phía ngoài tông môn Nguyên Thành. Vừa mới đáp đất, Cao Phong đã được Đặng Kha vạch ra giao hẹn sau này sẽ còn gặp lại. Lúc đó Cao Phong chỉ tạm gật đầu cho qua, bởi vì hắn định sau chuyến đi này sẽ xuống phương Nam, mà nếu vậy thì cũng không cần gặp lại Đặng Kha làm gì. Nét mặt của Cao Phong trầm ngâm khi về lại chỗ cũ, hắn hít một hơi thật sâu, thưởng thức cái mùi hương quen thuộc của sinh khí nồng đậm ở Nguyên Thành. Giờ đây hắn muốn đi về căn phòng của hắn, làm một số việc mà bản thân đã có dự định từ trước. Bước chân Cao Phong nhanh nhẹn, chỉ cần một ít thời gian đã xuất hiện ở bậc thang đi lên núi Đông. Cao Phong vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, nơi đây so với 3 tháng trước cũng không có gì khác biệt. Chỉ là trời đã bắt đầu bước vào mùa xuân, tuyết trắng cũng trở nên tan dần, cho nên khung cảnh lại có đôi chút lạ mắt. Đồng nhiên Cao Phong đang quan sát thì hai mắt lại bắt gặp được một thân ảnh ai đó đang đứng ở phía kia. Hắn vừa nhìn người này, trong lòng đã hiện lên nỗi niềm vui mừng mà la lớn. Hoàng Tuyền, học trò trở về rồi đây. Người đứng ngay phía cổng xa xa kia chẳng ai khác ngoài Hoàng Tuyền, cô ta đang đứng ở đó, mái tóc dài màu xanh biết được thả bay phất phơ trong không trung, dáng điệu vô cùng xinh đẹp. Tiếng nói Cao Phong vừa dứt thì lại thấy thân ảnh Hoàng Tuyền phía xa đưa tay lên ra hiệu, điều này càng khiến cho bước chân Cao Phong trở nên nhanh nhẹn hơn. Nhưng mà hắn chưa kịp tới nơi thì đã có một tia sáng trắng từ túi chứa vật bắn ra, lao nhanh về phía Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, ta trở về với nàng đây. Giọng nói này là của Thiết Thiệt, nó vừa bay ra đã lập tức hóa hình, vỗ vỗ hai cái cánh nhỏ mà bay đến tới chỗ Hoàng Tuyền. Vẻ mặt mừng rỡ của nó còn nhiều hơn Cao Phong, giống như nỗi nhớ nhung của con trông mẹ đi xa về vậy. Nhưng mà khi nó vừa bay tới đó, đột nhiên có một vệt sáng màu xanh đánh mạnh vào, thất nó văng ra ngoài mấy trượng, rơi xuống lại bậc thang lên núi. Hành động này là của Hoàng Tuyền, vừa nãy khi cô ta trông thấy Cao Phong thì còn nở nụ cười. Nào ngờ thấy Thiết Thiệt lao lên, cô ấy liền thay đổi sắc mặt mà vung ra một đòn như thế. Thấy bộ dạng của Thiết Thiệt, Cao Phong chỉ thầm cười trong lòng, bước chân của hắn rất nhanh đã đi tới hết bậc thang, đứng trước mặt Hoàng Tuyền. "Thưa, học trò đã về." Cao Phong cung kính, đưa hai tay ra lễ với Hoàng Tuyền. "Xem ra mấy tháng này ngươi chịu không ít khổ cực, nào theo ta vào đây." Hoàng Tuyền nở một nụ cười duyên, dễ dàng khiến cho ai cũng phải động lòng. Cô ta nói xong liền đi lên phía trước, khẽ đưa ánh mắt ra sau như muốn bảo Cao Phong nhanh chân đi theo. Cao Phong và Hoàng Tuyền đi vào trong phòng của cô ta, hắn được cô pha cho một ấm trà tiên, giúp điều hòa sinh lực trong cơ thể. "Nào, kể cho ta nghe về chuyến đi lần này của ngươi. Xem ra tu vi của ngươi cũng gia tăng không ít." Hoàng Tuyền ngồi một bên, đưa ánh mắt đầy thâm thúy mà nhìn về phía Cao Phong. Ánh mắt cô nàng gặp tràn sự chịu mến, khiến cho Cao Phong có cảm giác thư thái trong lòng, giống như đang được nói chuyện với người nhà của mình. Hắn đối với Hoàng Tuyền rất kính trọng, cho nên khi kể chuyện không có chỗ nào giấu giếm. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã đem toàn bộ sự việc trong 3 tháng ở thành Lũy Ba Căng thuật lại cho Hoàng Tuyền. Sau khi nghe hắn nói xong, Hoàng Tuyền cũng nắm sơ qua về tình hình lúc này ở thành Ba Căng. Cô ta im lặng lắng nghe, chỉ lâu lâu mới nói vào mấy tiếng. "Thưa, tình hình của thời Phạm Bá mấy tháng qua có chuyển biến gì không?" Cao Phong kể xong, lại lên tiếng hỏi. Hắn rất nhớ Phạm Bá, không biết tình hình của ông ấy đã có chuyển biến gì chưa, cho nên mới thắc mắc mà nói ra suy nghĩ trong lòng. Và lại, hắn còn muốn nắm rõ tình hình để thực hiện mục đích khác, đó là đi xuống phương Nam. Phạm Bá vẫn như cũ, tạm thời thì vẫn được cấm chế của đệ nhất trưởng lao giữ cho an toàn. Hoàng Tuyên đáp lại. Đống cô ta nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Cao Phong, trong lòng đoán được, liền nở nụ cười nhẹ, lại tiếp tục nói, "Ngươi có phải còn chuyện gì liên quan đến Phạm Bá muốn nói với ta không?" Vừa nghe Hoàng Tuyên nói vậy, ánh mắt Cao Phong đã có chút nở ra. Hắn đi mới 3 tháng, dường như quên mất năng lực có thể đoán trước mọi việc của Hoàng Tuyền. "Thưa, lần này học trò về đây, định sau khi qua Tết Nguyên Đán sẽ rời khỏi Nguyên Thành, đi xuống phía Nam để tìm cách chữa trị cho Phạm Bá." Ngươi nói sao? Định đi xuống phương Nam?" Hoàng Tuyền trợn tròn hai mắt, hỏi lại. Ngay khi cô ta nghe được lời từ miệng Cao Phong thốt ra, thì trên mặt liền có sự chuyển biến dữ dội. Cô ta tuy đoán được Cao Phong có chuyện muốn nói, nhưng lại không thể ngờ rằng hắn lại ấp ủ ý định như thế. Hoàng Tuyền đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt có chút ngỡ ra mà nói to: "Ngươi có biết nơi đó nguy hiểm như thế nào không?" "Thưa, học trò biết nhưng học trò vẫn muốn thử." Cao Phong đáp lại, giọng cung kính nhưng vẫn rõ ràng: "Ta không cho phép, Phạm Bá đã gửi ngươi cho ta, nghĩa vụ của ta là giữ cho ngươi được an toàn." Hoàng Tuyên hừ một tiếng lạnh nhạt, liền đáp. Cô ta ngồi lại xuống ghế, đưa chân này bắt chéo qua chân kia, bộ dáng vô cùng thức tha và yêu kiểu. Cao Phong nghe vậy thì bỗng im lặng một hồi, sau một lúc lâu mới từ từ mở miệng: "Nhưng như vậy thì chẳng lẽ chúng ta ngồi ở đây chờ thầy Phạm Bá chết dần chết mòn hay sao? Vậy ngươi nghĩ, mình ngươi có thể lo cho Phạm Bá hay sao?" Hoàng Tuyên khẽ liếc nhìn hắn, đáp: "Học trò không dám, nhưng học trò không muốn khoanh tay nhìn người có ơn với mình ra đi. Chỉ bằng lần này tìm cách, hy vọng có thể cứu được thầy." Cao Phong dõng dạc đáp lại một cách đầy quyết liệt: "Đúng đó Hoàng Tuyên, cô không thể cứ ngồi đây nhìn Phạm Bá như vậy được. Cô yên tâm, còn có ta đi theo nó mà." Đúng lúc này, lại có một thanh âm phát ra ở đằng sau Cao Phong. Người phát ra âm thanh này, rõ ràng chính là Thiết Thiệt. Vừa nghe hắn nói vậy, Hoàng Tuyên liền đứng phát dậy, quay người sang một bên mà không nhìn về phía Cao Phong cùng với Thiết Thiệt nữa. "Hai người các ngươi." Tiếng nói của Hoàng Tuyên thốt ra, dường như còn có phần tức giận. Trong mắt của Hoàng Tuyền đột nhiên bắn ra ánh lửa, nó khiến cho Cao Phong đang tranh luận cũng giật thót mà lảng tránh ánh mắt đó. Ba người tranh luận sôi nổi, nhưng mà cuối cùng Hoàng Tuyền lại đối trước những lý lẽ mà Cao Phong đưa ra, và lại còn có trợ thủ Thiết Thiệt bên cạnh. Tên Thiết Thiệt này cứ chờ Hoàng Tuyền nói là lại đưa miệng xen ngang vào, khiến cho Hoàng Tuyền bực mình không thôi. Cuối cùng Hoàng Tuyền lại không biết nói thêm gì nữa, vẻ mặt cô ấy đỏ bừng, giống như một đóa hoa vào lúc đậm sắc nhất. Cô ta bắt đầu hạ giọng, biết rằng không thể ngăn cản quyết tâm của Cao Phong, cho nên không thể nói gì hơn. "Ta cũng không phải không muốn cứu Phạm Bá, chỉ là ta không thể rời khỏi đây được, còn về phần ngươi thì thực lực lại không đủ, nếu xảy ra chuyện gì thì ta biết ăn nói với Phạm Bá ra làm sao." Hoàng Tuyên nhẹ giọng, vừa nghe giống như than thầm. "Hoàng Tuyên người yên tâm, học trò tự lo cho bản thân được." Cao Phong đưa tay cung kính, hắn nói bằng giọng chắc định. Nghe hắn nói vậy, Hoàng Tuyên mới quay lại mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của cô rưng rưng, không muốn cho Cao Phong đi, nhưng lại bị ánh mắt đầy vẻ kiên quyết của Cao Phong đánh gục. Thôi vậy, nếu ngươi đã quyết như thế rồi thì ta cũng không ngăn cản. Nhưng ta có một điều kiện, trước khi ngươi đi, ngươi phải đánh thắng được Hoàng Tuyền này. Hoàng Tuyền đứng dậy bước ra mấy bước mới nghiêng đầu nói về phía Cao Phong. Ánh mắt Cao Phong lóe sáng, được sự chấp nhận của Hoàng Tuyền khiến trong lòng hắn đông chốc trở nên vui mừng. Hắn nghe vậy liền mở miệng. Học trò chấp nhận, xin cảm tạ. Chương 95, Tết Nguyên Đán chương 95, Tết Nguyên Đán Cao Phong sau khi nói chuyện với Hoàng Tuyền xong, hắn liền đi ra khỏi phòng của cô ta mà trở về nơi ở của mình. Nơi ở của hắn cách không xa nơi đó, cho nên chỉ cần một chút thời gian là Cao Phong đã có thể bước vào khuôn viên trước căn phòng. Hắn nhanh chóng bước vào, mở cánh cửa ra mà trong lòng vô cùng hồi hộp khi không biết có gì thay đổi trong lúc hắn đi ra ngoài hay không. Vừa mới đưa tay đẩy cửa mở ra, đã khiến Cao Phong vô cùng bất ngờ. Đi 3 tháng trời mà phòng vẫn không bị bám bụi, thật hay nha. Cao Phong đưa mắt nhìn quanh, hắn phát hiện không gian trong phòng vẫn còn sạch sẽ như lúc ban đầu hắn rời đi. Hắn đoán rằng những ngôi nhà ở đây đều được phù phép gì đó, cho nên không hề có một tí bụi nào đọng lại. Hắn đi tới bàn thờ ông nội, đốt lên vài nén hương mà cắm vào chiếc ly đồng nhỏ, được đặt ngay chính giữa bàn. "Ông nội, con đã trở về." Cao Phong vái lạy mấy lạy, hắn làm hành động này với thái độ vô cùng thành khẩn khi mà vẫn giữ thói quen đi thưa về gửi với ông nội hắn. Làm xong việc này, hắn đưa người lùi ra, đi tới vị trí chiếc bàn ở giữa căn phòng mà ngồi. Hắn ngồi xuống ở đó, tay vỗ túi chứa vật lấy cuốn trục của thuật luyện đan mà Đặng Kha cho hắn ra xem. Thuật luyện đan là một thuật hơi khó à nha, đòi hỏi tu sĩ phải thật khéo léo đó. Khi xưa Phạm Bá là người nóng nảy, cho nên khi học hắn làm nổ cả chục cái lò luôn mà. Bên cạnh Cao Phong vang lên một tiếng nói thầm, tiếng nói này chính xác là của Thiết Thiệt đang nói với hắn. "Vậy sao? Nếu vậy thì ta đâu có cái lò nào nhỉ?" Cao Phong đáp lại. Hắn vừa nghe Thiết Thiệt nói tới lò luyện, trong lòng chợt nhớ tới việc gì đó. Cao Phong suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng cũng nhớ ra một việc mà bản thân lại quên bén đi mất. "Đúng rồi, phải đến đại sảnh ở Nguyên Thanh nhận thưởng của học trò chính thức, Đặng Kha đã nói khi đi về phải tới đó." Cao Phong nói lớn lên. Trong đầu hắn vừa khi về tới tông môn chỉ lo nghĩ về việc gặp lại Hoàng Tuyển cũng như nói về việc đi xuống phương Nam, vì thế mà quên bén mất chuyện này. Đây là chuyện vô cùng quan trọng, bởi vì khi học trò trong tông tham gia đại hội ở thành Ba Căng xong, thì phần thưởng mà mỗi học trò nhận được đều có giá trị rất lớn. Ngoài ra ta nghe còn có thể đổi lấy một số vật phẩm đó, ta thấy ngươi còn thiếu lò luyện đan, đi tới đó đổi luôn đi. Thiết Thiệt nói với Cao Phong. Được, chúng ta đi, tiện thể ghé qua xem tình hình của thầy Phạm Bá. Cao Phong nhanh chóng đáp lại. Hắn nhóm người nhanh chóng mang theo Thiết Thiệt đi ra khỏi đó, bước chân như gió chốc lát đã đi xa. Sau khi Cao Phong đi tới sảnh điện nhận thưởng cho học trò đã tham gia đại hội vừa rồi, thân phận hắn bây giờ hiển nhiên đã trở thành học trò chính thức. Lợi ích của mỗi học trò chính thức trong tông môn cũng rất lớn, cứ tới mỗi kỳ là sẽ được cấp cho một khoản kim sinh thạch, kèm theo điểm cống hiến cho tông môn. Với điểm này, học trò trong tông có thể dùng nó mà đổi được một số công pháp chuyên dụng, tương ứng với số điểm. Nhưng mà Cao Phong không có đổi gì khác, phần thưởng khi hắn nhận được là một số dụng cụ chuyên dụng của tu sĩ. Rốt cuộc, Cao Phong chọn lấy một cái lò luyện đan, bởi vì hắn đang thiếu một cái. Cao Phong sau khi nhận xong phần thưởng thì đi đến chỗ của Phạm Bá, đó là một tòa kiến trúc gần với nơi mà đệ nhất trưởng lão Lý Văn Kiệt bế quan. Phạm Bá ở nơi này, có thể được đệ nhất trưởng lão để mắt tới, từ đó mà an tâm hơn. Hắn đi tới đó, nhìn một chút Phạm Bá mà thầm suy nghĩ trong lòng. Tình trạng của ông ta quả nhiên như lời của Hoàng Tuyên đã nói, tạm thời vẫn còn an toàn. Tuy cơ thể cùng thần thức đã hôn mê sâu, nhưng có vẻ như viên sinh mệnh vẫn còn lưu chuyển, điều này có thể nhằm khẳng định tính mạng của Phạm Bá vẫn đảm bảo. "Thầy yên tâm, chuyến này con đi, nhất định sẽ tìm cách cứu thầy." Cao Phong ghé qua chỗ của Phạm Bá một lát, trông thấy tình hình của thầy không có chuyển biến gì khác thì mới rời đi. Hắn đi về phòng của mình, chuẩn bị học thuật luyện đan mà Đặng Kha đã cho hắn. Thuật luyện đan, đầu tiên là phải để thân thể ngồi chính giữa căn phòng, tay hắn cầm chặt cuốn trục, mở dài hết để đọc một lần, muốn nắm chắc hết nội dung trong đó trước khi bắt đầu luyện đan. Cơ bản thì thuật luyện đan này giúp cho hắn luyện được một số loại đan có tác dụng bồi gân dưỡng cốt, rất tốt cho tu sĩ ở đại cảnh chân thân. Đan dược được chia phẩm chất từ nhất tới thập, gọi là đan dược nhất phẩm tới đan dược thập phẩm. Cuốn trục mà Đặng Kha đưa cho Cao Phong, chỉ có thể giúp hắn luyện ra được đan dược nhất hoặc cao lắm là nhị phẩm mà thôi. Từ phẩm chất ngũ trở nên, khi luyện đan cần rất nhiều khó khăn, nhưng mà Cao Phong cũng không biết rõ là khó khăn gì, bởi vì trong cuốn trục này chẳng có nhắc nhiều đến việc đó. Nhất phẩm, nhị phẩm gì cũng được, có thể gia tăng tu vi thì đều có lợi với ta. Cao Phong nghĩ thầm, trong lòng hiện lên một vẻ kiên định. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cuối cùng cũng tới tháng chạp, sắp sửa bước qua năm mới. Trong mấy ngày này, khắp nơi ở giới phàm nhân đều tất bật chuẩn bị, nhà nhà đều treo đèn treo hoa, sẵn sàng để đón chào mùa xuân. Không chỉ có bề ngoài mà được chăm chút mà đồ dùng trong nhà còn được chuẩn bị kỹ càng hơn, bởi vì mấy ngày này chính là lúc để mọi nhà quay quần lại với nhau. Bọn họ sắm sửa đủ thứ, tạo nên một không khí vô cùng rộn ràng, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy trong lòng có sự nôn nao. Mà ở những nơi của giới tu hành, giống như bên trên đỉnh của tông môn Nguyên Thanh, tại đó chẳng có chút thay đổi nào. Bởi vì bọn họ là tu sĩ thoát tục, cho nên đối với những dịp lễ này thường sẽ không để tâm tới. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều học trò tu sĩ tự chuẩn bị ăn Tết, bọn họ cũng sắm sửa đồ đạc trả khác gì thường dân. Đa số bọn họ đều là tu sĩ mới nhập tu không lâu, cho nên quan niệm về những truyền thống như này vẫn còn in dấu. Ở dưới một thành trì của phàm nhân, hai bên đường đều có rất nhiều người bán buôn tấp nập. Mỗi khi có ai đó đi qua, họ đều giang cánh tay ra để mà chào hàng. Tại một con phố lớn, có bóng dáng người nào đó đang đi ở giữa kia. Người này mặc một chiếc áo dài truyền thống của tu sĩ phía Tây, được thêu những họa tiết rất bắt mắt. Rõ ràng, người thanh niên có vẻ ngoài cũng gọi có tí nhan sắc này chính là Cao Phong. Hắn đang một mình đi vào thành này, định tìm kiếm một số nguyên liệu cho việc luyện đan. Hương thảo, vỏ ốc linh hồn, dạ hương còn có một số nữa. Cao Phong lẩm bẩm. Những nguyên liệu mà Cao Phong cần mua đều là những thứ dễ tìm ở thành này, cho nên Cao Phong mới tìm tới đây. Hắn định sau khi về sẽ thử luyện đan khác theo công thức đã học được. Mấy ngày vừa qua, Cao Phong ngày nào cũng tập tành luyện đan, muốn thử làm ra một loại đạt tới thành phẩm bậc nhị. Nhưng mà không như hắn muốn, số đan dược mà hắn luyện được cao nhất cũng chỉ ở phẩm chất nhất, có khi còn không đạt được yêu cầu. Nhưng mà như vậy có còn hơn không? Số đan dược mà hắn luyện thành đều được Cao Phong hấp thụ. Nhờ vậy mà căn cơ gân cốt của hắn bây giờ đã phát triển hơn trước rất nhiều, còn có vẻ cao hơn thêm một chút. "Ngươi không sắm đồ gì để đón tiết hạ Cao Phong?" Thiết Thiệt từ trong túi chữ vật nói ra. Nó đi theo Phạm Bá nhiều năm, chưa lần nào được đón tiết, bởi vì Phạm Bá là người không thích những thứ rườm rà này. Do vậy mà khi thấy Cao Phong đi xuống thành trì, Thiết Thiệt liền thắc mắc liệu Cao Phong có sắm tiết hay không, khi đó nó sẽ được thưởng thức cái không khí rộn ràng của phàm nhân. "Đợi một chút, khi nào ta tìm xong số nguyên liệu này đã." Cao Phong đáp lại với Thiết Thiệt. Nói xong hắn xoay người đi nhanh về phía trước, thân thể chốc lát đã biến mất sau đám đông ở trước mặt. Một lát sau ở chỗ này, lại thấy được thân ảnh của Cao Phong đang đi tới, trên tay là một số đồ mà hắn đã mua được. "Chúng ta về thôi, nhiêu đây là đủ ăn Tết rồi đó." Cao Phong cười nói với Thiết Thiệt. Những đồ hắn mua tuy không nhiều lắm, nhưng toàn là những vật dụng cần thiết cho dịp lễ Tết. Cao Phong xoay người rời đi, nhằm thẳng hướng cổng thành mà trở về, định sau khi về sẽ chuẩn bị để ngày mai làm lễ đưa ông táo về trời. Hắn đi một lát đã về tới nơi, vừa vào đã vội đem những thứ hắn mua được chất thành mâm mà đặt lên trên bàn thờ của ông nội hắn. Từ nhỏ khi mà ông nội hắn còn sống, những thứ này hai ông cháu chưa bao giờ chạm tới được. Vì vậy mà bây giờ Cao Phong đã đạt được ước nguyện đủ cái ăn cái mặc, hắn cũng muốn bù đắp một phần cho ông nội của hắn. Sau khi Cao Phong cúng hết những mâm lễ xong, hắn cũng xoay người đưa mắt tới những nguyên liệu luyện đan mà hắn mua được. "Chắc là vài ngày tới, ta phải bế quan tu luyện một hồi mới được, Hoàng Tuyền đã giao hẹn phải đúng mùng 10 là giao đấu với cô ấy rồi." Cao Phong thầm nói. Hắn đem hết số nguyên liệu vừa mua đặt ra trước mặt, bắt đầu quá trình luyện hóa chúng để trở thành những viên đan giúp ích cho cơ thể. Cao Phong muốn nhanh chóng phát triển, có thế thì khi thi đấu với Hoàng Tuyển cơ hội của hắn sẽ cao hơn. Hắn sợ vậy bởi vì khi hắn nhìn vào Hoàng Tuyển, hắn hoàn toàn không thấy được tu vi của cô ta. Bên ngoài, Tết Nguyên Đan cuối cùng cũng đến, thời gian chuyển giao giữa năm mới và năm cũ diễn ra. Vào những dịp như này, có rất nhiều lễ hội diễn ra, nên khiến cho người người nhà nhà đều nô nức ra ngoài đón mừng xuân tới. Nhưng mà đối với những người tu sĩ thì họ vẫn cứ như vậy, bình thản ngắm nhìn thời gian trôi qua. Bởi vì đối với những vị cường giả thế này, một năm cũng chỉ như cái chớp mắt, cho nên chẳng để lại chút ấn tượng gì. Trong căn phòng Cao Phong ở cũng vậy, hắn đã ngồi đó liên tục tu luyện đã được mấy ngày liền. Hắn cứ ngồi luyện đan, hết luyện viên này rồi tới viên khác, nhưng quả nhiên là không luyện được viên nào có phẩm chất từ bậc nhị trở lên. Chương 96, thử thách với Hoàng Tuyển. Chương 96, thử thách với Hoàng Tuyển. Có lẽ công thức mà Đặng Kha cho ta chỉ giúp ta luyện được đan dược bậc nhất mà thôi, Cao Phong thầm khẳng định. Hắn xoay người bốc nắm đan dược bán thành phẩm mà hắn luyện được bỏ vào trong miệng, lập tức liền trôi xuống bụng tiêu hóa. Ngay khi đan dược bắt đầu hòa tan, Cao Phong có thể cảm nhận được năng lượng sinh khí dồi dào, thúc dục cả cơ thể của hắn liên tục biến đổi. Cao Phong cứ dùng cách này mấy ngày qua, cho nên trong thời gian ngắn mà thân thể hắn đã được cường hóa lên rất nhiều. Viên sinh mệnh của hắn dần dần cũng xuất hiện những vết nứt li ti, thân ảnh trong không gian cũng đang liên tục nện búa ầm ầm về phía vỏ sinh mệnh. Nhìn thấy hành động của Cao Phong, Thiết Thiệt ở một bên cũng lắc đầu thầm than trong thâm tâm, nếu không phải ngươi sở hữu loại sinh mệnh nghịch thiên, thì người thường ở cảnh giới như ngươi mà dùng cách này đã không thể chịu được nỗi dược lực khiến cho lăn quay ra chết rồi. Làm gì có chuyện sinh mệnh thạch thanh mà chịu nổi dược lực lớn như vậy đi vào cơ thể. Nó nằm một bên mà cảm thán cái loại sinh mệnh của Cao Phong đang mang, thật quá là đặc biệt. Rõ ràng mang lại rất nhiều khả năng mà chính nó cũng không ngờ tới. Mà khi này ở phía Cao Phong, trên người hắn tỏa ra khí tức phừng phực không ngừng, như đang lưu chuyển xung quanh người hắn. Trên tay chân và trán liên tục xuất hiện hoa văn, giống như những đường gân liên tục chạy dài, trải đều lên khắp thân thể. Mỗi lần như vậy, Cao Phong cần một tới hai ngày để tiêu hóa dược lực, sau khi hấp thụ hoàn toàn thì tình trạng như thế mới chấm dứt. Ta thật sự là yếu về luyện đan mà. Thôi, lại luyện công pháp vậy. Cao Phong thầm than trong lòng. Hắn có điều không biết, bộ môn luyện đan này không phải cứ cố gắng điều chế là được, còn phải phụ thuộc vào tay nghề và thiên phú rất nhiều. Tuy rằng Cao Phong có thiên phú cảm ngộ tu luyện công pháp, nhưng mà đối với luyện đan thì hắn cần phải học tập nhiều hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại đi thêm mấy ngày nữa, trận giao chiến kiểm tra thực lực của Hoàng Tuyền dành cho Cao Phong cuối cùng cũng tới. Cao Phong bước đi trên một bậc thang đá dẫn lên một võ đài nhỏ của núi Đông, đây sẽ là nơi mà Hoàng Tuyền sẽ kiểm tra hắn. "Tới rồi sao, nhanh đi." Tiếng Hoàng Tuyền nói. Vừa mới thấy bóng dáng Cao Phong lấp ló, Hoàng Tuyền đã lên tiếng nói về hướng của hắn ta. "Hôm nay cô ta mặc một bộ võ phục truyền thống, để lộ một bên vai trông rất uy lực. Thậm chí khi làm vậy còn thấy trên bả vai của Hoàng Tuyền còn có một hình xăm mực, có lẽ đây chính là hình xăm biểu tượng khi được tăng bậc trở thành học trò nội môn của Nguyên Thanh." Ngay khi Cao Phong vừa thấy dáng vẻ này của Hoàng Tuyền, hai mắt hắn đã trợn tròn lên kinh ngạc. Kể cả Thiết Thiệt trong túi cũng vậy, nó vừa thấy đã vội bắn ra ngoài mà lên tiếng nói, "Cha cha, đúng là bộ dạng này của cô thường ngày khó thấy đó nha, để nhớ coi lần cuối ta thấy được là khi nào nhỉ?" "Đừng có nhiều lời, Cao Phong ngươi chuẩn bị kỹ chưa, vẫn muốn tiếp tục xuống phương Nam?" Hoàng Tuyền nói. Cô ta đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía Cao Phong, trên mặt để lộ biểu cảm lặng như tờ mà trước nay Cao Phong chưa từng gặp. Hắn nhìn thấy thì liền nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay ra lễ đáp lại, "Học trò vẫn phải đi, hôm nay giao đấu với cô, xin cô trước sau vẫn bỏ qua cho học trò. Vào vị trí đi, nhớ đánh cho hết mình, nếu ngươi không hoàn thành thì ta sẽ không cho phép ngươi đi đâu hết. Hoàng Tuyên đáp lại một cách lạnh lùng.
Vâng.
Cao Phong đưa tay ra trước hành lễ, khẽ đáp. Nói xong hắn mới ngẩng đầu dậy, đưa ánh mắt đầy vẻ kiên định mà bước tới trước mặt của Hoàng Tuyên. Hắn đi lên chỗ võ đài, thân thể bắt đầu tỏa ra hào khí lan tăng, khiến cho quần áo cùng với tóc hai khẽ bay phấp phới.
Được rồi, bắt đầu đi.
Hoàng Tuyên gằn giọng nói. Cô ta nói xong liền đưa tay đặt tới trước mặt, tức thì ngay chỗ bàn tay xuất hiện một đường sáng lóe lên. Ngay khi ánh sáng này dần tắt đi, có thể thấy được trên tay của Hoàng Tuyển là một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này có lớp vỏ ngoài màu bạc, ẩn ẩn hiện hiện khí tức màu trắng phừng phực như một loại thần hỏa. Ngay khi cô ta tuốt vỏ kiếm ra, có thể thấy lưỡi kiếm màu xanh trong suốt, tựa như cột băng trên mái nhà vào ngày tuyết rơi dày. Thấy cô ta làm ra hành động như thế, Cao Phong cũng không có biểu cảm khác thường nào, chỉ khẽ vận thần lực. Hắn buông tay vào túi trữ vật, lấy ra thanh trường thương màu bạc quen thuộc. Hắn cầm thanh thương bạc trong tay, liền xoay chân thủ thế, đưa ánh mắt tập trung thần thức lên người của Hoàng Tuyển.
Bắt đầu.
Hoàng Tuyển la lên. Ngay khi tiếng hô vừa dứt, Hoàng Tuyển liền vận sinh lực một cái, khắp người bỗng chốc xuất hiện hào khí bốc lên, tựa như một mùi lửa được tiếp thêm gió. Cô ta đưa người phóng thẳng, thanh kiếm trong tay không chút lưu tình mà đâm tới. Ken âm thanh vang lên một tiếng, lập tức lại thấy thân ảnh của Cao Phong lưu chuyển liên tục. Ngay khi hắn vừa lùi lại ra sau, lại thấy thân ảnh của Hoàng Tuyển nhảy lên trên cao, phóng ra vô số đường kiếm khí về phía hắn. Trong thần thức của Cao Phong có thể cảm nhận được, những đường kiếm khí này tạo cho hắn cảm giác như mỗi đường đều là một hồi thiên tai giáng thế, giống như hắn đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của trời đất. Ánh mắt Cao Phong tập trung, hắn tung người, đưa thanh trường thương lên đầu mà xoay chuyển, tạo ra một cái màn ánh sáng màu vàng để chống đỡ lại mấy chục đường kiếm khí kia. Con người của hắn liên tục có tia chớp lưu chuyển, thần thức cảm biến roi theo từng chuyển động pháp thuật trước mặt.
Hoàng Tuyền, học trò lên đây.
Cao Phong lại nói lớn.
Đến đi, để ta xem thành quả luyện tập của ngươi thế nào.
Hoàng Tuyền đáp lại. Nói xong, cô ta liền lao tới, từ mũi kiếm bắn ra một đường ánh sáng thần lực thẳng về phía Cao Phong. Đường ánh sáng này không chút nhẹ nhàng, rõ ràng là lực công kích vô cùng kinh khủng. Tại một nơi ở Đại Lục Chu A, thuộc địa phận ở trung tâm Đại Lục, ở một khuôn viên của dòng họ Đỗ, hôm nay đang diễn ra sự kiện long trọng gì đó, thấy rõ có rất nhiều thành viên của dòng họ đang tụ tập về đây. Hôm nay là ngày đại sự của dòng họ Đỗ, bởi vì ngày này sẽ đánh dấu một cột mốc mới, chính là việc vị gia chủ đương nhiệm sẽ công bố quyền tiếp quản gia tộc đời tiếp theo cho vị đích tôn của mình. Tại một gian nhà thờ ở giữa khuôn viên, đông chốc có người lên tiếng nói, người này chính là chủ của gia tộc họ Đỗ hiện tại, tên ông ta là Đỗ Văn Thành. Hôm nay ta mời mọi người về đây, chắc là mọi người cũng biết chuyện gì rồi, bởi vì vài ngày trước ta đã truyền ngọc giản cho khắp dòng họ. Thời gian tới ta muốn bế quan tu luyện cho nên chức gia chủ sẽ truyền lại cho đích tôn Đỗ Văn Trương. Người này vừa nói, lập tức bên dưới vang lên những tiếng xôn xao không thôi, có tiếng người rộn rã chúc mừng, lại dường như cũng có âm thanh thầm chê trách. Trên một bàn tiệc của dòng họ bên dưới, xuất hiện hai người nào đó, tướng tá bên ngoài vô cùng trịnh trọng, có vẻ cũng là một thành viên quan trọng trong dòng họ. Đỗ nghe người trẻ hơn bên cạnh lên tiếng, "Thưa cha, tại sao cha là ảnh của gia chủ Văn Thành lại không được đảm nhiệm hộ pháp cho gia tộc mà lại giao cho thằng Văn Trương vậy? Nó chẳng qua chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi." Người này tên là Đỗ Thành Nam, một người thuộc gia tộc họ Đỗ, gốc gác của hắn cùng với cha mình là cùng một thế hệ với Văn Thành và Văn Trương. Hắn ta khi thấy Văn Trương được truyền cho thân phận gia chủ, cho nên trong lòng mới trở nên tức giận. Bởi vì lấy thân phận của hắn cũng đâu thua kém gì, chả phải ông nội hắn cũng từng giành quyền gia chủ với anh em của ông ta hay sao? Do vậy mà lòng Thành Nam sôi sùng sục khi thấy người mà được chọn lại là trưởng nam của Văn Thành, Văn Trương. "Con đừng có nói như thế, kẻo người ta nghe thấy." Cha của Thành Nam nói bảo. Vẻ mặt của ông ấy lo lắng cho con trai mình, bởi vì ông chỉ có một đứa con trai này thôi, số phận của cả gia đình đều đặt vào mình nó.
"Thưa cha chịu được nhưng con thì không. Mấy chục năm qua gia đình chúng ta chịu khổ, hôm nay để con giải quyết ở đây."
Thành Nam nói thẳng. Ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ sắc lạnh như sông băng, tâm tình hắn bây giờ tựa như đá chẳng ai có thể xê dịch được một chút nào. Tính cách của hắn hoàn toàn không giống với cha mình, có lẽ bởi vì hắn còn trẻ hay thật sự tính cách của hắn vốn dĩ là như vậy. Hắn lùi lại, đứng dậy định lên tiếng về vấn đề này. Đột nhiên cánh tay áo lại được ai đó kéo xuống, tiếp theo nghe thêm tiếng nói.
"Con đừng."
Một người bên cạnh nghe được nói bảo.
"Chú cứ để con, hôm nay con sẽ đòi lại công bằng cho mọi người."
Thành Nam nói. Nói xong hắn liền xoay người, hướng mặt về phía trước mà cố ý nói to, dòng họ Đỗ tồn tại mấy trăm năm qua, chắc tiếp theo sẽ phải sụp đổ mà thôi. Tiếng nói của hắn vang vọng, khiến cho toàn thể người ở đây đều có thể nghe được. Những người ở đây bao gồm các vị trưởng lão, cùng các bậc chú bát phút chốc đều hướng ánh mắt nhìn về hắn. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hướng về phía mình, trên miệng của Thành Nam khẽ cười, lại nói tiếp.
"Trường tộc của dòng họ Đỗ sao lại để cho một tên nhóc chưa đầy 20 tuổi nắm giữ? Thật sự là chẳng coi ai là gì nữa hay sao?
Vậy ý ngươi là gì?" Chưa kịp để Văn Thành nói, thì tiếng của Văn Trương từ nơi nào đã nhanh chóng vọng ra. Ngay sau đó là thân ảnh của Văn Trương vào tới, chốc lát đã đứng cạnh cha hắn.
"Cha cứ yên tâm, chuyện này hôm nay con sẽ lo được."
Văn Trương nói khẽ với cha mình. Ánh mắt Văn Thành nhìn xuống trưởng tử mà gật đầu, trong lòng như có niềm tin. Mà Thành Nam sau khi thấy Văn Trương đi ra, ánh mắt hắn hiện lên một ngọn lửa, lại tiếp tục nói.
"Quá rõ ràng rồi mà, tổ tông bế quan thì người nào có thực lực sẽ được làm gia trưởng, đây chẳng phải truyền thống tranh tài của dòng họ ta hay sao?
Vậy có phải ngươi muốn giữ gìn truyền thống này, nếu thế ta chấp nhận."
"Lên đây."
Giọng nói Văn Trương đầy vẻ kiêu ngạo, thể hiện rõ sự uy nghiêm của hắn, khác xa với vỏ bọc cậu ấm hiện ra bên ngoài. Văn Trương đưa người lên trên không, tiếp tục nói xuống, "Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, cái chức gia chủ này từ này xin nhường cho ngươi."
Chương 97, về phương Nam. Chương 97, về phương Nam ngay khi câu nói này vừa dứt, tiếng người bàn tán từ bốn phía đột nhiên dâng cao, tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi trào. Bóng người của Thành Nam đứng thẳng, hai mắt hắn như bắn ra tia sét, phóng người bay một mạch lên phía không trung, đứng đối diện với Văn Chương. Ở bên dưới, bóng dáng của Đỗ Văn Thành khi nhìn thấy con trai mình, tuy rằng có sự khẳng định nhưng vẫn còn chút lo lắng. Ông ta đưa mắt nhìn về phía cha của Thành Nam, trong lòng bỗng nổi lên gợn sóng. Ông chủ, có phải nên ra tay không? Đột nhiên có tiếng người từ đằng sau vang lên, tiếng này chính là của vị quản gia già trong nhà họ Đỗ. Không cần, chút khó khăn này không đáng để Văn Chương quan tâm. Văn Thành đáp lại. Nói xong, ông ta lại nhìn trên bầu trời, quan sát cuộc chiến của Văn Chương và Thành Nam. Ở trên không trung, tiếng của Thành Nam lại nói lớn. Thằng nhóc, ngươi so với ta ít tuổi, hôm nay ta sẽ nương tay với ngươi, chỉ phế đi hai cái tay là được. Thành Nam khí thế bừng bừng, lửa giận trong người có vẻ lên tới đỉnh điểm. Tu đạo không phải dựa vào tuổi tác để so sánh tu vi, ngươi cứ đánh hết sức. Văn Chương đáp lại. Được, để ta xem lát nữa người còn nói được mạnh như vậy không. Thành Nam hét lớn, hắn vừa hét vừa tung quyền đánh về phía của Văn Chương. Hai tay hắn tóe ra ánh sáng màu đỏ, tựa như lấy máu của bản thân để tạo thành pháp lực, ngưng kết ra chiêu thức siêu quần. Trong mắt của hắn cũng đỏ ngầu tựa như màu của quyền pháp vậy, uy lực vô cùng đáng sợ. Khắp người hắn đột nhiên có những luồng khí hội tụ về, ngưng kết thành một bộ chiến giáp kỳ dị, mang theo khí tức của một loài dị thú cường đại. Nhìn thấy vẻ biến đổi kỳ dị trong người của Thành Nam, trên mặt Văn Chương chẳng có chút biến đổi, trái lại còn có nét cười khinh bỉ. Hắn cũng đưa tay lên phía trước, miệng niệm khẩu quyết thần thông gì đó. Trên ngón trỏ tay phải của Văn Chương, vô số đường sinh khí màu trắng đen đang cùng nhau hội tụ về, giống như vô số con sông lớn đang không ngừng chảy về một điểm vậy. Chỉ trong chốc lát, hào khí quanh người Văn Chương biến đổi, tỏa ra thần năng vương vừng, khiến cho không ít người chứng kiến phải dùng mình. Từ trên ngón tay của hắn, một quả cầu năng lượng màu đen trắng được hình thành, xung quanh tỏa ra khí tức biến đổi, giống như một mặt trời được vây bởi những làn sương đen và trắng. Quả cầu này mới vừa hình thành cũng là lúc đòn quyền của Thành Nam vừa tới, khí thế trên người hắn chốc lát biến thành một đầu yêu thú, trông như một con kỳ lân khổng lồ. Chết đi! Thành Nam hét lớn. Không biết tự lượng sức. Văn Chương nói. Nói xong, hắn dùng tay nhẹ nhàng điểm một điểm vào không trung, mang theo quả cầu chỉ tới trước. Lập tức quả cầu phóng thẳng tới, mang theo nguồn thần lực dồi dào, phá tan mọi hào quang trước người Thành Nam mà đánh thẳng tới trước mặt. Bùng một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, kéo theo vô số tiếng gió rít gào trên bầu trời, khiến cho thiên địa phút chốc bị một lực lượng oanh tạc trong phạm vi cả trăm trượng. Nguồn thần năng từ quả cầu pháp lực mà Văn Chương thi triển đã tạo ra một điểm đen giữa bầu trời, gây nên dông tố kèm theo tia lôi đỏ đánh ầm ầm xuống mặt đất. Khắp nơi trở nên chấn động, thiên địa sôi trào chỉ vì một pháp thuật của Văn Chương. Thấy tình hình như vậy, Văn Chương chỉ nhẹ nhàng lần nữa đưa tay ra, hắn trở bàn tay lại, trực tiếp nắm vào một cái. Lập tức cơn chấn động giữa trời nhanh chóng tan mất, chỉ còn lại vài sợi khí tức còn đang phiêu phủ. Từ trong đó đông thấy một thân ảnh bắn thẳng xuống dưới, áo quần rách nát còn cơ thể thì tiểu tụy, chính là Thành Nam. Hắn bị pháp thuật của Văn Chương đánh phải, bị sự áp đảo của sức mạnh tới nỗi không thể phản kháng, bị một đòn đánh cho đổ gục ý chí kiên cường mà đến cả cha còn không lay chuyển được. Thành Nam đã thua, hắn thua bởi chính thực lực tuyệt đối của Văn Chương. Ngay khi hắn sắp đáp đất, cha của hắn liền tung người bay lên trên không trung, nét mặt vô cùng lo sợ có sự bất trắc xảy ra. Nhưng mà sau khi ông ta tiếp cận con trai mình, phát hiện nó vẫn còn sống thì liền lấy ra một viên đan dược tứ phẩm mà ông để dành rất lâu nhét vào miệng nó. Con trai ta thua rồi, các người đừng làm khó nó nữa. Cha của Thành Nam nói. Bác yên tâm, con không giết hắn, chỉ là muốn cho hắn thấy mà thôi. Văn Chương đáp lại. Hắn đứng trên không trung, ánh mắt không có một chút tình cảm nhìn về phía hai người bên dưới. Cảm tạ gia chủ. Cha của Thành Nam đáp lại. Nói xong, cha của Thành Nam liền hóa thành luồng sáng, mang hắn đi ra khỏi gia viên của dòng họ Đỗ Văn này, tiến về nơi của ở của mình. Trên đường đi, ông ta không ngừng dùng sinh lực bên trong cơ thể, truyền một lượng lớn để giúp cho quá trình tiêu tán của đan dược được nhanh hơn, từ đó mà giúp cho cơ thể Thành Nam nhanh chóng hồi phục. Con ơi, sao con dại thế hả con? Thành Nam mơ mơ màng màng dường như hắn đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe được lời cha hắn nói mà cũng là không nghe được. Hắn trong cơn mê mang, liền nhớ lại đôi chút chuyện cũ, những hình ảnh đã trôi qua rất lâu. Lúc mà hắn còn nhỏ, mỗi khi về nhà chính của dòng họ để hội họp, hắn thấy cha hắn là trai lớn nhưng luôn được xếp sau em mình, thậm chí không được ông nội hắn ngó ngàng gì tới. Bởi vậy mà một hôm hắn mới hỏi cha hắn, cha ơi, sao ông nội không cho cha vào chầu? Gia đình của hắn có gốc gác là dòng dõi hoàng đế Đông Việt, cho nên hắn nói luôn dùng ngữ điệu của người hoàng tộc. Nghe hắn nói như vậy, cha hắn chỉ lắc đầu mà ôm hắn vào lòng, ông không muốn nói quá nhiều với đứa con nhỏ của mình. Nhưng mà sau này khi Thành Nam lớn lên, hắn mới hiểu ra khuất mắt trong chuyện này, cho nên vừa rồi hắn mới chủ động gây chiến với Văn Chương. Giờ đây khi nằm lại trong tay cha hắn, Thành Nam lại nhớ tới những ngày xưa, nhớ tới những ngày mà cùng cha hắn bị đưa ra một nơi cách xa nhà tổ, đã xa, xa lắm rồi. Ta hiểu rồi, là sức mạnh, ta chưa đủ chưa đủ. Thành Nam mơ mơ màng màng lẩm bẩm, lại tiếp tục chìm vào hôn mê. Thông môn Nguyên Thanh, lại một ngày như bao ngày khác. Ở nơi bậc thang đi xuống dưới núi, có một bóng người quen thuộc đang từ trên đó đi xuống, người này chính là Cao Phong. Ngươi không định tạm biệt mấy người Nguyễn Hoàng và Phan Minh sao, còn có cái tên người mới quen Đặng Kha nữa. Tiếng Thiết Thiệt bên cạnh Cao Phong vang lên. Nó đang nằm dài ở trong túi chữ vật của Cao Phong, tay cầm tấm bản đồ địa hình mà nó lấy được từ trong hang của Bạch Thố để xem. Không cần, ta không muốn nhiều người biết ta rời khỏi nơi đây. Cao Phong đáp. Trong đầu hắn nhớ tới lúc rời đi, Hoàng Tuyền có cho hắn một số công thức luyện đan khác. Gương mặt cô ấy lúc đó dường như có nét u sầu, khác xa với dáng vẻ xinh đẹp thường ngày, giống như bông hoa thiếu nắng mai vậy. Vậy được, chúng ta đi thôi, ngươi có định tìm truyền tống trận để đi cho nhanh không Cao Phong? Thiết Thiệt lại hỏi, ta cũng có nghĩ qua, nhưng làm vậy lỡ có nhiều người chú ý thì sao? Hơn nữa ta giờ đây đã cố không để lộ thân phận học trò của Nguyên Thanh, cho nên muốn dùng truyền tống trận sợ rằng rất khó. Cao Phong có chút suy tư, hắn dự định không dùng phương tiện di chuyển nào cả, chỉ dùng sức bản thân mà thôi, bởi vì hắn sợ có sự cố nào xảy ra thêm nữa. Nhưng mà việc di chuyển này lại tốn rất nhiều thời gian, cho nên hắn cũng đang suy nghĩ nhiều về chuyện này. Còn nữa này, ngươi có dự định làm sao để vào Thất Huyết Tông chưa? Thiết Thiệt xoay người liên tục, hỏi vọng ra phía Cao Phong. Ta vẫn đang nghĩ cách, nhưng mà cứ đi trước đã rồi tính, biết đâu trên đường đi có thể tìm được thuốc cứu thầy, vậy thì không cần phải vào đó nữa. Cao Phong nói. Ánh mắt hắn ngước nhìn về sau một cái, nhìn lại tông môn Nguyên Thanh một lần trước khi đi xa. Mọi người, xin hãy chờ ta. Cao Phong nghĩ thầm. Chúng ta đi thôi. Hắn nói lên một tiếng, sau đó nhóm người hóa thành tia sáng mà bay vụt lên trên không trung. Ánh mắt của Cao Phong có một tia sáng khoái dâng lên, tuy hắn đã bay rất nhiều nhưng cảm giác này vẫn luôn khiến hắn thích thú. Theo như bản đồ mà Thiết Thiệt đã xem, lộ trình của Cao Phong cần đi nếu chỉ di chuyển một mình là phải đi qua rất nhiều thành trì lớn, mà đa số những thành trì này đều là của phàm nhân. Bởi vì những khu vực này thường là thành trì của phàm nhân, hoặc nếu có là thế lực của tông môn hay các gia tộc nào đó cũng không có quá nhiều nguy hiểm, như vậy có thể đảm bảo an toàn hơn cho Cao Phong. Ta nhắm chừng khi bay tới cuối ngày là ngươi sẽ đến được thành Phát Đạt đó Cao Phong, lúc đó chắc cũng vừa kịp trời tối, vậy thì nên nghỉ ở đó một đêm rồi đi tiếp. Thiết Thiệt bên cạnh nói. Được, nhờ ngươi giúp ta việc xem đường. Cao Phong đáp lại, giọng nói đầy vẻ tin tưởng. Hắn ở với Thiết Thiệt một thời gian, sự gắn bó càng lúc càng nhiều, cho nên đối với Thiết Thiệt không còn gì nghi ngờ nữa. Giờ đây trong mắt hắn, Thiết Thiệt không chỉ là người bạn mà còn là người anh em của mình. Nghe Thiết Thiệt nói xong, Cao Phong càng gia tăng thêm tốc độ bay của mình nhanh hơn. Nhìn hắn giờ đây chả khác gì con chim non lần đầu tung cánh, đang tận hưởng sự thích thú khi được tự do trên bầu trời. Hắn bay mất mấy canh giờ, giống như Thiết Thiệt nói thì hiện tại trước mặt Cao Phong chính là thành Phát Đạt. Cao Phong đáp xuống trước cổng thành, bỏ ra vài khối thạch kim sinh thì hắn mới được đi vào trong. Hiện tại số lượng kim sinh trên người Cao Phong vẫn còn nhiều, nhưng đây đã là toàn bộ mà hắn sở hữu. Hắn sợ chuyến đi này sẽ tốn một lượng lớn, cho nên trong đầu đang suy nghĩ làm sao để có thể tìm được đá kim sinh, nếu vậy thì có thể an tâm hơn. Cao Phong đi vào trong thành, tìm lại một quán trọ nào đó để nghỉ lại, tiện cho ngày mai còn lên đường sớm. Đêm tối đến, Cao Phong không ngủ mà hắn chỉ ngồi yên tĩnh tọa, tập trung tu luyện một chút để hồi phục sinh lực. Hắn bước vào trong không gian tâm thức, ngắm nhìn không gian ở đây đã to hơn trước rất nhiều. Cao Phong luôn có cảm giác nơi đây tỷ lệ thuận với thần thức của hắn, đôi khi còn rộng hơn. Bởi vì cứ mỗi lần Cao Phong vào là cảm thấy không gian nơi đây lại vượt ngoài tầm kiểm soát của thần thức. Chương 98, gặp gỡ mối họa chương 98, gặp gỡ mối họa không biết không gian tâm thức của mấy vị cường giả cảnh giới cao sẽ thế nào nữa. Cao Phong thầm nghĩ, hắn từng nghe nhiều người nói, trong đó có cả Hoàng Tuyển, nói rằng một khi tiến vào cảnh giới cao hơn, không chỉ có thể đưa người khác vào không gian của mình, mà chính mình còn có thể đem không gian đó ra bên ngoài, tạo thành một thế giới riêng biệt. Chính vì thế mà từ lúc đó, Cao Phong đã không ngừng xuất hiện những suy nghĩ bâng quơ. Hắn có khi lại nghĩ rằng thế giới này thật ra là một không gian tâm thức của một vị đại năng nào đó thì thật là quá ảo diệu. Cao Phong ngồi trong không gian tâm thức tu luyện suốt một đêm, khi thấy trời gần sáng thì hắn mới trở ra bên ngoài. Hắn định thu xếp đồ đạc, sẽ xuống dưới rồi đi ngay. Bước chân hắn vô cùng nhanh nhẹn, sinh lực sau một đêm đã hồi phục rất nhiều cho nên giờ hắn đã có thể đi tiếp. Cao Phong đi xuống dưới quầy, định ngồi lại ăn một chút rồi mới rời đi. Hắn vừa ngồi xuống bàn, đột nhiên liền có một thanh niên lạ mặt nào đó cũng ngồi xuống chung bàn với hắn. Thấy vậy, Cao Phong chỉ cười nhẹ rồi gật đầu chào hỏi xã giao. "A, ta ngồi chung một bàn sao? Hân hạnh được làm quen." Người bên cạnh Cao Phong đưa tay ra chào hỏi. Người này là một thanh niên còn trẻ, nhìn tướng tá bên ngoài cũng độ tầm tuổi với Cao Phong, nhưng mà áo quần trên người hắn vô cùng sang trọng, giống như mấy vị cậu ấm của các gia đình quyền quý. Nhìn bộ dạng của hắn so với Cao Phong đúng là một trời một vực, như là người nhà quê so với người sống ở thành đô lớn. Thấy hắn đưa tay ra lễ, Cao Phong cũng đưa tay ra đáp lại, nhưng mà hắn cũng không có nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống gọi món. Chưa kịp để Cao Phong cất tiếng gọi thì người bên cạnh hắn đã nói lớn. "Chủ quán đâu, cho ta cùng với anh đây gọi vài món ăn." Người thanh niên mở miệng nói to. Tiếng của hắn vừa dứt, lập tức có âm thanh của chủ quán bên trong đáp lại. "Tới liền tới liền. Nhanh đi." Thanh niên kia lại nói lớn. Hắn ta nói xong liền quay về phía Cao Phong, trên mặt nhanh miệng nói tiếp, "Ta và anh đây mới sáng đã gặp nhau, coi bộ có duyên đó nha, không biết tên tuổi của anh là gì?" "Ta tên Cao Phong, là tán tu đi ngang qua đây." Cao Phong cười đáp. "Ta tên Nguyễn Đăng Quân, là người vùng này." "Cha cha, không nghĩ anh cũng là một tu sĩ đó nha. Ta nghe nói tán tu là nhóm người mà luôn che giấu thực lực, thì ra hôm nay mới được gặp tận mắt. Đúng là được mở mang đầu óc mà." Người xưng Đăng Quân đáp lại, miệng mồm vô cùng hoạt bát. Hắn ta trong thời gian chờ đợi món ăn cứ liên tục hỏi dồn về Cao Phong, khiến cho Cao Phong cũng có chút khó xử. Hắn với mọi chuyện mà người này hỏi, đều cố gắng trả lời nhanh gọn để cho qua. Một lát sau, khi mà món ăn đã ra tới bàn, bấy giờ mới thấy người này im lặng một chút để mà tập trung ăn uống. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, đã thấy người này tiếp tục mở miệng, "Cao Phong, ta nói anh nghe nè, tán tu như anh thật ra ta rất ngưỡng mộ. Bọn anh luôn đi đây đi đó, biết rất nhiều nơi, tự do vô cùng. Đăng Quân ta cũng muốn sau này được trở thành người như anh, muốn đi đâu thì đi, muốn tới đâu thì tới." Hắn vừa gắp đồ ăn xì xụt, lại vừa nói cho nên tiếng phát ra được chữ không chữ có, vô cùng buồn cười. Thấy bộ dáng hắn thân thiện tỏ bày tâm tình như vậy, Cao Phong cũng bỏ bất sự đề phòng. Hắn nhìn về phía xa xa, trên mặt đống nhiên giãn ra giống như muốn nói điều gì. "Làm tán tu có gì khó đâu, chẳng phải chỉ cần bỏ đi là xong hay sao? Anh không hiểu đâu, ta và anh hai cuộc sống khác nhau, chẳng thể nào mà nói rõ được. Đăng Quân đáp lại. Hắn nói xong liền đưa cái bình rượu bên cạnh mà rót ra hai chén, đưa cho Cao Phong cùng với hắn.
Mời.
Được, xin cảm tạ. Cao Phong đáp. Hai người cầm chén rượu lên uống xuống, lập tức cảm thấy cơ thể có một cột khí nóng dâng lên, len lỏi đến từng ngóc ngách. À mà ta còn có chuyện muốn hỏi, không biết Đăng Quân lại hỏi tiếp. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên ở phía cửa tiệm có tiếng người bàn tán vào, khiến cho tâm tình Đăng Quân chợt động mà nhìn ra ngoài đó. Ở phía hắn nhìn thấy, có một bóng dáng của người phụ nữ nào đó, trông dáng vẻ bên ngoài vô cùng tuyệt đẹp. Cô ta khoác lên người một bộ trang phục sặc sỡ, hơi ôm vào người, chỉ cần nhìn vào đã biết thân phận không thể nào bình thường. Đi bên cạnh cô ta là một đám đàn ông, người nào người nấy cũng có khí chất khác người, rõ ràng không phải người thường. Nhưng mà cả đám lại như e sợ trước người phụ nữ này, đều tình nguyện để cô ta sai bảo. Ê, Trương Minh Tuyết, cô chủ của dòng họ Trương đến rồi kìa, mau mau gọi người ra đón cô ta vào. Vị chủ cửa tiệm vừa thấy thì nói, giọng điệu hấp tấp tới nỗi phát âm ngọng. Lập tức liền có mấy người đi ra chào đón cô chủ của dòng họ Trương, người thì đưa tay dịu dắt, người thì lấy áo mình lau chỗ ngồi, lấy khăn vàng lau bàn cho cô ta, ai cũng tỏ ra vẻ kính sợ. Nhưng mà ở bên phía Cao Phong, lại thấy hắn chẳng có điểm gì chú ý tới người trước mắt, chỉ mải mê thưởng thức món ăn rồi sau đó đi khỏi nơi đây. Đột nhiên nghe Đăng Quân ngồi đối diện nói, thì ra đây là trưởng nữ của dòng họ Trương, xinh đẹp quá mà, ta phải đi đến làm quen mới được. Vẻ mặt Đăng Quân lộ rõ vẻ háo sắc, trên miệng không ngừng chép chép, giống như thèm thuồng đến không chịu nổi. Hắn ta vừa nói thầm, đột nhiên nhớ tới Cao Phong bên cạnh lại quay sang nói, chúng ta chia tay ở đây, sau này có dịp sẽ gặp lại, cảm tạ anh đã uống với ta mấy chén. Được, sau này gặp lại. Cao Phong đáp, vẻ mặt chỉ khẽ cười mỉm. Tuy hắn nói như vậy nhưng trong lòng chẳng mong gặp lại người này, bởi vì nhìn vẻ bề ngoài của hắn, có sao cũng giống với người dễ mang tới phiền phức tai họa. Cao Phong sau đó cũng không ăn gì nữa, lập tức buông đũa mà rời đi ngay cho kịp tiến độ. Hắn đi ra ngoài cửa tiệm, định đi bộ một đường để xem trong thành này có gì có thể kiếm kim sinh thạch hay không. Thời gian trôi qua khoảng một canh giờ, Cao Phong cuối cùng cũng đi hết một vòng ở thành phát đạt này. Không có gì để kiếm đá kim sinh hay sao, chẳng thấy được có việc gì làm cả. Cao Phong thầm nói với Thiết Thiệt. Sợ là khó rồi, chắc chỉ có việc săn bắt yêu thú, sau đó bán cho người cần mua nguyên liệu mà thôi. Thiết Thiệt đáp lại. Nghe nó nói như vậy, đột nhiên Cao Phong chợt nảy lên suy nghĩ, lại hỏi tiếp. Săn yêu thú, không phải yêu thú trong đại lục luôn bị kiểm soát hay sao? Không phải, nơi đây rộng lớn như vậy làm sao mà kiểm soát hết, có rất nhiều vùng đất mà yêu thú làm bá chủ đó. Thiết Thiệt đáp. Vậy được, chúng ta tiếp tục đi, có gặp yêu thú cảnh giới yếu thì săn săn luôn. Cao Phong khẳng định. Cao Phong nói xong mấy câu đơn giản, định vận lực bay lên trên kia rồi mới tiếp tục đi về hướng nam. Nhưng mà hắn vừa đi ra khỏi thành, còn chưa kịp bay đi thì đã nghe sau lưng có tiếng người la lên. Đứng lại. Tiếng người đằng sau nghe rõ là của người nam, mà không chỉ một người mà cả một đám người cùng nói. Âm thanh này ngay lập tức làm Cao Phong chú ý, khí tức trên người cũng thu lại mà đáp xuống xem xét. Hắn quay người ra sau, trong mắt liền hiện lên năm thân ảnh của năm người đàn ông, mà bộ dạng của những người này có chút quen mắt. Là người ở quán ăn lúc nãy, hình như thuộc dòng họ Trương. Bọn họ cần gì ở ta chứ? Cao Phong nghĩ thầm. Hắn cũng nhận ra đám người này. Đám người trước mặt dáng vẻ không bình thường, mặt người nào người nấy cũng đỏ bừng bừng, giống như đang tức giận chuyện gì vậy. Các vị cần gì ở ta? Ta đang vội đi nên Cao Phong đưa tay ra làm lễ hỏi. Nhưng mà chưa đợi hắn nói xong, đâu có một trong năm người liền bước lên một bước mà nói. Đừng có nhiều lời, nói cho ta biết tên đồng bọn của ngươi ở đâu. Người này nói bằng giọng điệu hiện rõ sự tức giận, giống như đang tra xét hơn là hỏi một cách bình thường. Nghe hắn nói như thế, đôi chân mày của Cao Phong cũng trở nên nhíu chặt, nhưng mà hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáp. Ta chỉ có một mình đi qua đây, làm gì có đồng bạn nào khác. Ngươi nói láo, không phải ngươi vừa từ quán ăn đã ngồi với hắn hay sao? Lại một người nữa từ trong năm người bước ra chất vấn. Người đó, thì ra là hắn. Nhưng mà ta và hắn không có quan hệ gì. Cao Phong lúc này mới nhớ ra, hóa ra người mà bọn chúng nhắc tới chính là cái tên Đăng Quân kia. Nghe Cao Phong nói rằng không quen biết, đám người phía trước liền trở nên tức giận hơn. Mặt tên nào tên nấy cũng đỏ bừng, cùng đồng thanh mà hô lên. Đừng có chối leo lẻo nữa, rõ ràng hai ngươi là đồng bọn với nhau, ta đã thấy hắn chạy về đây và sau đó phát hiện ra ngươi cũng ở nơi này. Nói cho ngươi biết, tên đó dám trêu đùa cô chủ nhà ta, cho nên hôm nay bọn ta phải bắt hắn về. Nếu ngươi biết điều thì giao hắn ra đây, ta sẽ tha tội cho. Đám người hùng hùng hổ hổ, đứng một bên liên tục chỉ trỏ về phía Cao Phong. Thấy tình hình không mấy khả quan, ánh mắt Cao Phong cũng trở nên lạnh nhạt. Ta nói rồi, ta không có quen hắn, chúng ta chỉ tình cờ gặp mặt trong quán ăn. Cao Phong nói. Vậy ngươi có bằng chứng gì để chứng minh? Bọn người kia hỏi lại. Ta Cao Phong định nói, nhưng mà đúng thật hắn không có gì để chứng minh, nếu chỉ nói xuông thì bọn người này lại nhất định không tin. Vậy các ngươi có chứng cứ gì? Cao Phong hỏi. Bọn ta thấy ngươi ngồi ăn cùng hắn có một tên trong chúng đáp lại, liền có một tên đứng cạnh nói xen vào phải, chúng còn trò chuyện với nhau rất thân thiết nữa. Chúng ta còn thấy hắn chạy tới đây thì biến mất, không phải ngươi bao che thì còn ai? Còn có một tên khác nói bảo. Các ngươi không tin ta, vậy thì ta cũng hết cách. Các ngươi tự mình mà hỏi xung quanh đi. Cao Phong đáp lại, làm hắn mất thời gian cho nên giọng điệu cũng hơi bực bội. Nhưng mà thần thức của hắn tản ra, phát hiện nơi đây cũng kỳ lạ khi không có ai qua lại, chỉ có một ông cụ đang ngồi bên đường, mà ông ta cũng không có chú ý lắm tới bên này. Nghe Cao Phong nói thế, bọn người kia cũng quay sang tìm kiếm, chúng cũng nhanh chóng nhìn về ông lão mà hỏi. Ông kia, có thấy ai đi qua đây không? Già này không biết gì hết, chỉ đan dọ bán ở đây thôi. Ông lão đáp. Lúc này khi vừa nghe ông lão nói xong, đám người trước mặt mới nóng giận tới cực điểm. Bọn chúng hình như không muốn nói xuống nữa, liền đưa người vận lực đi lên. Giang cấu kết che giấu đồng bọn, chắc phải cho ngươi ăn đòn mới nói đúng không?
Chương 99, Đăng Quân. Chương 99, Đăng Quân.
Năm người phía trước hùng hùng hổ hổ, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi là Cao Phong trước mặt. Bọn chúng mặt tên nào cũng lộ rõ vẻ khinh thường, tuy rằng nhìn thấy tu vi của Cao Phong nhưng lại không để điều đó vào trong mắt. Có điều bọn chúng không biết là không chỉ có bọn chúng tức giận mà Cao Phong ở phía đối diện, trong lòng cũng đã bắt đầu gợn sóng. Hắn từ lúc gia nhập con đường tu đạo chưa từng thấy qua loại người dám tự tiện gán tội cho hắn, đã làm mất thời gian mà còn muốn đánh người. Được, không nói được bằng lời thì nói bằng thực lực. Cao Phong thầm nghĩ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh nhạt, đã không còn chút ý nghĩ hòa giải nào đối với bọn người này. Từ thần thức của Cao Phong cũng biết được, bọn chúng tuy là tu sĩ nhưng mà cảnh giới cũng không cao lắm, có thể còn thấp hơn Cao Phong. Nhưng mà hắn lại nghĩ không biết bọn người này còn có hậu phương hay không, nếu có sẽ thật sự bất lợi cho hắn. Cho nên Cao Phong tự nhủ chỉ đánh một chút, hạ vài tên rồi tìm cơ hội mà đi khỏi đây. Hắn nghĩ chỉ cần bỏ đi là dù có chuyện gì thì người ta cũng chẳng biết do hắn là ai ở đâu mà truy tìm. Đúng lúc Cao Phong vừa nghĩ xong, đã thấy người từ đằng trước phóng người tới hắn, ba tên đi lên cùng một lúc. Thấy tình hình như vậy, Cao Phong mới huy động thần lực, lập tức hai cánh tay của hắn được một màn ánh sáng màu tím đen bao phủ. Cao Phong tung người bay về phía trước, tiếp tục huy động thần thức, hình thành một bàn tay khổng lồ ra trước mặt. Bàn tay này nhanh chóng đánh tới ba người kia, khiến cho bọn chúng ngay lập tức tản ra, quay quanh người Cao Phong. Thằng nhóc, mau khai ra đồng bọn của ngươi, bằng không để bọn ta bắt được thì đừng có hối hận. Cả ba tên cùng nói. Bọn chúng giữ khoảng cách với nhau mà vây quanh Cao Phong, giống như đang tạo thành một thế trận áp chế. Nhưng mà Cao Phong thấy tình hình như vậy thì chỉ cười nhạt, thủ đoạn ba đánh một này hắn sớm đã quen thuộc. Trong không gian tâm thức của mình, hắn đã dùng thái hư hóa cảnh mà luyện tập tới năm nhân ảnh chứ đừng nói là ba. Cho nên bây giờ đối đầu với bọn này Cao Phong vẫn giữ tinh thần bình tĩnh, hắn tự tin là mình có thể lo được. Ngay lúc này, ba người xung quanh sau khi thấy Cao Phong không có ý định muốn nói, lại triển khai thế trận công kích. Bọn chúng đều nhanh chóng vận lực lao lên, khí lực quần quật như sóng dữ ập tới. Đứng trước tình huống đang diễn ra, ánh mắt Cao Phong chớp chớp liên tục, có một tầng sóng chạy dài. Hắn đưa hai tay ra vận thần lực, khắp người bùng lên khí tức dũng mãnh, cảm giác như một ngọn lửa đang được tiếp thêm gió. Hừ, Cao Phong hừ một tiếng, hắn đưa người lách qua ba đòn đánh của bọn kia, dùng hai tay xoay chuyển đánh chật đi hướng công kích, từ đó lại triển khai phản đòn. Bút 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 quyền pháp vừa được thi triển, hắn liền đánh cho ba tên kia phải đưa tay lên né tránh mà thu người lùi lại mấy bước. Thuật pháp huyền minh thủ kết hợp với sinh lực trong người, khiến cho sát chiêu mạnh hơn bao giờ hết. Đám người kia vừa lùi lại vừa thất kinh, cả bọn nhìn nhau một cái sau đó thì tiếp tục lùi về sau. Chớp thời cơ như thế, Cao Phong liền phóng hai bàn tay khổng lồ từ huyền minh thủ ra trước, dùng nó tiếp tục công kích mấy người kia. Ba tên đang trên đà lùi về, tư thế không kịp phòng bị, lại thấy hai bàn tay khổng lồ từ đỉnh đầu áp xuống thì hoảng sợ. Bọn chúng lập tức giơ tay kết ấn quyết, định tạo ra một màn ánh sáng ngăn cản pháp thuật đó lại. Bàn tay khổng lồ của Cao Phong lập xuống, gây ra một tiếng động kinh hoàng, khiến cho phù văn bay tứ tán khắp nơi. Từ chỗ ba người kia đứng, từng đợt sóng thần năng không ngừng tỏa ra, khiến cho ai nhìn vào cũng chấn động. Đúng lúc bọn chúng tưởng rằng có thể khắc chế đòn công kích từ huyền minh thủ thì lại thấy thân thể Cao Phong đột nhiên có chuyển động. Hắn đưa tay ra phía trước, từ chỗ đó xuất hiện thanh trường thương quen thuộc mà hắn vẫn hay sử dụng. Cao Phong vận thần lực vào trường thương, phóng nó bay tới trước, uy lực tạo thành hình thể chả khác gì một con dao long. Trường thương màu bạc như một đường sáng phóng thẳng, mang theo tiếng gió gào thét, và tới phá đi cái màn đang bao bọc ba người kia. Âm màn sáng thần năng bị vỡ, khiến cho vô số mảnh sáng tan vào trong hư vô mà biến mất. Ba người kia lúc này mới thất kinh, định lại thi triển bí thuật kết hợp gì đó. Nhưng mà đã quá muộn, thân ảnh của Cao Phong lúc này đã lao tới như tên bắn, sau lưng hắn còn phát hiện thấy hai cánh tay phép khổng lồ. Cao Phong không nói không rằng, thu lại thanh trường thương trên tay, dùng nó công kích tới trước. Ánh sáng trên mũi thương chớp động liên tục, giống như ngôi sao lưu chuyển trong trời đêm, đánh tới đâu liền có vệt máu chảy dài xuống cán thương. Một tràn công kích được Cao Phong đánh ra, khiến cho ba người trước mặt hắn chẳng tài nào đỡ nổi. Cái loại tu sĩ chỉ mới có chút tu vi dùng để đánh đấm này, nếu so ra với võ giả cũng chỉ hơn một chút, chỉ giỏi bắt nạt phàm nhân mà thôi. Vì vậy mà bọn chúng bị Cao Phong đánh cho thê thảm, nếu không phải bọn chúng kiếm chuyện với hắn trước thì hắn cũng không có ra tay nặng như vậy rồi. Phạm Ba đã dạy hắn không được nhân từ với kẻ đối địch, điều đó sẽ chẳng khác gì tự mình tạo cho bọn chúng cơ hội để hại mình. Thân thể cả ba người nát nhừ, áo quần sộc sệt chả khác gì bộ dạng nhếch nhác của một loài côn trùng khi vừa mới lột vậy. Cả ba tên nhanh chóng bất tỉnh, dường như trong đó còn có một tên giống đang sắp mất mạng. Thấy đồng đội bị đánh như thế, hai tên còn lại cũng lộ ra nét hoảng sợ mà nhìn về phía Cao Phong. Mà Cao Phong lúc này lại cầm chặt trường thương trong tay, định thủ thế để xử nốt hai tên còn lại. Đáng ghét, ngươi cứ chờ đó đi, ta sẽ quay lại sau. Hai tên kia nói. Bọn chúng nói xong thì lập tức phóng người bay thẳng lên trời cao, ý định rõ ràng là đang muốn bỏ chạy. Thấy như vậy, Cao Phong cũng không định để bọn chúng được như ý, hắn xoay chân đưa tay ra sau, định vận thần lực mà ném trường thương đi, tạo thành công kích từ xa. Nhưng mà hắn chưa kịp ra tay, từ phía đằng sau đã thấy xuất hiện một thanh phi kiếm kỳ lạ, đâm xuyên qua ngực hai người kia mà chết tươi. Thân xác cả hai tên rơi xuống, ngay tức thì liền tiêu tan trong gió, việc này có thể thấy đòn kết liễu vừa rồi là từ một thần thông gây nên. Thấy tình cảnh xảy ra trước mặt, Cao Phong cũng có chút bất ngờ, vốn hắn định tự mình ra tay, không ngờ lại có người nhanh hơn hắn một nhịp, điều này khiến Cao Phong dâng lên cảnh giác. Trong lòng hắn chợt nảy lên sự nghi ngờ, liền phóng thần thức mà đưa đầu nhìn quanh. Bất chợt cặp chân mày hắn nhíu lại, nhìn về một hướng. "Thưa cụ, có phải vừa nãy cụ đã ra tay trợ giúp?" Cao Phong ôn tồn hỏi về phía ông già bên vệ đường. Ngoài ông già này ra, hắn khẳng định chả còn ai ở đây, nhưng mà có điều kỳ diệu là Cao Phong không hề nhìn thấy chút khí tức nào trên người ông ta, nhìn sao cũng như một người bình thường. Hoặc là ông ta là người thường, hoặc là ông ta là một người có cảnh giới cao siêu hơn hắn rất nhiều. Ra đây chỉ là một người đan dọ, làm sao mà có thể giúp chàng trai trẻ? Chỉ là chàng trai trẻ hả, có muốn đi làm tán tu cùng ta không hả? Ngươi, chẳng lẽ ngươi là hạ hạ, là ta, Nguyễn Đăng Quân đây? Sau khi đánh cho đám người kia phải bỏ đi, Cao Phong cùng với Đăng Quân cũng tức tốc đi xa khỏi nơi đó. Bọn họ tuy có hai người nhưng vẫn sợ hậu phương ở sau bọn người họ Trương này, cho nên nếu đã muốn đi thì phải đi xa mới dừng lại. Cả hai đi đến một mỏm đá cao, cách thành Phát Đạt mấy trăm dặm mới dừng lại mà nghỉ ngơi, đặng để Cao Phong hỏi chuyện. Ngươi nói sao, là thuật pháp thay đổi bề ngoài, thuật dịch dung? Cao Phong cất tiếng hỏi, trong câu nói đầy sự bất ngờ. Hắn vừa rồi mới nghe Đăng Quân nói, hắn kể rằng bản thân đã sử dụng một loại thuật pháp gia truyền, có khả năng thay đổi hình dạng mà còn ẩn giấu đi khí tức bên ngoài. Cao Phong không ngờ được lại có một loại bí thuật kỳ lạ như vậy, đột trong đầu hắn có một ý nghĩ xoẹt ngang qua. Phải đây là thuật dịch dung, nhờ nó mà ta mới trở thành ông lão đan dọ đó. Đăng Quân đáp lại. Nhưng nếu vậy tại sao ngươi không giả vờ nói là mình nhìn thấy Đăng Quân đi chỗ khác, vậy thì đỡ phiền phức hơn không? Cao Phong lên tiếng hỏi lại. Dù là họ cho rằng ngươi quen với ta, nhưng khi nghe vậy thì cũng tin tưởng lời ta nói chứ. Hè hè, ta quên, nhưng mà chẳng phải nhờ vậy mà ta mới biết sự lợi hại của ngươi sao? Đăng Quân cười đáp lại, công nhận tu vi lẫn pháp thuật của ngươi cao thật. Nghe hắn nói như thế, Cao Phong cũng chẳng thể đáp lại lời nào, hắn định tiến ra xa rời đi. Đang định vận lực bay đi đột nhiên nghe tiếng Đăng Quân từ sau nói tới. Mà giờ ngươi tính đi đâu, chẳng lẽ muốn đi tới phương Nam? Phải, ta muốn tìm một vài thông tin. Cao Phong đáp. Quả thật là hắn muốn tìm một nơi có các sổ sách thông tin trên khắp đại lục, bởi vì hắn nghĩ nơi đó sẽ có tài liệu về ma ban mà Phạm Bá mắc phải, từ đó có thể tìm ra cách thức để chữa trị. Cao Phong dùng thần thức nhìn vào trong túi chữ vật, nơi đó có một cái bình nhỏ làm bằng ngọc, xung quanh bình được sợi chỉ nhỏ niêm phong lại. Cái bình này là hắn được Hoàng Tuyền đưa cho, cô ta nói trong đây là một ít khí từ ma độc ban kia đã được phong ấn, dùng nó để tìm hiểu thì sẽ không có chuyện gì. Thông tin sao? Vậy ngươi cũng giống ta, ta cũng đang muốn đi tìm thông tin đây, nơi ta muốn đi là thư viện Hắc Nha, có phải ngươi cũng tới đó không? Đăng Quân đáp lại, trên mặt có vẻ suy tư. Thư viện Hắc Nha sao? Ta chưa từng nghe qua. Cao Phong đáp, trên mặt có sự ngạc nhiên hiện lên. Vậy được, nếu không phiền thì ngươi theo ta, để ta dẫn ngươi đi tới đó. Đăng Quân cười cười nói lại. Nói xong hắn nhóm người bay lên phía trước, chốc lát đã cách Cao Phong một khoảng khá xa. Lúc này Cao Phong mới trầm ngâm suy nghĩ một chút, nhận thấy không có gì nên cũng nhóm người bay lên. Tuy hắn không nhìn ra người kia có ý định gì, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác. Chương 100, thư viện Hắc Nha. Chương 100, thư viện Hắc Nha. Cao Phong theo sát phía sau Đăng Quân, cả hai bay không ngừng suốt mấy canh giờ liền. Cứ chốc chốc lại thấy Đăng Quân lấy từ trong túi ra một cái la bàn, có lẽ đây chính là thứ giúp hắn nắm bắt được phương hướng. Hai người một trước một sau bay suốt cả hai ngày liền, bọn họ di chuyển vào ban ngày, dừng lại nghỉ ngơi vào buổi tối cho nên hành trình cũng đã đi được rất xa. Càng ngày Cao Phong càng như cảm thấy mùi hương quen thuộc của nơi hắn từng sống trước kia, nhưng quả thật nơi đó cách rất xa nơi mà Cao Phong muốn hướng tới. Hắn đảo mắt, quan sát một cách cẩn thận hết mọi thứ trên đường đi, giống như muốn nhớ rõ những hiện vật này. Đỗ Cao Phong nhìn về phía của Đăng Quân đằng trước, lên tiếng nói: "Mà Đăng Quân, ngươi có thể chuyển cái thuật thay đổi bề ngoài kia cho ta được không? Ngươi cần giá gì, ta có thể trả." Ý định này đã nảy ra trong đầu Cao Phong vào ngày hôm qua, hắn cũng đã nói với Thiết Thiệt về việc này. Loại thần thông thay đổi dung mạo như Đăng Quân sở hữu quả thật quá tinh diệu, không những khó nhận biết mà còn che giấu được khí tức của tu sĩ. Nếu hắn sở hữu được nó, thì việc đi vào trong tông môn Thất Huyết để tìm thuốc cứu lấy Phạm Bá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà Đăng Quân khi vừa nghe Cao Phong nói, trong khỏe miệng đông cười lên một cái rồi quay đầu ra sau nói lớn: "Để ta suy nghĩ đã, khi nào có đáp án ta sẽ nói." Hắn nói xong, liền ra tăng sinh lực, phóng người như một đường sáng mà bay thẳng lên phía trước. Thấy thái độ của hắn như thế, hai chân mày của Cao Phong cũng khẽ nhíu lại, trong lòng chợt nảy lên ý nghĩ. Hắn không biết mình nói ra thế có đụng chạm gì, mà người kia lại tỏ ra vẻ kỳ lạ như vậy. Bọn họ bay thêm hai ngày nữa, cuối cùng đi tới một vùng đất ở phía tây nam đại lục, nơi đây là một vùng đất đầy cát, trông như một sa mạc. Nghe đồn rằng trước kia ở đây cũng không có như vậy, nhưng mà bỗng một đêm xảy ra một trận động đất kinh hoàng. Cuối cùng chỉ sau đó vài năm, cả một vùng đất rộng lớn đã chuyển biến dữ dội, trở thành một vùng hoang tàng như thế này. Hai người Đăng Quân và Cao Phong đáp xuống trên một mỏm đá lớn, đưa thần thức ra xa mà quan sát tình hình. Nơi đây quả như lời đồn, nóng quá là nóng. Đăng Quân lên tiếng nói. Nói xong hắn mới vỗ tay vào túi trữ vật, lấy ra một cái túi da nhỏ. Cái túi da này là vật mà dân du mục thường dùng để đựng nước, nhưng mà cái túi của Đăng Quân lại tỏa ra khí tức kỳ dị, rõ ràng không phải vật tầm thường. Đăng Quân đưa cái túi nhỏ lên miệng, uống vào đó ba giọt nước. Lập tức toàn thân hắn tỏa ra một luồng ánh sáng xanh nhạt, nhiệt độ cơ thể hình như được giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy hành động lẫn biểu hiện của hắn như vậy, trong lòng Cao Phong cũng có chút trầm âm. Hắn không ngờ người này lại chuẩn bị kỹ càng đến thế, rõ ràng khi đáp xuống đây đã có mục đích. Đăng Quân uống xong liền đưa cái túi cho Cao Phong, mở miệng cười cười nói: "Ngươi uống đi, vài giọt thôi, để dành cho tới khi chúng ta vào được thư viện Hắc Nha." Sau khi nghe hắn nói, Cao Phong liền đưa tay chụp lấy cái túi ra kia, mở miệng túi uống xuống vài giọt. Ngay khi những giọt nước này vừa chui vào miệng, hắn liền cảm nhận được cơ thể có một hơi khí lạnh nồng lên tận mũi, xông tới khắp các cơ quan toàn thân. Ngay tức thì nhiệt độ của Cao Phong được giảm đi rất nhiều, cảm giác cũng dễ chịu hơn ban nãy, giống như đang được ngâm mình ở một hồ nước mát vậy. Ánh mắt Cao Phong sau khi trải qua cảm giác này, lộ rõ vẻ nghi hoặc trước sự việc vừa xảy ra. Thấy được ánh mắt của hắn, Đăng Quân đang đứng một bên cũng cười cười nói: "Đây chính là nơi xuất hiện thư viện Hắc Nha vào đợt này, cho nên chúng ta mới đi tới đây.
Nơi đây sao?
Cao Phong hỏi lại. Hắn vừa nghe Đăng Quân nói thì trong lòng đống sinh nghi, bởi vì từ khi tới đây hắn đã quan sát rất kỹ, rõ ràng là chẳng có thứ gì xuất hiện trong phạm vi của thần thức cả. Không lẽ là có cấm chế che giấu?
Cao Phong nghĩ thầm.
Ánh mắt hắn lộ ra vẻ phức tạp, cho nên không cần nói thì nhìn vào cũng đủ biết hắn đang nghĩ gì.
Đăng Quân nhìn thấy việc đó, cho nên lại tiếp tục giải thích.
Nơi đây vẫn chưa xuất hiện, để ta nói cho ngươi nghe về sự kỳ diệu của thư viện Hắc Nha này. Nó là một thư viện di động, có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi mà không ai biết trước được. Địa điểm lần này cũng là vì tông môn của ta bỏ ra một cái giá lớn mới có thể nắm bắt. Trong vòng 2 ngày nữa nó sẽ xuất hiện ở đây, cho nên chúng ta cứ từ từ mà chờ nó hiện hình rồi mới vào trong đó.
Đăng Quân nói một cách mạch lạc, rõ ràng thông tin của thư viện Hắc Nha này đã sớm được hắn nắm lòng.
Nghe hắn nói như vậy, Cao Phong cũng gật đầu đồng ý, ngồi xuống thiền định để chờ đợi thời khắc thư viện xuất hiện. Hắn ngồi xuống dưới đất, dùng Thái Hư Công mà luyện tập hấp thụ sinh khí nơi đây, bắt đầu quá trình củng cố tu vi để sớm ngày có thể đột phá được tiểu cảnh tối thể.
2 ngày nữa trôi qua, cuối cùng mảnh đất trước mặt hai người bọn họ cũng có chuyển động. Mặt đất rung lên bần bật, tạo thành một cơn chấn động giống như đang có thứ gì bên dưới trồi lên.
Ngay chính giữa mảnh sa mạc, đột nhiên có một khối kiến trúc hình tháp từ bên dưới mọc thẳng, đâm lên chính giữa. Nó tạo thành một điểm tụ lực, khiến cho nơi đây xuất hiện rất nhiều cơn gió kéo qua, gây nên một trận báo cắt mù mịt.
Một lát sau, khi cơn báo cắt đi qua, để lộ ra một cái tháp nhỏ, chỉ cao vài trượng ngay giữa sa mạc.
Kết cấu của ngọn tháp này vô cùng kỳ lạ, tạo cho người nhìn cảm giác như một kiến trúc của tiên nhân hạ phàm.
Đi vào thôi Cao Phong, chậm trễ là thiệt cho chúng ta đó.
Đăng Quân ở một bên nói.
Hắn nói như vậy bởi vì thời gian ở bên trong này còn có giới hạn, sau một khoảng thời gian thì thư viện sẽ lại lần nữa biến mất, lúc đó toàn bộ người sẽ bị đẩy ra bên ngoài. Bởi vì thế nên cho dù nơi đây có là nguồn tri thức dồi dào, nhưng lại có quá nhiều hạn chế cho nên cũng không nhiều người thật sự muốn tìm kiếm.
Cao Phong nghe Đăng Quân nói thì gật đầu, liền đưa người bay lên tiến thẳng về phía ngọn tháp đó.
Vừa mới tới gần, đột nhiên Cao Phong cảm thấy ngay đỉnh tháp có một nguồn lực gì đó, như một cơn lốc xoáy cuốn hắn vào bên trong.
Chỉ trong chốc lát, Cao Phong và Đăng Quân đã hoàn toàn biến mất ở phía bên ngoài. Cả hai người lần nữa xuất hiện, thì hình như có cảm giác mình đã vào được bên trong.
Nơi này to quá.
Cao Phong lên tiếng cảm thán.
Hắn bây giờ mới nhận ra, bản thân đã thật sự ở bên trong tòa thư viện Hắc Nha từ lúc nào.
Nơi đây rộng lớn vô cùng, được xây dựng theo kiểu xoắn ốc rất nhiều tầng, mỗi tầng lại là một nơi rộng lớn với rất nhiều sổ sách và các cuốn trục ghi chép văn tự tri thức.
Mà cái đỉnh tháp vừa rồi Cao Phong nhìn thấy ngoài kia, thật ra chỉ là phần đầu tháp nhỏ của tòa thư viện, được lộ ra phía bên ngoài.
Chúng ta đi xuống tầng phía dưới đi, hình như ta nghe nói kiến thức cổ sẽ ở bên dưới đó.
Đăng Quân nói.
Được, chúng ta đi.
Cao Phong đáp lại.
Cả hai vừa vận thần lực, định đưa người bay xuống dưới đó.
Nhưng mà còn chưa kịp xuất phát, đột nhiên từ đằng sau nghe một tiếng kêu tới, mà âm thanh này lại như tiếng quạ kêu.
Quạ quạ dừng lại quạ quạ.
Hai người vừa quay mặt ra sau, cũng là lúc chứng kiến thân ảnh khổng lồ của con quạ đen hạ xuống đất.
Nó đứng ở đó dang rộng đôi cánh, phong thái vô cùng uy nghiêm.
Sở dĩ nó có phong thái như vậy là bởi vì nó chính là người canh gác cho thư viện này, cũng là chủ nhân của thư viện.
Do vậy mà thư viện này mới có tên là Hắc Nha.
Các ngươi là học giả muốn tìm kiến thức quạ quạ.
Quạ đen lên tiếng nói.
Thưa ngài đúng vậy, bọn ta là người bên ngoài muốn tới đây để học hỏi.
Đăng Quân không người đưa tay hành lễ.
Nghe thấy lời hắn nói, con quạ đen trên kia mới giảm đi sự căng thẳng.
Nó nghiêng người xuống gần với hai người bọn họ, quan sát thật kỹ mới trở lại nói tiếp.
Mỗi lần đi vào đây học kiến thức, cần dùng kiến thức để trao đổi kiến thức.
Các ngươi có mang theo thứ gì không quạ?
Quạ đen đống nhiên mở miệng.
Nó nhìn về phía hai tu sĩ của nhân loại ở phía dưới, ánh mắt chứa đựng sự thâm thúy như đang chờ đợi.
Vừa nghe nó nói xong, Đăng Quân đã vội móc từ trong túi chứa vật ra một cuốn trục. Cuốn trục này chính là một loại công pháp tuyệt học, dùng để cho tu sĩ ở cảnh giới chân thân tu luyện.
Công pháp thiết thạch càng cương xin dùng để trao đổi.
Đăng Quân nói.
Quả đen trên kia vừa nghe được, lập tức vẩy cánh một cái, cuốn công pháp trên tay Đăng Quân đã tự động đến bên người nó.
Nó mở ra xem xét, dường như tỏ ra vẻ hài lòng mà đáp lại.
Được, ta chấp nhận. Còn ngươi quả?
Quả đen nhìn về phía Cao Phong nói.
Ta không có nhiều tri thức, xin biếu ngài một loại công thức luyện đan.
Cao Phong đáp lại lời quả đen.
Hắn thật sự chả có công pháp gì đáng giá, Thái Hư Công thì chưa luyện xong, còn Huyền Minh Thủ thì hắn vẫn muốn giữ lại.
Chỉ có cuốn trục về thuật luyện đan này hắn đã nắm hết văn tự trong đó, hy vọng con quạ đen kia sẽ đồng ý. Quạ đen thấy vậy lại hất tay, xem xét kỹ nhiều lần, trên mặt có vẻ nảy lên sự bất mãn nhẹ nhẹ.
Thôi được rồi, ta tạm chấp nhận vậy.
Các ngươi có thể học tri thức ở đây, nói rõ là phải tuân theo quy tắc mới được.
Quạ đen nói.
Nói xong nó vươn người bay lên trên cao kia, thân ảnh liền đột nhiên biến mất trong quần sáng, chỉ để lại mấy cái lông còn vương lại trên số sách ở đây.
Thấy nó bỏ đi như vậy, Đăng Quân cũng nhìn sang Cao Phong mà cười với hắn, cả hai sau đó cũng nhanh chóng tiến xuống các tầng dưới kia.
Chương 101, mật cảnh trong thư viện. Chương 101, mật cảnh trong thư viện. Bên ngoài khu vực của thư viện Hắc Nha, đông có hai bóng người từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Hai người này một nam một nữ, bộ dáng bên ngoài đều toát lên khí chất của những nhân vật kiệt xuất. Đặc biệt là người phụ nữ bên cạnh, nhìn qua thì thấy hình như độ tuổi cô ta chỉ tầm đôi mươi. Nhưng mà từ những đường nét trên mặt, lại giống như đạt đến độ hoàn mỹ, khiến người khác nhìn vào có cảm giác đang chiêm ngưỡng một bức tượng điêu khắc băng. Thân phận của người này cũng không phải đơn giản, sinh ra đã sở hữu loại sinh mệnh quý hiếm, cho nên liền được gia tộc bồi dưỡng, trở thành thiên tài số một trong cả dòng tộc.
Đông thấy mí mắt cô ta vừa động, lập tức toát ra một vẻ kiên định, khiến cho cả người không chỉ thể hiện ra khí chất lạnh lùng mà còn có vẻ đẹp yêu kiều của một mỹ nhân tuyệt sắc, một vẻ đẹp đến mức chết người.
Qua cuộc trò chuyện của hai người này,
dường như cả hai đều đến từ dòng họ Hồ ở gần đây, người nam tên Hồ Anh Kiệt, người nữ là Hồ Băng Mai. Hôm nay cô ta đến nơi đây, nhà muốn đi vào bên trong thư viện Hắc Nha, thực hiện kế hoạch gì đó đã được gia tộc chuẩn bị sẵn. Thư viện Hắc Nha mở ra, đây đúng là vận may của chúng ta rồi. Người nam bên cạnh nói. Đúng vậy, chúng ta vào trong. Hồ Băng Mai đáp lại. Nói xong, cả hai người lập tức hóa thành tia sáng, bắn thẳng đi tới phía trước đỉnh của thư viện Hắc Nha, tiến vào bên trong để nhận học vấn. Ở bên trong này, Cao Phong cùng với Đăng Quân đã tách ra, tự đi tìm kiếm tài liệu mà bản thân mong muốn. Từ nay tới giờ Cao Phong đã đi qua nhiều tầng, mỗi tầng đều dừng lại có tìm những loại tài liệu liên quan đến Ma Độc Ban. Kết quả đã trải qua mấy canh giờ mà Cao Phong chẳng tìm được phương pháp nào phù hợp, nếu có cũng chỉ là những loại ma ban với triệu chứng khác xa so với phả bá. Thật sự là phải gia nhập thất huyết rồi thiết thiệt, ta và ngươi tìm rất lâu rồi mà chả thấy manh mối nào hết. Cao Phong không cam lòng thầm than. Nhưng mà hắn cũng có để ý một chút tới tài liệu trong này, đa số chỉ là kiến thức về các lĩnh vực tự nhiên chứ hoàn toàn không có chút gì về các loại công pháp hay thuật pháp chiến đấu, đừng nói đến thần thông cao siêu. Điều này khiến cho Cao Phong thắc mắc, cho nên hắn định đi xuống tìm Đăng Quân để hỏi cho rõ. Trên đường Cao Phong tới gặp Đăng Quân, hắn cũng tình cờ từ thần thức mà phát hiện ở kia có hai người nào đó, một nam và một nữ. Hai người này làm hắn có cảm giác không lành, cho nên chỉ vừa lướt qua đã thôi không nhìn lại nữa. Hắn đi tới chỗ của Đăng Quân, nói ra thắc mắc trong lòng, liền được Đăng Quân giải đáp. Cái này ta biết, bởi vì thư viện này còn một mật cảnh nữa, nghe đồn mật cảnh này chỉ cho phép người có duyên đi vào, tùy vào vận may sẽ được các loại tuyệt học khác nhau đó. Đăng Quân nói. Lời hắn vừa dứt, lập tức khiến cho Cao Phong như được khai sáng, tới nỗi hắn giật người ra sau một cái. Như vậy chúng ta có thể thử không? Cao Phong hỏi. Được, thứ này thuộc về vận may cho nên bất cứ ai cũng có thể thử. Ngươi muốn thì chúng ta đi. Đăng Quân đáp lại lời Cao Phong. Nghe hắn nói vậy, trong lòng của Cao Phong cũng chợt nổi lên ý nghĩ muốn thử vận may. Hắn vào mấy ngày trước cũng đã nghĩ tới việc muốn tìm học một loại công pháp tấn công, bởi vì thuật pháp công kích của hắn bây giờ hơi thiếu. Chỉ dựa vào mỗi huyền minh thủ và thái huyền trưởng thì trong nhiều trường hợp lại không đa dụng cho lắm, cho nên hắn muốn tu tập thêm một loại khác nữa. Hắn nghĩ dù gì thì càng có nhiều thủ đoạn công kích thì cũng tăng thêm phần cơ hội giành thắng lợi trước địch nhân. Được, chúng ta đi, ta cũng muốn thử một chút. Cao Phong đáp lại lời Đăng Quân. Hai người nói xong, liền chở người tiếp tục bay xuống bên dưới, càng đi vào sâu, không gian nơi đây càng trở nên rộng rãi, đến mức thần thức của Cao Phong cũng chỉ bao phủ được một chút. Hắn có cảm giác bản thân giống như đang đi vào một thế giới thật sự, nơi chỉ toàn là tri thức. Bọn họ đi tới đó, trước mặt đống xuất hiện một cái vết nứt phù văn dao động, luôn tỏa ra áp lực về phía xung quanh. Chỉ cần đứng gần ở đó, liền có thể cảm nhận một luồng thần lực dồi dào, cảm giác như được thứ gì đó thôi thúc. Cao Phong cùng với Đăng Quân tiến tới đó, đáp người ở ngoài miệng cánh cửa phù văn kia tầm chục trượng. Bất chợt thần thức vừa động, lập tức khiến Cao Phong chú ý bên trong vòng tròn phù văn kia, ngoài pháp lực dao động liên tục như một lốc xoáy, còn có những âm thanh kỳ lạ từ trong đó vang ra. Vừa nghe những âm thanh này, tinh thần của Cao Phong lại đột nhiên trở nên bị kích động, không tự chủ được mà tiến vào. Cao Phong bình tĩnh, dùng thần thức tập trung ngăn cản âm thanh kia lại. Đăng Quân nói, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Hắn dùng tay của mình giơ lên, tạo thành một màn sáng thuật pháp, tạm thời dùng nó ngăn chặn làn âm thanh đang chuyển tới ngày một nhiều. Màn sáng vừa được dựng lên, lập tức khiến cho Cao Phong trở lại bình thường. Hắn nhanh chóng giơ tay thi triển thuật pháp của mình, dùng thần thức bao trùm thân thể để ngăn cản ma âm. Những âm thanh này là gì? Cao Phong hỏi. Ta không biết, nhưng mà ta nghe đồn rằng thứ này chính là tiếng vọng của những oan hồn văn sĩ, vì quá truy cầu tri thức cho nên bỏ mạng tại đây. Vong linh không được siêu sinh cho nên chỉ ở đây mà dụ dỗ người khác mang tri thức tới cho họ. Đăng Quân giải thích cặn kẽ, sau một hồi đã khiến cho tinh thần của Cao Phong trở nên chấn động. Hắn nhìn vào cánh cổng đi vào bí cảnh, trên chân có chút chần chừ. Đừng lo Cao Phong, tất cả chỉ do tên kia chém gió thôi, ta đây sống lâu vậy làm gì có nghe được chuyện nào như thế. Tiếng của Thiết Thiệt vang lên, nó dùng truyền âm nói với Cao Phong. Nó nằm bên trong túi chứa vật của Cao Phong, nghe tên Đăng Quân kia chém gió mà ngứa hết cả tai, cho nên mới không kiêng kỵ gì nói ra như thế. Nghe nó nói vậy, sắc mặt của Cao Phong liền trở lại vẻ bình thường, chỉ khẽ nghiêng đầu sang bên Đăng Quân mà chào. Hắn sau đó liền phóng người tới trước, đi tới cánh cửa để tiến vào mật cảnh kia. Người không đi vào sao? Cao Phong hỏi. Ta không đi, ta còn muốn tìm thêm một số tài liệu. Đăng Quân nói. Vừa nghe câu này, thân thể của Cao Phong đống chợt dừng lại, hắn có chút suy tính gì đó. Nhìn thấy biểu hiện của Cao Phong như thế, Đăng Quân cũng hiểu được mà tiếp tục nói. Ta không bỏ ngươi lại đây đâu mà sợ. Thiết Thiệt, ngươi ra bên ngoài canh chừng đi. Cao Phong bình tĩnh nói. Vừa nói xong, đột nhiên từ trong túi chữ vật của hắn có một sợi xương mỏng bắn ra, hóa thành hình một con thú nhỏ có hai cái cánh. Thiết Thiệt mới vừa hiện hình lập tức bay đi xung quanh người của Cao Phong. Cao Phong để Thiết Thiệt ra ngoài này canh chừng, bởi vì hắn sợ khi đi vào đó sẽ xảy ra chuyện bất chắc. Và lại giờ đây Thiết Thiệt đã lấy lại một ít tu vi, cũng có thể thi triển thuật pháp cho nên Cao Phong cũng yên tâm để nó ngoài này. Hắn sau đó liền xoay người phóng thẳng một mạch vào trong khe không gian kia, vừa mới tiến vào đã ngay lập tức biến mất. Chà, tên này may thật, vậy mà được vào. Đăng Quân ở bên ngoài tầm tắc. Hắn nói xong liền nhìn về con thú đang đứng gần đó, trong lòng đông có chút thắc mắc về loài yêu thú này. Đông Đăng Quân lại nói lớn. Chất chất, chó con tới đây để ta xem nào. Chó cái đầu của ngươi, ta rõ ràng là Thiết Thiệt, cẩn thận ta đánh cho phù mỏ bây giờ. Thiết Thiệt đáp lại, giọng điệu tức giận khi có người gọi nó là chó. Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt của Đăng Quân đã xoay chuyển một cách dữ dội, hắn không tin được đây là yêu thú đã có linh trí. Ây ra, lợi hại nha, thôi ta không vòng vo nữa, ngươi cứ ở đây trông chừng chủ nhân của mình đi. Nói rồi hắn xoay người đi lên trên, tiếp tục tìm kiếm những loại tài liệu khác. Ánh mắt Thiết Thiệt đảo qua Đăng Quân một chút, cũng nhanh chóng nhìn lại về phía cánh cửa phù văn kia, trong lòng cũng thầm mong Cao Phong đừng xảy ra chuyện gì. Mà Cao Phong lúc này, thân thể đã được chuyển vào một không gian vô cùng kỳ dị. Hắn vừa vào đã đảo mắt khắp nơi, càng nhìn càng thấy nơi đây không phải một nơi bình thường. Khắp nơi đều có những sợi tơ ánh sáng phiêu phủ, cảm giác như không gian nơi đây đều được kết tinh từ thuật pháp, không phải của một vật chất cố định. Đúng là một nơi thần kỳ, không ngờ ở trong thư viện lại có một nơi rộng lớn như vậy, mênh mông như vô tận so với bên ngoài. Cao Phong vừa nhìn mà cảm thán. Hắn tiếp tục đưa người đi tới xa thêm, bởi vì trong thần thức của hắn phát hiện được ở chỗ xa kia có một điểm sáng đang lơ lửng giữa không trung, nếu hắn đoán không nhầm thì đây là những tuyệt học mà Đăng Quân đã nhắc tới. Tốc độ của hắn bay nhanh, chỉ mất một chút đã tiếp cận tới điểm sáng ở trước mặt kia. Mà điểm sáng này giờ đây đã rõ ràng hơn, hiện ra bóng hình một cuốn trục gì đó được đặt trong một quả cầu ánh sáng. Bên ngoài quả cầu luôn có sinh khí dao động, thần năng tỏa ra cực kỳ hào diệu, càng thể hiện rõ đây chính là một trong những cơ duyên ở không gian mật cảnh này. Cao Phong thấy vậy thì có chút háo hức, hắn từ bên ngoài nhìn thấy thì có vẻ cuốn tuyệt học phía trước là một công pháp phần hoàng. Có thể không sở hữu một công pháp phần hoàng, điều này thật may mắn đó. Cao Phong thầm nghĩ. Hắn dùng thần thông của mình, hiện ra phía trước một bàn tay to, định dùng nó để chụp cái bí kíp trước mặt kia lại. Nhưng mà đúng lúc bàn tay tiếp cận, cuốn bí kíp kia lại như có linh tính, liền né tránh sau đó hóa thành đường sáng mà phóng đi mất. Thấy nó chạy khỏi, Cao Phong lập tức thu tay lại, triển khai thần lực phóng người đuổi theo cuốn bí kíp đó. Trong lòng của Cao Phong lúc này mới nhận biết, thì ra nói người có duyên mới nhận được là đây, là việc có thể bắt được hay không.